Chương 84, bước vào đại nhất phẩm. Chương 84, bước vào đại nhất phẩm. Trừ Doanh đã sống sót. Mặc dù mình đầy máu tươi, phải trốn đông trốn tây, nhưng hắn vẫn sống sót qua 10 ngày dưới sự truy sát của tu hành giả tam phẩm. Ta đã sống sót. Hoàn thành. Bờ sông. Hắn tìm được vị thiếu niên áo đen tựa tiên đang ngồi câu cá. Biết rồi. Giúp ta trông chừng cần câu. Tô Thần đứng dậy, nhìn cậu ta một cái rồi bước bay. Tô công, ngài định giúp ta nói chuyện với bang chủ Tào Bang thế nào? Hắn là người lương, dù là hạng 10 thiên bảng cũng nên nể mặt ngài một chút chứ. Trừ Doanh nhận lấy cần câu, thay Tô Thần trông coi. Đã một năm trôi qua, hắn đã tự lực cánh sinh, sớm không còn chút ngạo khí nào, cũng mơ hồ hiểu được ý của Tô Thần, có lẽ là ngài ấy đang mài giũa hắn. Hòa giải ư? Không cần phiền phức như vậy, chém là xong. Trong 10 ngày này, hắn đã điều tra xong. Bang chủ Tào Bang, Huyền Vô Mệnh, đã lợi dụng bến tàu của Tào Bang để lừa bán người tu hành và cả phạm nhân cho Yêu Ma Sơn. Như vậy, chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, hắn đã từ một kẻ vô danh trỗi dậy, được Yêu Ma Sơn nâng đỡ lên làm tông sư. Vương triều đã thống nhất, không cho phép yêu ma lộng hành. Thiệt đế đã dấy lên một trận loạn chu ma, diệt sạch gần hết yêu ma trong thiên hạ, những kẻ mạnh trong số đó cũng đều sợ hãi trốn về dãy Yêu Ma Sơn. Yêu ma có tuổi thọ còn ngắn hơn cả nhân tộc. Bọn chúng dựa vào việc ăn thịt người để kéo dài tuổi thọ. Trong nhất thời, phàm nhân và cả người tu hành đã trở thành món hàng quý giá của Yêu Ma Sơn mạnh, có thể dùng để đổi lấy không ít thần công địa tịch, thậm chí là tiên bảo vô dụng đối với yêu ma. Chết chưa hết tội. Tô Thần nói, cuối cùng cũng không cần bị Tào Bang truy sát nữa. Bên bờ sông, Trừ Doanh cầm cần câu, vẫn đang suy nghĩ về việc Tô Thần đi nói giúp cho hắn. Nào ngờ đâu, chuyến đi này của Tô Thần sẽ khiến một cao thủ thiên bảng bỏ mạng. Thiên hạ sẽ phải nhớ lại sự đáng sợ của vị Phong Tuyết kiếm tiên này. Chân đạp trên sông, những nơi đi qua đều có tuyết rơi, mặt sông đóng băng. Chàng thiếu niên vận huyền ý thoát tục như tiên, mang theo gió tuyết mà đến. 2 năm trước, bên ngoài hoàng thành vẫn là bình nguyên và sơn lĩnh. Nộ Giang đã đổi dòng chảy, nơi đây bèn biến thành một con sông lớn trước hoàng thành. Tào Bang của cải dư giả không thua kém gì các vọng tộc, sở hữu một tòa bảo thuyền trên con sông lớn này, trông như một hòn đảo với hàng trăm cung điện lầu các. Trên đó còn có các ca nữ, mình khoác sa mỏng, nhảy múa trong gió tuyết, tựa như hồ điệp bay lượn, tựa như tiên nga trên trời. Tô Thần có chút hoảng hốt, hắn lại nghĩ tới con thanh tước ấy. Trên mặt đầm rộng ngàn dặm, mặt sông đã đóng băng, Tô Thần chắp tay, nhìn điệu múa trên bảo thuyền xa xa, bất giác thở dài một tiếng. Điệu múa này không đẹp bằng nàng. Trong lầu các trên bảo thuyền, có 2-3 bóng người đang ngồi. Hai người ngồi hai bên, một người mặc quan phục đại chu, chấp trưởng Giang Lăng Độ, hai quản mọi việc đường thủy trong thiên hạ, là vị Trạng Nguyên họ Chu. Hắn cười, lấy lòng Huyền Vô Mệnh. Tào Bang chủ giao du thật rộng, bên ngoài thuyền đảo đều có tông sư đạp sông mà tới, không quản ngại ngàn dặm đến đây chúc mừng đại thọ 70 tuổi của Tào Bang chủ. Huyền Vô Mệnh, 70 tuổi, râu tóc đen nhánh, mắt như đang cười, vui vẻ vô cùng. Tông sư trong thiên hạ, trên tiên bảng chỉ có 16 vị, nay lại có người chịu vượt ngàn dặm đến đây, chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ là một giai thoại được mọi người ca tụng. Phó Bang chủ, mau đi mời vị tông sư này vào các nghe múa. Huyền Vô Mệnh nói với một người khác trong lầu các. Người nọ vâng lệnh. Chỉ là, hắn vừa mới ra khỏi lầu cát, nhìn rõ người đến thì sắc mặt liền cứng lại. Hắn quay trở vào. Vị bên ngoài kia là Phong Tuyết kiếm tiên. Cái gì? Giang Lăng Độ kinh ngạc, đột nhiên đứng dậy, định đi nên đón. Thiên hạ ai mà không biết, Tiệt đế vô cùng tôn sùng Phong Tuyết kiếm tiên, đến nỗi bu trùng của Tây Sưởng không muốn thần phục, không những không chết mà ngược lại còn được chấp trưởng trưởng ấn nội đình đại chu, tất cả đều nhờ vào danh tiếng của Phong Tuyết kiếm tiên. Huống chi, Giang Lăng Độ hắn cũng là người nước lương, mà người nước lương trong thiên hạ có nhà nào không thờ bài vị của Phong Tuyết kiếm tiên. Hắn đã chém Diệm đế, đem lại thái bình muôn đời cho thiên hạ. Phong Tuyết kiếm tiên đến thì càng tuyệt vời. Huyền Vô Mệnh cười to, cũng đứng dậy. Đường đường là cao thủ xếp thứ 10 thiên bảng mà lại định đích thân đi nghênh đón. Phong Tuyết kiếm tiên đến đây mừng thọ. Việc hắn được phong làm Giang Hà Vương, thống lĩnh đường thủy thiên hạ, lại càng chắc chắn hơn, ai trong thiên hạ mà không biết kiệt đế kính trọng Phong Tuyết kiếm tiên nhất. Thế nhưng, gió tuyết chợt bay xuống, chàng thiếu niên vận huyền ý thoát tục như tiên đã không mời mà tới. Nghe nói Tào Bang chủ và đệ Tam Sơn chủ của Yêu Ma Sơn là bạn tâm giao, Phong Tuyết kiếm tiên ta đặc biệt đến để lĩnh giáo uy phong của vị cao thủ xếp thứ 10 thiên bảng này một phen. Vừa dứt lời, cảnh tượng trở nên kinh hãi. Giang Lăng Độ và Phó Bang chủ đều lùi về phía sau, hoảng sợ nhìn Huyền Vô Mệnh. "Bang chủ, ngươi và Phệ Tâm Ma chủ của Yêu Ma Sơn, kẻ chuyên luyện nhân đan kia, là bạn tâm giao ư? Lẽ nào ngài cũng buôn người?" Sắc mặt Huyền Vô Mệnh âm trầm xuống. "Vành." Sông Nộ Giang cuộn trào, sóng lớn ập đến, hóa thành một con rồng mang đại thế. Hắn cầm búa lớn, chân đạp con rồng nước trăm trượng, nhảy vọt lên, chém ra một búa khủng khiếp. Lũ đạo trích lại dám giả mạo Phong Tuyết kiếm tiên đại nhân. "Chết đi cho ta." Một búa này chém xuống, nửa thuyền đảo, tính cả Phó Bang chủ và Giang Lăng Độ đều nằm trong phạm vi công kích của hắn. Hắn muốn giết cậu. Phong Tuyết kiếm tiên trước mắt, chiến tích mạnh nhất cũng chỉ là một kiếm đánh bại Long Hiên quân vào năm Huyền Long thứ 3 mà thôi. Long Hiên quân xếp thứ 16 trên thiên bảng, còn hắn là người xếp thứ 10 trên thiên bảng, không thể nào so sánh được. Chém một tên Phong Tuyết kiếm tiên chỉ là đệ nhất địa bảng thì có gì khó, nhất phẩm có mạnh đến đâu thì cũng vẫn là nhất phẩm. Cao thủ thứ 10 thiên bảng, tông sư cảnh giới thứ 2 mà cũng chỉ có trình độ thế này thôi sao? Thật khiến người ta thất vọng, đến mức khiến ta xuất kiếm cũng không đủ tư cách. Tô Thần bước tới, hắn không ra tay, chỉ mang theo gió tuyết ngập trời đã khiến cho đất trời này ngưng trệ. Trong mấy mắt, con rồng đại thế biến mất, cùng biến mất còn có Huyền Vô Mệnh, cao thủ thứ 10 thiên bảng, trên mặt vẫn còn nụ cười nham hiểm, tay vẫn cầm búa lớn. hắn hóa thành một bức tượng băng, rồi vỡ tan, nổ thành vô số mảnh băng vụn. Cái này, Tào Bang chủ chết rồi ư? Phong Tuyết kiếm tiên, hắn đã ra tay ư? Giang Lăng Độ chứng kiến toàn bộ, kinh hãi đến mức đồng tử co rút, hoảng sợ nhìn bóng người đang đạp sông đi xa. Cao thủ thứ 10 thiên bảng, ngay cả việc buộc hắn xuất kiếm cũng không đủ tư cách sao? Đây chính là Phong Tuyết kiếm tiên ư? Hắn lại mạnh hơn rồi. Phó bang chủ của Tào Bang, ánh mắt phức tạp, dõi theo bóng lưng của Phong Tuyết kiếm tiên rời đi. Hắn mặc hắc giáp, song nhất phẩm, một tay cầm chôi đao. Hắn tên là Võ Tam Đao, vào năm Huyền Long thứ 2, từng may mắn giao thủ với Phong Tuyết tiểu tông sư ở thành Cẩm Giang. Khi đó, hắn tuy sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn có can đảm đuổi theo một phen. Nhưng bây giờ, Phong Tuyết tiểu tông sư đã trở thành Phong Tuyết kiếm tiên, hắn ngay cả bóng lưng cũng không nhìn thấy. Ngay hôm đó, thiên hạ chấn động, các cường giả trên thiên bảng đều tụ tập bên bờ sông ngoài Hoàng Lăng, quan sát dư vị của gió tuyết còn lưu lại trên bảo thuyền. Ngay cả vị đứng đầu thiên bảng, đại ngu tổ sư của Quy Khư kiếm tông, cũng phải cảm thán. Đây là cảnh giới thứ 2 sau thế gọi là tương dung tương ứng với cảnh giới thứ 3 của tông sư, bản thân như rồng. Nói mới nhớ, vị Phong Tuyết kiếm tiên này sinh vào năm Tiên Võ thứ 5, mới khoảng 40 tuổi thôi mà. Vậy mà hắn đã đạt tới cảnh giới thứ 3 của tông sư. Cái chết của cao thủ thứ 10 thiên bảng đã khiến cho những lời đồn thổi trong thiên hạ tự sụp đổ. Phong Tuyết kiếm tiên vẫn là người tu hành số 1 thiên hạ. Chỉ là không biết tại sao, Thiên Cơ Các, nơi nắm giữ 4 cuốn võ bảng, sau khi bói toán vẫn cho rằng vị Phong Tuyết kiếm tiên này chỉ là nhất phẩm. Vì thế, họ vẫn không cách nào đưa vị Phong Tuyết kiếm tiên này vào thiên bảng. Phong Tuyết kiếm tiên vẫn là đệ nhất địa bảng. Thiên hạ xôn xao. Làm gì có chuyện đệ nhất địa bảng lại chém được cao thủ thứ 10 thiên bảng? Nhất phẩm không thể nào làm được đến mức này. Thiên hạ xôn xao thì mặc kệ họ, chuyện đó chẳng liên quan gì đến Tô Thần, hắn đang ở trong y quán của mình, xem xét hạt giống dược liệu mà hổ tử đưa cho. Hạt giống này, sao ta chưa từng thấy bao giờ? Tô Thần nghi hoặc. Trong tàng thư lâu, hắn đã đọc hết các loại sách, hơn 20 năm qua xem tận điển tịch của cả Chu và Lương, có thể nói không có gì là hắn không biết. Thế nhưng, loại hạt giống màu xanh lam, bóng ánh này đúng là loại dược liệu hắn chưa từng thấy trong sách vở. Cứ như thể nó không phải là dược liệu của thế gian này. Tiểu Quy lén lén lút lút bỏ ra khỏi chung nước, chảy nước miếng, định ngậm lấy hạt dược liệu màu xanh lam này. Thơm quá, muốn ăn. Tiểu Quy đã kiểm chứng, xem ra là đồ tốt rồi. Tô Thần gật đầu, cất hạt dược liệu vào trong ngực, bỏ vào nạp giới. Thằng nhóc nhà ngươi, lại thật sự bắt nó trả phí khám bệnh à? Tô Thần sợ cảm, hơi tò mò, không biết thứ này từ đâu ra. Đó là đương nhiên. Phong Tuyết kiếm tiên đại nhân đã chém chết tên Huyền Vô Mệnh làm nhiều việc ác, phó bang chủ liền bí mật hội kiến Kiệt Đế bệ hạ, liên thủ với Huyền Y Liệp vệ, nổ tận gốc những bang chúng đã cùng Tào bang chủ cấu kết với Yêu Ma Sơn. Trong bang thiếu người, lúc truy bắt tàn dư, ta cũng lập được chút công lao, bây giờ cả con phố này đều do ta quản lý đó. Hổ tử rất vui. Cuối cùng thì hắn cũng không còn là phu quân bắt nữa, có thể xem như một thủ lĩnh rồi. Tuy nhiên, vẫn chỉ là một tứ phẩm nhỏ nhoi. Từ đại phu, yên tâm, cái tiệm thuốc làm ăn lẻo kèo này của ngài, có hổ tử ta bảo kê. Tô Thần ngáp một cái, mặc kệ hắn, ôm lọ sưởi tay, nhìn gió tuyết bên ngoài rồi thiệu thiệu ngủ. Chỉ là hắn mơ hồ cảm thấy mình như đã quên mất chuyện gì đó. Ở một nơi khác, hát xì, Trừ Doanh tay cầm cần câu, rét đến run lẩy bẩy, toàn thân phủ đầy tuyết, hắn đã ở đây chờ Tô Thần 5 ngày rồi. Chẳng lẽ Phong Tuyết kiếm tiên đã ra mặt mà Tào bang chủ cũng không nể nang chút nào sao? Cũng phải, dù sao cũng là cao thủ thứ 10 thiên bảng, còn chiến tích cao nhất của Tô Công cũng chỉ là đánh bại người xếp thứ 16 trên thiên bảng. Ngay khi Trừ Doanh cho rằng Phong Tuyết kiếm tiên không còn mặt mũi nào gặp một tiểu bối như hắn, thì hắn lại nghe được cuộc đối thoại của người qua đường. Phong Tuyết kiếm tiên đạp sông mà đến, một kiếm chưa rút, cao thủ thứ 10 thiên bảng đã bỏ mạng. Cả thiên hạ đều chú ý. Tây Sưởng, Huyền Y Liệp Bệ, các tông sư trên thiên bảng và cả những cao thủ tuyệt đỉnh trên địa bảng, thậm chí cả Kiệt Đế đều lần lượt đến tòa bảo đảo đó. Cái gì? Trừ Doanh kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ rằng, chỉ nhờ nói giúp vài câu mà lại thành ra chém chết Tào bang chủ. Nguyên nhân sâu xa, chỉ vì hắn đã cướp đi một bộ kiếm pháp nhất phẩm chôn cùng trong đại ngu cổ mộ vốn là thứ mà Tào bang chủ tâm đắc, vậy mà lại dẫn đến cái chết của một tông sư trên thiên bảng. Tào bang chủ có lẽ còn chưa biết đến sự tồn tại của một kẻ như hắn. Tào bang chủ chết oan quá. Trừ Doanh nói. Hắn thu lại cần câu, phát hiện dây câu vướng phải một cuốn bí tịch dưới nước, trên đó ghi, kiếm điệp lãng. Trừ Doanh đọc xong, cảm giác như được khai sáng. Nguyên bản cuốn nhất phẩm kiếm pháp mà hắn coi như trí bảo, đoạt được từ Tào bang như hổ khẩu đoạt thực, giờ đây lại như rắc rưởi, khó mà khiến hắn nhìn lại lần thứ hai. Hắn càng cảm thấy cái chết của Tào bang chủ thật oan uổng. Một năm sau, ta sẽ lại đến, Tô Công. Trừ Doanh đi rồi. Hắn đi du ngoạn non sông. Đêm. Vạn vật tĩnh mịch. Hoàng cung, Tô Thần thong thả dạo bước, trong đêm tuyết rơi đầy trời này, hòa làm một với gió tuyết, với đất trời, đi về phía tàng thư lâu. Nơi hắn đi qua, dù là đội cấm quân tuần tra đi ngang qua, cũng không ai có thể phát giác ra tung tích của hắn. Bên trong tàng thư lâu, nhìn sân viện vẫn y nguyên, phủ đầy bụi bặm, cùng tòa tàng thư lâu 9 tầng, Tô Thần có chút bồi hồi. Cảnh cũ vẫn còn đây, mà người đã khác xưa. Tàng thư lâu vẫn là tàng thư lâu đó, chỉ là hắn không còn là hắn của ngày xưa. Thuần thục dưới đất, Tô Thần lại gieo xuống 7 viên tiên thạch. Được thi thể của các cao thủ bồi bổ suốt 20 năm, lại có bảo dược sinh ra, mảnh đất màu mỡ này của tàng thư lâu đã sớm trở thành dược điển thượng hạng. Đem hạt linh trùng xanh biếc kia trồng vào trong dược điển. Tới nước, Tô Thần liền chuẩn bị rời cung. Lần sau lại đến, có lẽ hạt giống này sẽ cho hắn thu hoạch được linh dược. Đúng vậy, tu hành ở nhân gian thì có bảo dược. Đối với luyện khí tiên tu hành, bảo dược ngàn năm cũng có hiệu quả, nhưng nhân sâm vương ngàn năm sẽ không khiến cho đám luyện khí tiên phải tranh giành đến đổ máu. Nhưng một cây linh dược thì sẽ. Linh dược trăm năm có thể khiến cho luyện khí tiên cấp cao phải đỏ mắt. Linh dược ngàn năm, dù là hàng trăm hàng ngàn luyện khí tiên hàng đầu cũng phải liều mạng chém giết. Đây có lẽ chính là một hạt giống linh dược. Dù sai cũng không sao cả, chỉ là một hạt giống mà thôi. Cứ như vậy, Tô Thần ban ngày ở y quán bên bếp lò chữa bệnh cứu người, ban đêm lại lén lút chạy tới tàng thư lâu, xem hạt giống đã nảy mầm chưa. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi, đã qua 3 năm. 3 năm qua, gió tuyết vẫn chưa từng ngừng rơi. Ngôi vị đệ nhất thiên hạ võ bảng và địa bảng vẫn là Phong Tuyết Kiếm Tiên, các vị trí còn lại trên địa bảng đã thay đổi hết lớp này đến lớp khác. Có cao thủ tuyệt đỉnh hoặc là ngã xuống, hoặc là hết tuổi thọ, hoặc là đột phá thành tông sư mà tiến vào thiên bảng. Thiên bảng đã có 39 vị. Đây vẫn chỉ là bề nổi, số tông sư ẩn mình trong bóng tối e là còn nhiều không đếm xuể. Gió tuyết đã rơi 3 năm, thiên hạ cũng biến động không ngừng suốt 3 năm. Hổ tử cũng đã là tam phẩm. Tại Tào Bang, hắn trở thành một đại đầu lĩnh, quản lý mấy bến tàu nhỏ gần hoàn thành, dưới trướng có vô số thuyền buồm đen, trong từng cử chỉ đã có thêm vài phần uy nghi, không còn là gã thanh niên lô mãng ngày nào. Cuối năm Huyền Long thứ 8, Tiệt Đế có thêm một hoàng tử. Vua tôi cùng ăn mừng. Chỉ là, đêm đó, có người của Cựu Chu từ vạn dặm xa xôi kéo đến, đêm khuya vào cung hành thích hoàng tử. Tiếng la hét kinh thiên động địa đã đánh thức Tô Thần đang say ngủ. Có người của nhà Chu gào thét: "Kiệt, người tên lịch tử này, cấu kết với Phong Tuyết Kiếm Tiên để giết cha, ngôi vị bất chính. Tối nay, chúng ta sẽ cho người tuyệt hậu." Thanh thế như sấm, chấn động cả trời đêm. Đây là một tông sư đệ tam cảnh, thân thể mạnh như rồng. Hơn nữa, không chỉ có một người, còn có một tông sư đệ tam cảnh khác. Trong mắt Tô Thần, ngọn lửa sinh mệnh của lão ta đang leo lét như ánh sáng tàn, nhưng lại tiêu hao vô cùng chậm chạp. Đây là một tông sư đệ tam cảnh từ thời đại ngu. Đêm, hổ tử đã tới. Người đầy mùi máu, vẻ mặt có chút thấp thỏm lo âu. Đây là sắp đổi triều đại sao? Nghe nói, kẻ đến là hai cao thủ cấp bậc đệ nhất thiên bảng. Hổ tử đang sợ hãi, Tào Bang đã quy thuận Tiệt Đế, tự nhiên cũng nằm trong danh sách thanh trừng, tối nay cũng đã bị người của Cựu Chu tập kích. Sợ cái gì? Tiệt Đế không phải một hoàng đế văn lược, không yếu như ngươi tưởng tượng đâu. Đổi triều đại, đến cả cao thủ thiên bảng cũng đã xuất hiện, có lẽ phải cần đến một vị đại tông sư tiên thiên vẫn còn tồn tại trong truyền thuyết ra tay thì mới may ra. Tô Thần đã sớm qua cái tuổi thích xem náo nhiệt rồi. Hắn chờ mình, không thèm nhìn hổ tử, quay đầu định ngủ tiếp. Đại Chu đã yên bình rất nhiều năm. Người đời chỉ biết rằng sau khi Diệm Đế băng hà, Chu Thái Tổ đã quy hàng. Nhưng họ lại không biết tại sao Chu Thái Tổ lại quy hàng. Đó là vì vị vua tài ba lỗi lạc đã cùng Lương Thái Tổ chia cắt đại ngu này, tự thấy mình chưa chắc đã là đối thủ của vị hậu bối kia. Kiệt mới là vị hoàng đế mạnh nhất kể từ sau thời đại ngu. Trước đây có lẽ không phải, nhưng bây giờ chắc chắn là vậy. Hoàng cung, gió tanh mưa máu, thây chất đầy đất, nhuộm đỏ cả trời tuyết trắng, khiến cho tuyết rơi cũng mang theo mùi máu tanh nồng nặc và khắc nghiệt không tan. Kiệt, ngày tàn của ngươi đã đến. Một già một trẻ, hai vị tông sư đệ nhất cảnh, chân đạp lên vô số thi thể, xông vào điện Kim Loan, nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi trên đại điện. Không, Kiệt cũng không còn trẻ nữa. Hắn đã gần 30, tóc búi cao, râu đã mọc, vô cùng uy vũ phi phàm. Đôi mắt linh hoạt của hắn quét nhìn từng bóng dáng thái giám trong hoàng cung, ngay cả bên ngoài hoàng thành cũng không bỏ qua. Chỉ là, vẫn không tìm thấy bóng hình tựa tiên nhân mà hắn muốn gặp. Ta đã nghĩ, ngươi vẫn còn ở trong hoàng cung, dõi theo ta. Hóa ra là không có sao. Kiệt đang thì thầm. Hai vị tông sư đệ nhất cảnh có chút tức giận. Kiệt, ngày chết của ngươi đã đến nơi, còn dám nói năng hồ đồ. Giết. Thân thể mạnh như rồng. Hai vị tông sư, khí huyết hừng hực như lò lửa, khí lực mạnh như núi, mang theo cuồng phong và sóng lửa, tấn công từ hai phía. Gió trợ thế cho lửa. Trong mấy mắt, ngọn lửa ngút trời bùng lên, thiêu rụi cả điện Kim Loan. Thế nhưng, trên ngai vàng, bóng hình đó từ đầu đến cuối vẫn đứng im không nhúc nhích. Không, hắn đã động. Các ngươi cho rằng, vì sao các ngươi có thể giết vào đây? Là do các ngươi quá mạnh sao? Không, chỉ là có một vị thích xem náo nhiệt, chấm mặc cho các ngươi tàn sát, chỉ để cho người đó xem một màn náo nhiệt mà thôi. Bây giờ, các ngươi có thể chết được rồi. Trước mặt Kiệt, những ngôi sao thuật pháp ngưng tụ lại. Tiên thuật, gieo đậu thành binh. Hắn búng ra ba hạt đậu vàng. Trong mấy mắt, đậu vàng hóa thành binh lính, toàn thân lấp lánh ánh vàng, mỗi người đều không kém gì tông sư đệ tam cảnh, thân thể mạnh như rồng. Hoàng đế của một triều đại thống nhất, mượn vận mệnh quốc gia để tu luyện, thì đã là luyện khí tiên cấp cao. 3 năm, con đường luyện khí tiên, tầng thứ 7. Yêu nghiệt cỡ nào? Đây là nhân gian, không phải thế giới tiên nhân sau này. Dù là thiên linh căn cũng không thể nào. Vị tông sư trẻ tuổi hét lên khản cả giọng, sợ đến hồn bay phách tán. Lão là tông sư thời đại ngu. Đêm đó, có tông sư chạy thoát, cũng có tông sư bỏ mạng. Hai vị tông sư viên mãn cấp bậc đệ nhất thiên bảng hành tích hoàng đế, cuối cùng một chết một chạy, thiên hạ chấn động. Trong đống đổ nát của điện Kim Loan, Kiệt mở hai chiếc hộp gỗ trong lòng ra. Vốn định tối nay giao cho ngươi, coi như là lời từ biệt cho cuối năm Huyền Long thứ 3, xem ra vẫn là không gửi đi được rồi. Bên trong hộp gỗ là hai cái đầu người. Một cái đầu, ánh mắt đờ đẫn, cam tâm chịu chết. Cái còn lại, đôi mắt vẫn lưu lại vẻ của nhiệt, cũng hiên ngang chịu chết. Tàng Thư Lâu, Tô Thần đi tới, nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trên dược điển, nhìn lên đỉnh Tàng Thư Lâu, đáng tiếc nơi đó trống không, chẳng có gì cả. Đã là năm Huyền Long thứ 9 rồi, lại qua một năm nữa. Đêm đó, tuyết đã ngừng rơi. 5 năm ở cảnh giới tiểu nhất phẩm viên mãn, cuối cùng cũng đã tu luyện đến cực hạn, khí và huyết trong toàn thân đã được đả thông, đang cuốn lấy nhau, lan ra ngoài cơ thể. Bên ngoài kết nối với trời đất, phá vỡ giới hạn của khí lực, luồng tinh khí đầu tiên đã ra đời. Tô Thần đã là đại nhất phẩm. Chương 85, thời loạn lạc, tiên nhân giáng thế. Chương 85, thời loạn lạc, tiên nhân giáng thế. Đại nhất phẩm mạnh đến đâu, Tô Thần không rõ lắm, có lẽ là mạnh nhất dưới cảnh giới tiên thiên. Có lẽ, cũng ngang với tiên thiên. Không đánh một trận thì không ai biết được. Cứ lớn cho tốt nhé. Tô Thần vỗ vỗ hạt linh chủng, dùng khinh công đạp tuyết vô ngân đi ra ngoài cùng, chỉ là vừa bước ra khỏi tàng thư lâu thì đã thấy một cỗ kiệu đỏ từ xa đi tới. Bóng dáng quen thuộc, chỉ là mái tóc bạc trắng, dung nhan giản mua khiến Tô Thần có chút không nhận ra. Người đó mặc đại hồng bào, đi lướt qua Tô Thần, một mình bước vào tàng thư lâu, ánh mắt hoảng hốt. Đó là Vũ Trung, từng là chủ sự Tây Sưởng, bây giờ lại vô cùng danh giá, được kiệt đế chuyên sủng, trưởng quản trưởng ấn giám, đứng trên đỉnh cao của giới thái giám. Lúc Diệp tổng quản còn tại vị, võ giám cục đã cùng tất cả thế lực của Cửu Lương nâng đỡ hoàng tử Kiệt Cẩm Huyền Long chiếu thư lên ngôi. Tô gia, có phải chúng ta đã làm sai rồi không? Thế nhưng vạn dân yên ổn, không phải là tâm nguyện của ngài sao? Vũ Trung đau buồn, hắn đứng hầu bên chiếc ghế nằm trong tàng thư lâu, pha trà đun nước, thế nhưng người trên ghế nằm mãi mãi cũng không quay lại nữa. Hắn rót trà, hết chén này đến chén khác. Nước đã lạnh, đêm cũng đã khuya. Tô Thần không rời đi, đứng trong gió tuyết, hòa mình vào đất trời, hé miệng, lại không biết phải nói gì. Hắn cứ như vậy lặng lẽ nhìn Vũ Trung. Tô gia, rốt cuộc vẫn là tiểu trung tử quá vô dụng, không có cách nào đuổi kịp bước chân của ngài. Ngay cả cảnh giới tông sư cũng không cách nào đột phá. Vũ Trung kể lại những chuyện vụn vặt bên chiếc ghế nằm, phản phất như trên ghế vẫn là vị tiểu thái giám lười biếng mặc đồ đen năm nào ở thời Thiên Võ. Tô Thần đứng bên cạnh hắn, chăm chú lắng nghe. Vũ Trung không biết, người hắn muốn gặp đang ở ngay bên cạnh. Cuối cùng, Vũ Trung gào khóc. Tô gia, ngài có biết không? Kiệt, hắn đã giết Thanh Tước, mà ta lại vẫn mượn danh nghĩa của ngài, chống lưng cho hắn, giúp hắn ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế của thiên hạ nhà Lương này. Tô Thần trầm mặc. Thanh Tước, dù đã 6 năm trôi qua, hắn vẫn nhớ rất rõ. Đó là một cô thiếu nữ líu lo, thật sự như một con chim thanh tước. Một cô thiếu nữ ngốc nghếch, lại thật sự tin lời ma quỷ của hắn, tin hắn chỉ là một thái giám bình thường. Chỉ cần là lời hắn nói, dù hoang đường đến đâu, nàng cũng nguyện ý tin tưởng. Một cô thiếu nữ lại muốn bảo vệ cả hắn, vị phong tuyết kiếm tiên, đệ nhất thiên hạ trong giới tu hành. Hoàng hốt, ký ức của hắn quay về đêm đó. Trước mộ, mưa to, hắn che ô cho thiếu nữ. Thiếu nữ cầm tay hắn, ánh mắt bất lực, phảng phất đang nói, sau này đừng bỏ rơi ta chỉ có ngươi thôi. Hóa ra, Kiệt đã giết nàng sao? Vì sao? Chẳng lẽ chỉ vì cái ngai vàng kia ư? Kiệt không phải người như vậy. Tô Thần muốn nói như vậy. Thế nhưng, một nỗi bi thương bao trùm lấy lòng hắn. Hóa ra, cô gái thanh tức này lại có sức nặng đến vậy trong lòng hắn. Tô gia, Tây Sưởng là thanh kiếm mà Hứa Công để lại cho ngài, vậy mà ta lại không thể dùng kiếm chém kẻ đã làm tổn thương ngài. Vũ Trung đang gào khóc. Không có mưa. Hắn đang rơi lệ. Vũ Trung sắp chết. Hắn đã quá muốn theo kịp bước chân của Tô Thần. Đáng tiếc, tư chất hắn nông cạn, dựa vào nửa củ nhân sâm ngàn năm để từ tam phẩm bước lên nhất phẩm, 6 năm trôi qua, đến được cảnh giới tuyệt đỉnh đã là cực hạn. Hắn đột phá lên tông sư, chân nguyên cạn kiệt, ngũ tạng đều bị tổn hại. Tuổi thọ vốn còn hơn 30 năm cứ thế hao mòn đi. Thiên hạ an ổn, hắn làm hoàng đế, rất tốt. Một luồng khí tức dấy lên. Vị thiếu niên áo đen thoát tục tựa tiên nhân kia tái hiện ở tàng thư lâu, hắn bước tới, nhìn lão nhân gần đất xa trời dù tuổi tác tương đương với mình, rồi vô vai ông. Ta chưa từng trách ngươi. Trường sinh chân khí bồi bổ thân thể suy yếu không chịu nổi của Vũ Trung, tuy không thể tăng tuổi thọ nhưng cũng có thể giúp ông sống tốt quãng thời gian còn lại. Ngươi không phải Hứa Hàn, cũng không phải Trương Quý, không cần chăm sóc ta, hãy làm tốt việc của mình. Hồi lâu sau, trong tàng thư lâu không có động tĩnh. Bên ngoài, có một thái giám nóng lòng cầm ấn trong tay, tự ý xông vào, đánh thức Vũ Trung đang nằm trên ghế, mặt đẫm nước mắt. Ta đã có một giấc mộng thật đẹp. Vũ Trung cười, chỉ là nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đó thật sự là một giấc mơ sao? Hắn cũng không biết. Tô Thần đi rồi. Hắn muốn quay về tiệm thuốc. Chỉ là hoàng cung quá lớn, đi một hồi, hắn bị lạc đường, lại đến trước một cánh cửa có cấm vệ canh gác. Nơi này gọi là ngự thư phòng. Hắn muốn rời đi. Thế nhưng, lòng hắn không cho phép. Tối nay, không gió không tuyết. Tô Thần cứ thế chờ đợi, hắn muốn đợi Kiệt Đế trong ngự thư phòng bước ra để lớn tiếng chất vấn, vì sao lại giết Thanh Tước. Thế nhưng, hắn đợi mãi mà không thấy. Ngự thư phòng. Đèn đuốc sáng trưng. Kiệt Đế đang phê duyệt tấu chương. Bệ hạ, Nam Dương quận bị lũ lụt. Số ngân lượng cứu tế được cấp xuống đã bị tham ô hơn một nửa, còn có quan phỉ cấu kết, muốn bán dân chúng gặp nạn cho yêu ma sơn. Giết. Kiệt Đế nói. Nhưng Nam Dương quận thủ là cậu của đế tử, cũng là em ruột của hoàng hậu, giết hắn e rằng. Giết. Càng nên làm gương. Kiệt Đế lạnh lùng. Từng trong tấu chương, việc triều chính đều được hắn xử lý xong xuôi. Ban đầu, làm hoàng đế, hắn chỉ muốn trèo lên đỉnh cao tiên đạo. Nhưng bây giờ, hắn lại nhen nhóm hy vọng, muốn có được sự công nhận của một người đối với ngôi vị hoàng đế này của hắn. Cô gái mồ côi không biết tên kia đã chết. Chấp tể đương triều cùng với Lôi tướng quân, một người thân tín của hắn, đã gây ra chuyện đó. Lúc hắn biết chuyện, mọi sự đã rồi. Ngoài phẫn nộ ra, lại còn có một tia vui mừng. Nàng chết rồi, có lẽ có thể làm bạn với hắn. Vì người đó, hắn quyết định sẽ làm một vị hoàng đế tốt. Chỉ là hắn cứ chờ đợi, tìm mãi trong hoàng cung, nhận nhầm rất nhiều tiểu thái giám áo đen, nhưng vẫn không gặp lại được người đó. Người đó thích xem náo nhiệt. Hắn để cho đám tàn dư cựu Chu Hành thích, mời người đó xem một màn náo nhiệt thật lớn, đáng tiếc, vẫn không đợi được người đó. Bệ hạ, nên nghỉ ngơi. Có một vị đại thần nhắc nhở. Chỉ tay ra ngoài. Trời đã muộn. Bên ngoài, tuyết lớn như lông lông đang nhẹ nhàng rơi xuống. Gió đã nổi lên. Lại có tuyết rơi. Ừ. Kiệt đế gật đầu, nhìn ra ngoài, chỉ một cái nhìn đã không thể rời mắt đi được nữa. Hắn đã đợi được rồi. Bên ngoài, có một bóng người, áo đen thoát tục, tựa tiên nhân thiếu niên, cách một cánh cửa, đang nhìn hắn từ rất lâu. Cảnh giới thứ hai, tương dung thiên địa. Nhất phẩm không nhìn thấy. Tông sư cũng không nhìn thấy. Nhưng hắn lại thấy được. Luyện ký sĩ cấp cao, ngang hàng với tiên tiên đại tông sư. Đây cũng là lý do vì sao hắn có thể ở trong thời buổi loạn lạc này, ngồi vững trên ngai vàng, và còn có thể giữ cho thiên hạ ổn định. Kiệt, rất vui mừng. Hắn đang hỏi. Chấm nói theo quốc sách của Huyền Long Tiên Đế, khiến tam giáo cúi đầu, chín thị tộc thần phục, vạn dân yên ổn, không còn khói lửa chiến tranh, có phải là một hoàng đế tốt không? Quân thần hai triều Chu, Lương trong điện nhìn nhau, tưởng rằng Kiệt Đế đang hỏi ý kiến mình, liền đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hô lớn. Bệ hạ thánh minh, muôn dân vạn hạnh. Kiệt không thèm nhìn bọn họ, chỉ đang chờ đợi. Cứ chờ mãi, chờ mãi. Hắn đã đợi rất lâu. Đám quần thần quỳ đến mức đầu gối tê dần, vẫn không đợi được bóng hình tựa tiên nhân cách một cánh cửa bên ngoài ngự thư phòng kia cất lời khen ngợi. Kiệt thất vọng rồi. Ngàn vạn lời khen của thế nhân cũng không bằng sự im lặng của người đó. Giang sơn thiên hạ, phúc lợi của vạn dân, sự yên ổn của nhân tộc, chẳng lẽ không đáng giá bằng cái chết của một cô gái mồ côi vô danh ư? Kiệt đang hỏi. Trong cơn hoảng hốt, hắn như quay về đêm đó. Mưa gió, mùi máu tanh nồng trời. Hắn ngồi trên ngai vàng, nhìn về phía Cẩm Giang xa xăm, vẫn luôn muốn hỏi một câu, câu hỏi mà giờ đây hắn đã thốt ra giữa đêm tuyết gió này. Thiên hạ quan trọng, vạn dân quan trọng, hay là nàng quan trọng hơn? Quần thần xôn xao. Lúc này, họ mới giật mình nhận ra, Kiệt Đế không phải đang nói chuyện với mình. Bên ngoài ngự thư phòng có người khác. Chỉ là, bọn họ nhìn trái ngó phải, nhưng không tài nào tìm thấy bóng người nào. Đây là tu vi bậc nào? Luyện khí sĩ cấp cao, hay là trên cả tông sư tam cảnh, một tiên tiên đại tông sư? Thiên hạ quan trọng, vạn dân quan trọng, nàng cũng quan trọng. Tô Thần đáp. Từ trong ngực, hắn lấy ra cuốn di chiếu của tiên hoàng mà Kiệt đã lấy đi, đặt ở cửa ngự thư phòng. Hắn đã dồn nén một kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không chém ra. Không phải sợ, chỉ là có chút e sợ. Năm đó, trong doanh trại ở Cẩm Giang, hắn tùy tay một kiếm, chém Diệm Đế, đổi lấy đại thế nhà Lương ngày hôm nay, thế nhưng, trăm vạn dân cựu Chu phải quay về mảnh đất nghèo đói. Vạn dân vẫn còn đau khổ. Chỉ là, nỗi khổ của ngàn vạn dân nhà Lương đã đổi thành nỗi khổ của ngàn vạn dân cựu Chu. Suốt 5 năm qua, bên tai hắn ngày đêm vẫn vang vẳng tiếng đều than ai oán của những vong hồn đau khổ của dân cựu Chu từ vạn dặm xa. Còn có sự nuối tiếc trong mắt Diệm Đế trước lúc lâm chung. Vạn dân ủng hộ. Diệm Đế cũng đang nghĩ cho vạn dân. Chỉ là, đó là vì dân cựu Chu. Vạn dân nhà Lương ca tụng hắn, ngàn vạn dân cựu Chu thì lại nguyền rủa hắn, ngày đêm vang vẳng bên tai hắn, không bao giờ ngừng nghỉ. Hắn tự hỏi, một kiếm kia có phải đã chém sai rồi không? Từ đó về sau, hắn lại chôn tẩy Trần kiếm một lần nữa, không xuất kiếm nữa, ít nhất là không xuất kiếm để giết vua. Hắn sợ lại chém sai một lần nữa. Ngươi quả thật là một hoàng đế tốt, chỉ là gặp ngươi quá muộn. Nếu được chọn lại một lần, ta vẫn sẽ chọn Thanh Tước, không phải ngươi. Tô Thần đi rồi, mang theo cả trời gió tuyết mà đi. Lúc này, gần hoàng cung, các tông sư phụng sự cho hoàng tộc mới dám bước ra, nhìn về phía bóng người đã đi khuất trong gió tuyết với ánh mắt có phần sợ hãi. Trong số họ, không thiếu những tông sư cường hãn chỉ cách cảnh giới thứ ba một bước chân, thậm chí còn có cả cổ vu tông sư cường đại đang ẩn mình. Nhưng bọn họ làm thế nào cũng không nhìn thấy được bóng dáng của Tô Thần. Tan biến. Đây là cảnh giới tương dung. Chỉ là cho dù là tông sư đệ tam cảnh, bản thân mạnh như rồng, cộng thêm cảnh giới tương dung, cũng không thể đáng sợ đến mức này. Người này rốt cuộc là ai? Các tông sư run rẩy, kinh sợ trước sức mạnh của Tô Thần. Thậm chí, bọn họ cũng hoài nghi, người này có phải là cao thủ Á Tiên Thiên trong truyền thuyết, cảnh giới trên tông sư tam cảnh và dưới Tiên Thiên đại tông sư hay không? Hắn là Phong Tuyết Kiếm Tiên. Kiệt đẩy cửa ngự thư phòng, đi ra, nhặt quận di chiếu của Tiên Hoàng Huyền Long Đế sắc phong cho hắn dưới đất lên. Các tông sư cúi đầu, quần thần phụ phục, đều vui mừng hô lớn. Chúc mừng bệ hạ, đã được Phong Tuyết Kiếm Tiên công nhận. Ngay cả vị đệ nhất thiên hạ tu hành này cũng đã trả lại di chiếu của tiên hoàng, thừa nhận thân phận thiên hạ chi chủ của ngài. Kiệt vẫn trầm mặc. Hắn phất tay áo. Tiên thuật được thi triển, một cơn gió nổi lên. Trong mấy mắt, tiến tĩnh. Tất cả mọi người, kể cả các tông sư, đều bị hắn quét bay ra ngoài. Hắn nhớ rất rõ. Tô Thần cũng nhớ rất rõ. Lời hẹn khi từ biệt ở Tàng Thư Lâu. Hai người gặp lại. Có lẽ, là không chết không thôi. Đây không phải là sự thừa nhận. Hắn chỉ là sợ rằng sẽ chém sai ta, giống như đã chém sai Diệm Đế, khiến cho thiên hạ lại tiếp tục loạn lạc, vạn dân chịu khổ. Ầm ầm, ngự thư phòng sụp đổ. Gió tuyết đã đè sập ngự thư phòng. Kiệt Đế có một môn tinh thuật tên là Bất Động Như Sơn đã vỡ nát. Tối nay, cách một cánh cửa, hai người chưa từng đối mặt, sát khí đã nổi lên bốn phía. Á Tiên Tiên sao? Quả nhiên, ngươi, đệ nhất nhân tu hành trốn nhân gian, vẫn chưa có ai theo kịp. Đáng tiếc, nhân gian này không còn là thiên hạ của giới tu hành nữa rồi. Ngươi sợ thiên hạ đại loạn, vậy thì cứ để cho thiên hạ này đại loạn đi. Kiệt Trường Sinh lửa cháy bừng bừng, tiên hoàng di chiếu bị đốt thành tro bụi. Hắn không hề cần sự đồng ý của Y Y. Nếu đã như vậy, gặp lại sẽ là không chết không thôi. Vạn dân sinh tử cũng không còn liên quan gì đến hắn. Cây cối bắt đầu đâm chồi, Tô Thần lại biến thành từ đại phu, dạo bước trên con đường đầy tuyết của hoàng thành, trở về y quán tiệm thuốc. Trên khắp đường phố, những ám hiệu liên lạc đến từ Hắc Uyên, hắn đều làm như không thấy. Chỉ khi cần dùng đến Hắc Uyên, hắn mới là Hắc Liên Thánh giả, còn khi không dùng đến, xin lỗi, Hắc Uyên là ai chứ? Việc buôn bán của tiệm thuốc vẫn đế ẩm như trước. Thấy tiệm thuốc mở cửa, hổ tử mặc chiếc áo lông tròn bạc, kết hợp với thân hình cao lớn của hắn, dẫn theo mấy tên lâu lang nên ngang đi tới. Lúc này, Tô Thần đang ôm bếp lò sưởi ấm. Bên ngoài hoàng thành đã sớm náo loạn cả lên, không ngừng có tuần vệ phường thị qua lại chạy đôn chạy đáo, gián cáo thị, xem tình hình này, dường như có người đang bị truy nã. Tô Thần cũng không quan tâm. Hổ tử ngược lại tỏ ra hứng thú. Không bao lâu sau, hắn có chút phẫn nộ đi tới. Vô liêm sỉ, vậy hạ bị choáng váng rồi sao? Lại dám truy nã? Hổ tử tức đến toàn thân run rẩy. Trên cáo thị truy nã, có một bức họa, bạch y trần thế, thiếu niên như tiên, rõ ràng là Phong Tuyết kiếm tiên. Truy nã Phong Tuyết kiếm tiên, kiệt đế rốt cuộc là muốn làm gì? Thiên hạ đều đang xôn xao, không hiểu ý của kiệt đế. Lẽ nào vụ ám sát trong đêm tuyết vào năm Huyền Long thứ 9, Phong Tuyết kiếm tiên cũng tham gia vào đó sao? Tin đồn bay đi khắp nơi, có người nói Phong Tuyết kiếm tiên bất mãn với chủ đế, muốn phò tá một hoàng đế người lương, thậm chí là tự mình làm hoàng đế. Cũng có người nói đây là do hy vọng của Phong Tuyết kiếm tiên trong số những người lương dưới trướng kiệt đế quá cao, vượt qua cả ý nghĩa, nên mới chỉ hiệu bảo ngựa, buộc người ta phải chọn một trong hai. Hổ tử tương đối tin vào giả thuyết thứ hai, hắn đặc biệt phẫn nộ. Nếu không có Phong Tuyết kiếm tiên, vào năm Huyền Long thứ 3, một người chút như hắn liệu có ngồi vững được ngai vàng của non sông Đại Lương này không? Chỉ có Tô Thần là biết rõ. Đây không phải như những lời đồn đại khắp nơi, không phức tạp như vậy. Có lẽ chỉ là một đứa trẻ đang chút giận mà thôi. Thúng chi, Phong Tuyết kiếm tiên mang khí phách thiếu niên, thể sẽ can thiệp hoàng quyền, nhúng tay vào đại thế thiên hạ, nhưng sau khi chém Diệm Đế thì trở nên chỉ đột, không dám bung ra nhát kiếm thứ hai. Y cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Tô Thần tự dễ ước. Bên hai hắn đã từng có, hiện tại và cả tương lai, vô số oan hồn đau khổ của người Chu đang gào thét chất vấn hắn. Vì sao người lương giàu có an khang, còn người Chu vẫn nghèo khó khổ sở? Người Chu không phải là dân chúng sao? Trong cơn hoảng hốt, hắn nhìn thấy Diệm Đế, ma khí ngập trời, như hình với bóng. Diệm Đế đang hỏi hắn, trong lòng chỉ có người lương, vậy ngươi với chấm có gì khác biệt? Sau khi dùng thương sinh nguyện chém Diệm Đế, Tô Thần đã sinh ra tâm ma. Cực cảnh đăng tiên, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Tô Thần im lặng 4 năm, tâm ma Diệm Đế này cũng đã theo hắn 4 năm. Không cho phép ngươi nói như vậy, Phong Tuyết kiếm tiên đại nhân, cho dù ngươi là từ đại phu đã cứu mạng ta cũng không được. Hổ tử rất tức giận, mắt đỏ hoe, không hiểu được sự tự giễu của Tô Thần, hắn phẫn nộ muốn nói vài câu cay độc, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Hắn chỉ để lại một câu, Phong Tuyết kiếm tiên là người tốt, ngài ấy đã cứu vô số người lương đang khổ cực tuyệt vọng trong thiên hạ. Hổ tử đi rồi, liệu có còn quay lại không? Tô Thần không biết. Hắn suy nghĩ, nếu như trở lại quân doanh Cẩm Giang, nhát kiếm kia, hắn có còn chém xuống không? Suy nghĩ thật lâu, Tô Thần mở mắt ra, sắc bén mà sáng ngời. Hắn sẽ, bởi vì hắn là người lương. Hoàng Lăng, trên dòng sông, có mấy bóng người bay vút ra, đều là những thân ảnh dàn mua khô gầy, nửa người nửa yêu, trông vô cùng dữ tợn, đáng sợ đến tột cùng. Bọn họ đang cười. Ha ha ha, tìm về được rồi. Hơn nữa, trong tay Hắc Liên Thánh giả, chí ít có cảm ứng của hai viên bảo châu. Lao tổ tông sắp xuất thế rồi. Người dẫn đầu trông như một thiếu niên, chính là vị đại ngu tông sư từng ám sát đua cùng với Cựu Chu. Hắn mở lòng bàn tay ra, một viên bảo châu đen như mực, mặt có hình đầu hổ, hiện ra. Bọn họ bay vút đi mất. Có ba bóng người theo con đường hầm dưới đáy sông chui ra. Một tiên nhân tóc trắng, một đại ngu tông sư tóc trắng và một người tóc trắng tiểu thụy, mặc đại hồng mã bảo, toàn thân tỏa ra sát khí. Thọ hỏa của bọn họ leo lét, đều sắp cạn kiệt tuổi thọ. Ta giữ lời, các ngươi giúp ta, ta giúp các ngươi kéo dài tuổi thọ. Trước đó, ta phải tìm một người trước đã. Bạch Phát Tiên trong mắt ánh lên lửa giận. 200 năm trước, hắn đã thoát khốn. Thế nhưng, 6 năm trước, hắn từng bị một người đẩy vào nơi phong ấn. Võ Tam Đao, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắn đang gào thét. Chương 86, đại thế sắp đến. Chương 86, đại thế sắp đến. Lại một năm đông tuyết rơi. Năm Huyền Long thứ 9, tháng 3. Băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh. Cùng hồi sinh, còn có những cỗ quan tài cổ không ngừng được đào lên ở khắp nơi trong thiên hạ. Những vị tông sư thời đại ngu này đã tỉnh lại đúng hẹn. Những người cổ đại thời đại ngu này, sao lại cứ thích kéo đến hoàng đô thế nhỉ? Tô Thần nhìn khắp hoàng thành, có ngàn vạn luồng thọ hỏa hiện ra trước mắt hắn, có luồng thọ hỏa rực cháy như lửa lớn, có luồng thọ hỏa chỉ là những đốm lửa tàn lụi, không còn cháy nữa. Nhiều năm trôi qua, dựa vào việc xem thọ, Tô Thần có thể nhận ra đâu là những người cổ đại sống lại. Tông sư đã nhiều hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả một vị Á Tiên Thiên cũng đã xuất hiện. Còn về các tiên nhân thì ngược lại không có nhiều, như thể tất cả đều đã bị phong ấn trong Hoàng Lang Đại Ngu vậy. Nếu như tiên nhân giáng lâm, liệu tiên nhân có phải không giáng xuống từ trời cao mà lại đi lên từ vực sâu? Không hiểu sao, Tô Thần nhớ tới tòa vực sâu cổ xưa dưới Đăng Tiên Lâu, cánh cửa mà chỉ có cực cảnh mới có thể đẩy ra. Còn có con quái vật tên là Hiểu Tiên Sinh đó. Lắc đầu, không liên quan gì đến ta. Y thì quán mở cửa, Tô Thần quét dọn bụi bặm. Hổ tử đã lâu không đến. Kể từ đó, y thì quán tiệm thuốc nhỏ bé này cửa sân vắng vẻ, không còn ai ghé qua. Ngay cả những băng đảng côn đồ mới nổi làng vàng gần đây không dám bén mảng tới, cũng dục dịch muốn đến thu chút phí bảo kê. Bất quá, mấy năm gần đây, Tô Thần cũng đã sớm quen rồi. Trong nhà cho kỹ nhé. Tô Thần vỗ vỗ Tiểu Quy, cầm một chiếc ô che đi ra ngoài. Tối nay không gió không mưa. Hắn cầm ô, đi thẳng đến dòng sông bên ngoài hoàn thành. Ở đó có ba luồng thọ hỏa quen thuộc. Tiểu Quy ngây ngô gật đầu, tỏ vẻ sẽ trông nhà cẩn thận. Nhưng, đợi Tô Thần rời đi, nó đảo mắt lia lịa, lập tức nhảy ra khỏi trung nước, chui vào con hào của hoàng thành nối liền với hồ Thái Dịch gần đó. Suốt 6 năm, đêm nay, cuối cùng nó cũng đợi được cơ hội. Nó muốn ăn thịt con đại xà kia một bữa no nê. Đêm nay không còn yên tĩnh nữa. Hoàng cung, nước hồ Thái Dịch cuộn trào dữ dội. Thấp thoáng có thể thấy, một con rắn khổng lồ, một con rùa hung ác, đều cao trăm trượng, một đuổi một chạy, lao ra khỏi hoàng cung, chém giết nhau trong hồ nước và dòng sông. Rùa hung ác khiêu khích, rắn khổng lồ đuổi giết. Ta, con linh xà này, là linh thú có một tia tiên huyết đấy, mà ngươi, một con đại yêu ma nho nhỏ, cũng dám khiêu khích sao? Chu Thái Tổ cười lạnh, khinh thường nhìn về phía con rùa hung ác đã trốn xa trăm trượng. Chỉ là, ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên biến sắc, hoảng hốt đuổi theo. Trong mệnh hồn, hắn đã mất liên lạc với linh xà. Nhanh như vậy, lẽ nào con ác quỷ cấp đại yêu ma này đã giết chết linh xà của hắn trong nháy mắt? Sao có thể chứ? Linh xà của hắn mạnh ngang tông sư đệ tam cảnh, thân thể như rồng. Nếu không phải Á Tiên Tiên ra tay, sao có thể bị giết trong một thoáng như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong hoàng thành, vị Á Tiên Tiên tông sư nào, tại sao lại lập bẫy hại linh xà sủng thú của ta? Chu Thái Tổ đang gào thét. Bên ngoài hoàng thành, hồ nước và dòng sông nhuốm màu máu. Đại xà đã chết. Nó chết dưới luồng kiếm y đáng sợ tỏa ra từ người Tiểu Quy. Kiếm này tên là Thắng Tinh. Ngàn vạn kiếm buộc phát trong một nhát kiếm. Tiểu Quy thì dùng yêu ma huyết khí tầng tầng lớp lớp, hóa thành một luồng trọc khí, dùng kiếm ý bắn ra. Một kiếm này, Tiểu Quy đã tu luyện 6-7 năm, cuối cùng hôm nay đã bộc lộ tài năng. Tiểu Quy nuốt chửng con linh xà này. Nó gầm lên một tiếng dài. Giờ khắc này, huyết mạch của nó sôi trào, giúp nó hoàn toàn dị biến, trở thành linh thú giống như tiên kình. Trong hoàng thành, vô số ánh mắt kinh hãi nhìn về phía nơi này. Linh thú. Đây là con linh thú xuất hiện. Đoạt lấy. Khí tức của linh thú yếu ớt như vậy, chắc chắn vẫn còn nhỏ, một khi nuôi lớn, ít nhất cũng là một luyện khí sĩ hàng đầu, thậm chí còn trên cả luyện khí. Vô số bóng người lao tới. Dù là trong hoàng cung, những tiên kiệt luyện khí cấp cao, cùng bị Á Tiên Thiên đang ẩn náu trong hoàng thành, cũng đã giáng lâm. Đáng tiếc, trong dòng sông không có gì cả. Tiểu Quy ăn uống no đủ, lén lút men theo sông ngầm, bò về chun nước trong dự phòng, ngoan ngoan ở lại trong nhà. Nó không còn là đại yêu ma thượng vị có huyết mạch song diện huyền quy khống chế nước lửa nữa, mà là linh thú, sinh tử huyền quy. Nó đã bước lên con đường tu tiên. Đêm hôm đó, vô số cường giả trong hoàng thành không ai có thể ngờ rằng, một linh thú có tiềm năng vô hạn như vậy lại đang trốn trong chun nước ở một dự phòng vắng vẻ. Trên dòng sông, Tô Thần treo, nhìn về phía xa nơi vô số cường giả đang tiến đến, hắn cũng cảm nhận được luồng khí tức linh thú kia, có chút hâm mộ. Một con linh thú. Xem ra, còn là một huyết linh thú thuần khiết, vượt trên cả đại yêu ma đỉnh phong, không biết ai may mắn như vậy, có thể trở thành chủ nhân của nó. Tô Thần cảm khái một hồi. Hắn cũng không lại gần. Lúc này, trên thuyền đảo của Tà Bang, trận chiến đã bùng nổ. Ba bóng người với mái tóc bạc sát sơ đang áp đảo bốn phương, tàn sát bừa bãi trên thuyền đảo, dù là cao thủ tuyệt đỉnh cũng không phải là đối thủ của bọn họ khi hợp sức. Hắn, quả nhiên còn sống. Ánh mắt Tô Thần trở nên phức tạp, hắn nhận ra một người trong số đó. Sát Nghiệt Hổ, Diệp Hiên. Thời còn trẻ, lòng mang vạn dân, thương xót thiên hạ, không sợ hai cái chết, cùng chấp thể gõ cửa cùng, vậy mà hôm nay, hai tay lại đẫm máu tươi, tóc trắng sát sơ, không ngừng giết chóc, như đã thành ma, vì kéo dài tuổi thọ mà không từ thủ đoạn. Tô Thần gần như không nhận ra hắn nữa. Giống như Lương Thái Tổ ngày trước, thời niên thiếu mong cho vạn dân yên ổn, cũng từng một mình hành thích đua ngu, hiên ngang chịu chết, nhưng khi trở thành hoàng đế lại bị quyền lực làm mở mắt, vì trường thọ mà giam cầm tiên kình, lừa gạt thiên hạ, xem dân như cỏ rác. Lúc này, Bạch Phát Tiên cầm đầu cuối cùng cũng tìm được người mà lao muốn gặp, con ngươi bắt đầu đỏ ngầu, gầm lên. Võ Tam Đao, ngươi còn nhớ được ta? Xa xa. Võ Tam Đao này sao thế nhỉ, lại đi gây sự với một cổ tiên luyện khí. Còn là mối thủ không đội trời chung nữa. Tô Thần nghi hoặc. Vâng. Bạch Phát Tiên đạp gió cưỡi sóng mà đến, một luồng gió vô hình từ người lao tỏa ra, bao trùm toàn bộ thuyền đảo, cướp đoạt thọ nguyên của người khác để bồi bổ cho mình. Trên thuyền đảo, người của Tào Bang hóa thành những cái xác khô cát, mặt đầy vẻ kinh hoàng, lần lượt ngã xuống đất. Trong mấy mắt, dung mạo giàn mua cũng bắt đầu trở nên trẻ lại. Trong thoáng chốc, lao đã biến thành một Bạch Phát Tiên trẻ tuổi với dung mạo bất phàm. Đây là ta thuật gì? Đoạt thọ? Chẳng lẽ là tiên thuật? Trong khoang thuyền có cột bùn đen. Bang chủ Tào Bang, Võ Tam Đao, đang chuẩn bị chạy trốn, vô thức nắm lấy trường đao bên hông, nhưng lại không dám vung ra. Hắn tuy là song nhất phẩm, sánh ngang với cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng đối mặt với luyện khí tiên trong truyền thuyết, trong lòng vẫn khiếp sợ, một đao cũng không dám chém ra. Vị đại nhân này, phải chăng có hiểu lầm? Võ Tam Đao mặt đầy nghi hoặc, không đúng, cố lấy can đảm hỏi. Trời đất chứng giám, hắn và vị tiên sư này là lần đầu gặp mặt. Ha ha ha, không ngờ ngươi cũng biết sợ. Năm đó, ta đã nể tình, chỉ cần ngươi giao ra một nửa thọ nguyên là sẽ tha cho ngươi, chẳng phải ngươi cuồng ngạo lắm sao? Ngươi lại điều khiển luyện thi, đánh ta trọng thương rồi đẩy về Mệt Phong ấn. Khi đó, ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay không? Bạch Phát Tiên mang dáng vẻ thanh niên, mái tóc dài sắc sơ, cười ngạo nghễ, sát ý trong mắt càng lúc càng đậm. Hắn ra tay, làn gió đoạt thọ thổi về phía Võ Tam Đao. Không, gió tuy vô hình. Võ Tam Đao đã cảm nhận được, sắc mặt đại biến, vung trường đao, tiếng đao minh kinh người vang lên, chém về phía Bạch Phát Tiên. Hắn nghe không hiểu đối phương nói gì, nhưng không rút đao sẽ chết. Hóa ra là hắn. Đứng bên bờ sông, Tô Thần nhìn về phía xa, lúc này mới nhớ ra nhân vật Bạch Phát Tiên này. Hắn đã đắc tội với rất nhiều người, rất nhiều người trong số đó đã hóa thành xương trắng trong thời loạn lạc, cho nên hắn chẳng buồn nhớ lại. Tô Thần có chút thương hại nhìn về phía Võ Tam Đao. Võ Tam Đao này đúng là đang thay hắn gánh vác. Bang chủ, đi mau. Võ Tam Đao chém ra một đao nhưng không có chút tác dụng, sau lưng hắn, một bóng người cao lớn nhảy bật lên, định cản lại luồng gió vô hình kia. Thấy vậy, tâm thế vốn dĩ chỉ đứng ngoài xem kịch của Tô Thần cuối cùng cũng đã lay động. Hắn trầm mặc một lát, rồi vẫn quyết định ra tay. Nhưng không phải là vì hổ tử, mà là vì chướng mắt vẻ kiêu ngạo của Bạch Phát Tiên, cũng nên cho lão biết, núi cao còn có núi cao hơn. Người tu hành trong nhân gian này không phải kẻ mà lão muốn giết là có thể giết. Ha ha ha, lại thêm một kẻ đến chịu chết à? Hình như là một tông sư tu hành trốn nhân gian, đáng tiếc, lúc ta ở đỉnh phong là luyện khí tiên lộ tầng thứ 9, dù bây giờ chưa hồi phục. Bạch Phát Tiên meo đôi mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Tô Thần. Thế nhưng mà, lão không hề nhìn thấy vị tông sư tu hành như mình dự đoán. Hắn nhìn thấy gì? Trên mặt sông, có một con chồn lông vàng nóng đang đứng thẳng như người, đạp sóng mà đến, nó phun ra một luồng trọc khí, luồng khí lập tức phình to, thổi tan cơn gió vô hình đang bao phủ khắp nơi. Cái gì? Yêu vật? Một con yêu vật mà có thể phá được tiên thuật lược thọ chi phong của ta? Bạch Phát Tiên lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, Hoàng Bì Lao Tiên, cũng chính là Tô Thần, chắp tay về phía lão, nói: "Chuyện này, để ta đứng ra hòa giải, dừng lại ở đây thôi." "Được chứ?" Nghe vậy, Bạch Phát Tiên chẳng thèm đếm xỉa, ánh mắt lộ vẻ chế giễu lạnh lùng. "Ngươi là cái thá gì? Chỉ là một con yêu vật. Ta giơ tay là có thể giết chết mi. Xem ta đoạt sạch thọ nguyên của ngươi đây." Hắn gào hét. Càng nhiều những luồng gió đoạt thọ hơn được lao thổi ra. "Vâng, xem ra không thể tránh khỏi một trận chiến." Trước tình hình này, Tô Thần thở dài, chắp tay hỏi lão: "Ngươi thấy, ta là yêu hay là tiên?" Khí và huyết giao hòa. Giờ khắc này, sức mạnh pháp lực của tiên đồ lại hiện ra, hơn nữa, sau khi đạt đến đại nhất phẩm, Tô Thần có thể duy trì tiên thuật được lâu hơn. Thuật tinh hiện hiện, Thảo Phong Đăng tiên thuật lại xuất hiện giữa nhân gian. Thập Tuyệt tiên thuật, Thảo Phong Đăng tiên thuật. Bạch Phát Tiên đột nhiên kinh hãi, run rẩy dữ dội, lùi lại một bước, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ tột độ. Giờ phút này, lão nhận ra môn tiên thuật này, nó càng khiến lão nhớ lại ký ức tồi tệ về vị đại ngu thuật tiên yêu nghiệt vô song kia. "Ngươi là mẹ nó chứ? Mau đi chết cho ông." Bạch Phát Tiên gào thét, nhất quyết không trả lời. Cuốn phong đoạt thọ đầy trời đều thổi về phía Hoàng Bì Lao Tiên Tô Thần. Chỉ cần không trả lời, sẽ không thể kích hoạt sự khủng bố của Thập Tuyệt Tiên Thuật. Lao thắng chắc rồi. Ngươi trả lời sai rồi. Lẽ ra ngươi nên trả lời, ta là tiên. Trong mấy mắt, Thảo Phong Đăng Tiên Thuật đệ tam trọng, tự tại biến hóa, được kích hoạt. Và anh, nghi thức đã thành. Một lực hút vô danh xuất hiện, tác động lên người Bạch Phát Tiên. Những luồng gió đoạt thọ kia, trước lực hút vô danh này, trông thật nực cười, trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Trong thoáng chốc, Bạch Phát Tiên một lần nữa hóa thành dáng vẻ lao già hông hèm. Không, làm sao có thể? Ngoài vị đại ngu thuật tiên yêu nghiệt kia ra, lại có người lĩnh ngộ được tự tại biến hóa, tầng thứ 3 viên mãn của Thảo Phong Đăng tiên thuật, lại còn là một con yêu ma, làm sao có thể? Đây chính là Thập Tuyệt tiên thuật độc nhất thiên hạ mà. Không, ngươi không thể nào là yêu ma. Ta hiểu rồi, ngươi là hắn, ngươi cũng đã tỉnh lại, tha cho ta, ta không dám nữa. Bạch Phát Tiên sợ đến vỡ mật. Không do dự, hắn quay người bỏ chạy. Nếu cứ bị hút như vậy nữa, hắn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Lão vốn chẳng còn bao nhiêu thọ nguyên nữa, có thể nói môn Thảo Phong Đăng tiên thuật này là đỉnh cao của thuật đoạt thọ, chính là khắc tinh của tất cả những kẻ sắp cạn kiệt thọ nguyên. Giang giác, thuật tinh vỡ vụn. Ở cảnh giới đại nhất phẩm, thời gian hắn có thể duy trì tiên thuật cũng chỉ kéo dài được dăm ba hơi thở mà thôi. Nếu còn muốn kéo dài tuổi thọ, dẫn ta đi. Bạch Phát Tiên gào thét. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Hiên và Đế Long, một người bên trái một người bên phải, túm lấy Bạch Phát Tiên rồi rời đi. Thấy vậy, Tô Thần dừng lại. Với thực lực của hắn, để giết một cổ tiên không còn nhiều thọ nguyên, chưa hồi phục đỉnh phong lại còn bị dọa vỡ mật thì cũng không khó lắm. Chỉ là nếu giết lão, é là tiểu hiên tử sẽ cạn kiệt thọ nguyên. Đa tạ vị này, vị đại yêu tiền bối này. Trên chiếc thuyền có cột bùn đen. Võ Tam Đao tiến lên chắp tay cảm tạ. Tô Thần ngước mắt lên, nhìn người đàn ông mặc giáp đen từng một thời hăng hái, ngạo nghễ, 9 năm trôi qua, hắn đã bước vào tuổi tứ tuần. Đối với người tu hành mà nói, đây vốn nên là độ tuổi sung sức nhất, vậy mà hai bên tóc mai của Võ Tam Đao đã điểm bạc, không còn nhuệ khí năm nào, chỉ còn vẻ khôn khéo luồn túi, lưng đã hơi quổng, cung kính chào hắn. Nếu là 9 năm trước, dù có được yếu, hắn cũng sẽ không hèn mọn như vậy. Tô Thần bất giác là người. Hắn nhớ lại trên lầu thuyền năm đó, người mặc giáp đen cuồng ngạo kia cầm đao đứng đó, cười nói: "Giết ngươi, chẳng qua ba đao." Người mặc giáp đen không còn cuồng ngạo, ngay cả đao cũng không còn sắc bén nữa, hắn đã mất đi luồng khí phách ngạo nghệ của thời trai trẻ. Hóa ra, 9 năm trước, một đao kia của hắn đã chặt đứt con đường tông sư của người mặc giáp đen cuồng ngạo này. "Võ Tam Đao." Tô Thần nói. Tiền bối cứ nói, chỉ cần không phải việc buôn người, phản quốc, đại ân hôm nay, Võ Tam Đao ta dù có đổ máu rơi đầu cũng sẽ báo đáp. Võ Tam Đao cùng kính định cúi lại. Chỉ là, những cái túi đầu này làm thế nào cũng không túi xuống được. Chuyện hôm nay do ta mà ra. Năm đó nợ ngươi một đao, hôm nay trả lại ngươi một đao. Lúc này, Tô Thần dậm chân một cái, trong hình dạng hoàng bì lao tiên, đôi mắt như mặt trời bằng rực, nhìn về phía ba bóng người đang chạy trốn đến bờ sông, hắn quát lên một tiếng: "Đế Long!" "Vâng!" Bên bờ sông, vị tông sư đại ngu mang dáng vẻ của Đế Long sắc mặt đại biến. Hoàng bì lao tiên tà môn này ngay cả cổ tiên cũng không phải là đối thủ, một người tu hành trốn nhân gian như hắn sao dám tranh tài với tiên nhân. Nhưng mà, Bạch Phát Tiên lại phẫn nộ nhìn về phía Đế Long: "Đừng đắc tội vị đại ngu thuật tiên này, ngươi muốn hại chết chúng ta à? Không nghe thấy hắn đang gọi ngươi sao? Còn không mau đi, ngươi còn muốn kéo dài tuổi thọ sao?" "Vâng!" Sóng biển hóa thành bàn tay, chộp lấy Đế Long. Vị đại ngu tông sư này, vào những năm đầu đại chu, đã từng khiến Tô Thần kiêng kỵ và phần, không dám ra khỏi tàng thư lâu, nhưng hôm nay, theo thời gian trôi qua, cũng chỉ là đồ chơi trong lòng bàn tay Tô Thần. "Tiền bối." Đế Long, tóc bạc trắng, nở một nụ cười gượng gạo. "Chỉ là ta có chút lĩnh ngộ, muốn dùng ngươi để chỉ dạy đao pháp cho người này một chút thôi." Tô Thần trấn an nói. "Cái này..." Đế Long yên tâm. "Chỉ là yêu ma, làm sao hiểu được tu hành của nhân gian? Dạy bảo người này đao pháp. Đao pháp này có thể mạnh đến đâu, lúc đỉnh phong, hắn là đệ tam cảnh, thân như rồng. Thì sợ gì một đao nông cạn con của yêu ma này. Đến đây đi." Đế Long lại cười nói. "Xem cho kỹ. Ta chỉ xuất một đao." Tô Thần nghiêng đầu, nói nhỏ với võ tam đao. Trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay hắn, ấn xuống. Đao đến. Giờ khắc này, ngoài hoàn thành, con sông lớn đang gào thét ngàn dặm bỗng kịch liệt run dậy. Nước trong sông hóa thành cự đao trăm trượng, mang theo ý cuồng ngạo kiệt xuất, chém ngang về phía Đế Long. Một đao kia, gọi là kiệt ngạo. Nhất pháp quán thông, vạn pháp tương dung, một đao kiệt ngạo, còn sợ gì sinh tử. Xem cho kỹ. Một đao kia, cốt ở khí phách. Là con đường tông sư mà người từng bị chém đứt. Cự đao bằng nước sông chém ngang xuống. Đồng tử Đế Long co rút lại, da đầu tê dại, không còn chút thong dong thoải mái nào nữa. Hắn thật sự không ngờ. Lão yêu cây hồng bì này, lại âm hiểm như vậy, rõ ràng là muốn giết hắn, vậy mà còn nói là có chút lĩnh ngộ, chỉ đạo đao pháp cho người khác. Làm gì có đao pháp chỉ hơi lĩnh ngộ mà lại đáng sợ như vậy. Cho dù hắn ở trạng thái đỉnh phong, đệ tam cảnh, thân như rồng, cũng sẽ chết dưới một đao này. Đây tuyệt đối là âm mưu đã lâu, muốn giết hắn. Không. Đế Long sợ đến hồn phi phách tán. Một đao kia. Trên thuyền mũi đen, võ tam đao ngây người. Người khác xem là thế của một đao kia. Trong mắt hắn, xem lại là khí phách. Kiệt ngạo. Hắn vốn là người kiệt ngạo, đây là khí phách thiếu niên mà 9 năm trước, trên thuyền lầu, hắn đã đánh mất dưới sự sợ hãi. Hắn, đã ngộ. Ngộ là tốt rồi. Tô Thần gật gật đầu. Ngay lập tức, hắn nhìn về phía hổ tử đang ngây ngốc trên thuyền mũi đen, không chút do dự, một cước đạp hắn xuống sông. Rảnh rỗi không có gì làm, ngươi đi gây chuyện làm gì? Lâm Bâm chửi mắng, Tô Thần rời đi. Một đao kia chém xuống, thiên hạ chú ý, hoàng thành kinh sợ, suýt chút nữa đã cho rằng lại có tuyệt đại tông sư đao đạo của đại ngu giáng thế. Khi vô số bóng người chạy tới, chỉ thấy Đế Long bị dọa vỡ mật, ngây ngốc vô thần trên mặt sông, và võ tam đao trên thuyền mũi đen, như si như say, khí tức toàn thân viên mãn, một con rồng kiệt ngạo đang ra đời trên người hắn. Hắn đã là tông sư. Còn về hổ tử đang bơi chó dưới sông, thì không ai để ý dù sao, cũng chỉ là một tam phẩm mà thôi. Nào hay biết, chính là vị tam phẩm tìm chết này, mới gây ra một đao đáng sợ hôm nay. Trong dược phòng, Tô Thần cũng có linh ngộ. Trong cơ thể hắn, kiếm thứ hai đã được thai nghén thành hình. Kiếm thứ nhất, dùng thế tỉ mỉ làm nền tảng, ngàn vạn kiếm, hội tụ trong một kiếm, chôn vùi sao trời. Kiếm thứ hai, hắn cuối cùng đã sáng tỏ. Dùng một luồng khí phách trong lồng ngực, hóa thành một kiếm thông thần, bảo vệ mình, bảo vệ bạn bè, bảo vệ thiên hạ, có thể chém cả trăng xanh trên trời. Tô Thần, kiếm thứ hai đã thành. Một kiếm này sẽ được gọi là Trảm Nguyệt. Một luồng khí phách trong lồng ngực, có thể bảo vệ dân thiên hạ, có thể chém trăng xanh trên trời. Thấy thế, Tiểu Quy chạy ra khỏi bắc nước, hai mắt sáng lên, cọ vào áo bào của Tô Thần, phảng phất đang kể lể. Cái này lợi hại. Mau dạy Quy Quy. Quy Quy muốn học. Được. Tô Thần cưng chiều sờ đầu Tiểu Quy, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía hoàng thành xa xa. Những ngọn lửa thọ mệnh lẻ thẻ, chạy chậm như đỉnh trệ kia, ngày càng nhiều. Tông sư, dày đặc. Ngay cả cổ tiên cũng có một vài người. Hơn nữa, lại thêm một vị Á Thiên tông sư cổ xưa của đại ngu. Xem ra, đại thế sắp đến rồi. Cho nên, bọn họ không chờ được nữa rồi. Tô Thần đang nhìn ra xa, nhưng lại thấy một ngọn lửa thọ mệnh leo lét như nến sắp tàn, từ ngàn dặm xa xôi đến đây, với tốc độ kinh người, hạ xuống hoàng thành. Trong hoàng thành, hai khí tức Á Thiên cũng đang đi xa, rời khỏi hoàng thành, dường như đang hoảng sợ, dường như đang tránh né chủ nhân của ngọn lửa thọ mệnh này. Rất nhanh, một người trẻ tuổi toàn thân bẩn thỉu, áo bào rách dưới, trông như vừa mới từ dưới đất bò lên, xuất hiện ở gần y quán. Hắn tóc hai bù xù, chống một cây gậy gỗ, trên gậy còn treo một cái hồ lô rượu, mặt mày hắn đầy vẻ nghi hoặc, lén lút nhìn ngó xung quanh. Kỳ quái, khí tức sao lại biến mất rồi? Mẹ nó, ai mà ngờ được, hơn 200 năm trước, con chồn nhỏ ta tiện tay làm phép khi nó đào ta từ dưới đất lên, lại thật sự có thể dùng thân yêu ma, tu thành thập tuyệt tiên thuật, biến hóa đệ tam trọng chứ? Hắn, một hồi ảo não. Linh cơ hắn cho, còn là bản bị tiến. Tuyệt đối không thể nào tu thành viên mãn biến hóa đệ tam trọng mới phải. Thế mà, tại sao lại tu thành được chứ? Hắn thoáng cái từ độc nhất vô nhị, biến thành người thứ hai trong thiên hạ. Tên lịch đồ kia của ta rốt cuộc đã đi đâu? Đúng hắn réo lên một hồi. Vị đại ngu thuật tiên này, đi gõ cửa các cửa tiệm gần đó, muốn xin chút đồ ăn, lại còn rong rặt nói, có thể cho ta cơm canh, chính là cơ duyên trời trò của ngươi. Không ngoài dự đoán, Hắn bị xem là tên ăn mày điên, đều bị người ta dùng gậy gộc đánh đuổi ra ngoài. Lúc này, hắn gõ vang cửa y quán, cho ra ra chút cơm ăn. Hắn hai tay chống nạnh, cứng rắn nói: "Tô thần." Trầm mặc một hồi, nhìn ngọn lửa thọ mệnh quen thuộc trên đỉnh đầu người này, hắn có chút hoài nghi, có phải mình đã nhớ lầm rồi không? Chính là tên trước mắt này, có thể khiến hai vị á thiên phải trốn khỏi hoàng thành sao? Chương 87, quyết đấu số mệnh. Chương 87, quyết đấu số mệnh. Nhìn bộ dạng ăn như hổ đói của hắn, Tô thần lại trầm mặc một hồi. Tên này thật sự là cổ tiên sao? Ngoài ngọn lửa thọ mệnh phiêu diêu, nhìn thế nào cũng chỉ là một tên ăn mày tầm thường bên đường, không có chút tiên khí nào. Cho chút rượu. Đại ngu thuật tiên nói xong, cũng không khách khí, tự mình mở tủ thuốc lấy bạch nho tiểu ra uống. Rượu này không tệ, chắc cũng được 20 năm rồi. Ăn uống no đủ. Hắn mở pháp nhãn nhìn Tô thần, chỉ thấy người này không có dấu vết tu hành hay luyện khí, khí huyết bình thường, quả thật là một phạm nhân tầm thường không thể tầm thường hơn. Như vậy cũng dễ xử lý. Đại ngu thuật tiên tự tin cười cười, nhìn về phía Tô thần, nghiêm mặt nói: "Ta không nợ nhân tình. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Lực lượng, quyền thế, hay là tài phú mỹ nhân? Ta chính là một trong tam tiên đỉnh cao của đại ngu thuật tiên ngu lạc, chỉ cần ngươi hết lòng hầu hạ ta, đợi đến khi tiên giới giáng lâm, ta tất sẽ hứa cho ngươi cả đời quyền thế phú quý." Ngu lạc hai tay chống nạnh, cao ngạo tự phụ. Trong tiệm thuốc, Tô thần đang ôm lò sưởi, xem danh sách võ bảng mới nhất, thiên bảng đã từ 39 người tăng lên 72 người. Tốc độ tăng có thể nói là khủng bố. Thiên bảng đệ nhất cũng từ tông sư viên mãn biến thành do hai vị á thiên chiếm giữ, dù là thiên cơ các cũng không dám đắc tội hai vị á thiên, chỉ dám để họ cùng xếp hạng nhất. Vốn dĩ tông sư đệ nhị cảnh có thể vào top 10 thiên bảng, hiện tại ngay cả top 15 cũng không vào được. Toàn là đệ tam cảnh, thân như rồng. Các cổ tông sư đã xuống lại. Tô thần đặt võ bảng lên bàn, nhìn về phía vị đại ngu thuật tiên này, hỏi: "Ta có một nguyện vọng, là để cho thiên hạ quy về một mối, vạn dân yên ổn, hòa thuận an khang, ngươi thấy thế nào?" Lời này vừa nói ra, trời đất dường như cũng có cảm ứng, trở nên yên lặng. Ngu lạc kinh hãi, như thể bị dọa sù lông, lùi lại liên tục, dựa vào tường, như tránh manh thú hung thủy, hoảng loạn nói: "Đổi cái khác, đổi cái khác, nguyện lực của vạn dân đã tích tụ từ sau thiên vẫn, ta dù là luyện khí đỉnh cao, cũng không gánh nổi, mau đổi cái khác đi. Trên đời này không ai có thể gánh nguyện lực của vạn dân mà không phát điên. Mau đổi cái khác." Vị đại ngu thuật tiên này luống cuống. Hắn thật sự không ngờ, chỉ là một phàm nhân tầm thường, một đại phu y quán, vậy mà vừa mở miệng đã là một nguyện vọng đáng sợ như vậy. Lúc này, hắn thậm chí có chút hối hận vì đã gõ cửa y quán này, đã ăn bát cơm này. Thà bị đói còn hơn. Vậy thì không dễ nói chuyện rồi. Lúc đi, nhớ đóng cửa kỹ bảo. Nói xong, Tô thần gõ đầu tiểu ô quy, dặn một tiếng trông nhà cho tốt, rồi lại đi ra ngoài. Tiểu ô quy thò đầu ra, nhìn vị đại ngu thuật tiên này, rồi rụt đầu lại thật nhanh, có chút sợ hãi, chỉ là nước miếng lại chảy ra từ khóe miệng. Người này thương quá. Muốn ăn. Hôm nay, hoàng thành rất náo nhiệt. 7 năm trước, hai vị nhất phẩm từ Hoàng Lăng, nơi có hơn nửa nội tình của đại chu đã rơi vào tay giặc, đã sống sót trở về. Cung đình trưởng ấn đã không hỏi thế sự nhiều năm, Vũ Trung đích thân xuất sơn, ra ngoài hoàng thành nên đón. Chỉ vì một người trong đó tên là Diệp Hiên, hứa ra là Tô Công. Trước cửa thành, tiểu hiên tử không biết đã giết bao nhiêu người, đoạt bao nhiêu tuổi thọ, mái tóc bạc đã hóa đen, dung mạo trở lại thời trai trẻ. Thân xác hắn hoảng hốt như mơ, sau khi biết được tin này từ miệng Vũ Trung, hắn ngẩn người tại chỗ một hồi lâu. Trong mấy mắt, hắn đã lệ rơi đầy mặt. Tất cả đều đã thông suốt. Vì sao? Nàng hãm, đó. Hắn thở hờ ơn lở lao ngục, vị hồng bào quyền quý cao cao tại thượng, đứng trên đỉnh cao đại lương kia, lại không quản ngàn dặm xa xôi mà đến. Vì sao, một thái giám xuất thân dân đen cỏ rác không đáng kể như hắn, lại có thể được vị hồng bào quyền quý kia mấy phần kính trọng, một đường thăng tiến như diều gặp gió. Hóa ra, hứa ra chính là Tô Công. Kiệt, đã giết thanh tước, người bên cạnh Tô gia. Người ra tay. Chính là vị chấp tể mà ngươi từng hết mực tôn sùng. Vậy nên, ngươi định lựa chọn thế nào? Vu Trung kể lại. Hắn nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Cấm quân xếp thành hàng hai bên, xung quanh là dân chúng ồn ào, còn có các quan lại ánh mắt thân thiện, ra vẻ lịch bợ. Khung cảnh ồn ào, hỗn loạn. Thế nhưng giữa Vu Trung và Diệp Hiên lại là một sự im lặng chết chóc, một tầng ngăn cách đã hình thành giữa hai người. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Hiên lên tiếng: "Kết là lựa chọn của Cửu Lương, là hy vọng cho sự yên ổn của vạn dân thiên hạ. Chấp tể cũng là người tốt, luôn suy nghĩ cho vạn dân. Ta muốn ta nghĩ, hứa ra nhất định sẽ hiểu cho." Nói xong, Diệp Hiên né tránh ánh mắt không thể tin nổi của Vũ Trung, như thể đã vứt bỏ thứ gì đó, hoảng hốt rời đi như chó mất chủ. Sau lưng hắn là tiếng gào thét của Vũ Trung với đôi mắt ngấn lệ. "Diệp Hiên, đây là lựa chọn của ngươi sao? Ngươi chọn kiệt đế, chọn chấp tể, chọn vạn dân, mà không chọn Tô Công sao? Ngươi phụ lại sự mong đợi của Hứa Công trước lúc lâm trùng, Hứa Công bảo ngươi thay ngài ấy trông chừng Tô Công, ngươi trông chừng như vậy đó sao?" Vũ Trung trông lại già đi rất nhiều. Trong đám người, có một bóng người áo đen lặng lẽ nhìn tất cả những điều này, hắn nhìn theo bóng Diệp Hiên chật vật đi xa, dáng vẻ có phần cô đơn. Thế sự tăng thương, vật đổi sao rời. Một vị cố nhân đã chết nhiều năm nay lại sống sót trở về, không ngờ rằng khi gặp lại, người vẫn là người đó, nhưng đã không còn là dáng vẻ quen thuộc năm xưa. Trong thoáng chốc, Tô Thần nhớ lại, khi còn ở dược phòng, trước lúc chia tay, tiểu hiên tử vẫn còn là một thiếu niên, trong lòng ngực mang đầy chí khí, trong mắt có ngọn lửa không bao giờ tắt. Hắn nói, hắn muốn đi khắp sơn hà thiên hạ, phá tan sự bất công của thế gian này. Hắn nói, hắn muốn làm một chấp tể thứ hai, thử thay đổi thế giới này. hắn nói, hắn không muốn trở nên vô cảm. Trong ngực Tô Thần, có một chiếc hộp gấm, vẫn chưa thể đưa ra. Ở đó, có một củ nhân sâm vương ngàn năm. Thôi vậy, đã là lựa chọn của ngươi, thì cứ theo ý ngươi đi, tiểu nhân tử. Tô Thần thở dài, lướt qua cấm quân, đi ra đường lớn, hòa mình vào đất trời, vô vô vai vu trùng đang rưng rưng nước mắt, nhét hộp gấm vào ngực hắn, nói. Huyền Dương Tông nằm cạnh yêu ma sơn mạch, có một nơi gọi là Vân Ẩn Sơn, cầm nó đến đó đổi lấy chút thọ nguyên đi. Có lẽ, tiểu nhân tử cũng không sai, hắn chọn chính là chính kiến trong lòng mình, đây là con đường của hắn, là khí phách thời trẻ. Tô Thần rời đi, chỉ để lại vị trưởng ấn đại nhân mặc áo bào son, đệ nhất nhân của nội đình Đại Chu, đang khóc nức nở. Vu Trung ôm hộp gấm, giọng nói khàn đặc. Tại sao, mọi thứ đều đang thay đổi. Triều đại thay đổi, con người cũng thay đổi. Bóng lưng hắn điệu hiệu trở về cung. Đêm đó, trăng sáng sao thưa. Trong thâm cung, Kiệt đang bước trên con đường tiên lộ rất cao, số mệnh cường thịnh của một vương triều đại nhất thống tựa như dáng mây đỏ tía bao quanh hắn, không ngừng bị đôi lưu ly linh mâu của hắn hấp thu, giống như một linh căn đáng sợ đang hấp thu số mệnh này. Sắp rồi, sắp thành công rồi. Thông thiên tiên lộ mà ta đã chọn. Chấm, đúng vậy, chấm cuối cùng sẽ đứng ở điểm cuối của tiên lộ. Kiệt đang cười, một nụ cười vui mừng. Phụt. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, đôi mắt linh hoạt của hắn đã thấy một cảnh tượng vô cùng khó tin. Số mệnh vương triều đang sôi trào, hóa thành một long ảnh màu vàng sừng sững trong trời. Nơi long ảnh xoay quanh, có một cầu thang thông thiên do số mệnh tạo thành, trên đó có những bóng ảnh hư ảo sừng sững, tổng cộng 100 bậc. Lúc này, trên bậc thang thứ 70, có vài bóng ảnh lẻ tẻ, một trong số đó đột nhiên quay đầu lại, rõ ràng mang hình dáng của hắn. Đây là, thì không thể tin nổi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên ngước mắt lên, nhìn về phía cuối bậc thang số mệnh này. Ở nơi đó, hắn bất ngờ nhìn thấy một bóng ảnh hư ảo đang nhắm mắt, đã sớm đứng ở điểm cuối con đường tu tiên của hoàng tộc, trên bậc thang thứ 100 nơi đỉnh cao của tiên lộ. Bóng người này mặc đế bào rồng đen, trên người có nhật nguyệt tinh tú, những bóng sáng loang lổ vờn quanh, mỗi một bóng sáng đều có thể dễ dàng khiến cho một á tiên thiên, thậm chí là tiên thiên phải bỏ mạng. Còn có con rồng số mệnh của đại ngu 500 năm đang phù hộ cho hắn. Hắn tên là Đại Ngu Nguyệt, vị mặt đại hoàng đế vô năng làm mất nước trong truyền thuyết của đại ngu. Hóa ra, hắn đã leo lên đến đỉnh. Con đường tu tiên của hoàng tộc là một con đường chết. Hóa ra, đã có người leo lên đến đỉnh rồi. Chỉ là, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Cứ tiếp tục thế này, đợi đến tiên lộ đệ cửu trọng đánh thức hắn, thì tất cả người tu tiên trong hoàng tộc đương thời đều phải chết. Đợi hắn tỉnh lại, chắc cũng sẽ chết. Trong thiên hạ, tất cả những kẻ muốn leo lên đến đỉnh cao tu tiên của hoàng tộc đều sẽ phải chết. Thân hình hắn run rẩy, không ngừng lùi về phía sau, cho đến khi đâm vào tường cung, bất lực ngã phịch xuống đất. Hóa ra, đây là một con đường chết sao? Thứ mà hắn theo đuổi rốt cuộc là gì? Đúng lúc này, không, một bóng đen từ từ xuất hiện, như thể chui ra từ vực thẳm dưới đăng tiên lâu, lao thẳng đến chỗ Kiệt, hóa thành một làn xương đen cuộn cuộn, chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm Kiệt, nhìn đôi mắt linh hoạt sáng ngời kia, dường như đang hồi tưởng điều gì, trong đôi mắt đỏ vốn nên hung ác lại ánh lên chút dịu dàng. Điểm cuối của tiết lộ, thực ra, ngươi đã sớm đạt đến rồi. Hơn nữa, còn là người đứng ở nơi tận cùng, một đỉnh cao chưa từng có. Bóng đen đi đến bên cạnh Kiệt, vừa kể lại, vừa như đang nhớ lại điều gì đó. Ngươi là ai? Dám nhìn thẳng vào chấm. Kiệt phẫn nộ tột cùng, tiên thuật trên tay chỉ trực bắn ra. Trong cung điện, những bóng người lạ lướt đều tỏa ra khí tức bất phàm, có nhất phẩm tuyệt đỉnh, hậu thiên tông sư, thậm chí còn có mấy luồng khí tức cá tiên thiên đáng sợ. Mà bọn chúng đều là những khôi lỗi sắt thép, thậm chí chỉ như những con bù nhìn để trưng bày. Ngươi có từng nghe nói về thập thế thân chưa? Bóng đen bước tới, một khôi lỗi tiên thuật cường đại đáng sợ lại như bị thi triển định thân thuật, hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Cứ như vậy, bóng đen đưa một ngón tay ra, điểm vào giữa trán Kiệt. Ta tiên trọng, bạn thân của ta, chỉ là một kiếp thôi, ngươi sẽ thức tỉnh, nhớ lại tất cả. Cái thứ gọi là vương triều, cứ để nó theo gió cuốn đi thôi. Ông, một ngón tay điểm xuống. Giờ khắc này, đôi đồng tử lưu ly của Kiệt lóe lên ánh sáng chưa từng có, vô số ký ức xa lạ ùa về, cả người hắn dường như cũng thay đổi. Hồi lâu sau, Kiệt đứng dậy, nhìn về phía nhân gian xa xăm. Nữa một giấc mộng, đã là trốn nhân gian. Hóa ra, đã là ngàn năm sau rồi sao? Ta vốn không nên là hoàng đế, vậy thì hãy để tất cả chuyện này kết thúc đi. Đêm đó, Diệp Hiên đêm khuya vào cùng, trò chuyện suốt đêm cùng hoàng đế. Kiệt cười lớn, từ đó, trưởng ấn nội đình Đại Chu liền đổi chủ. Diệp Hiên lần nữa nắm giữ đại nội. Có tin tức truyền khắp thiên hạ. Màn đêm buông xuống, vị trưởng ấn nội đình mới nhậm chức này sẽ cầm những chứng cứ phạm tội đã chuẩn bị sẵn, tàn sát đẫm máu các quan văn võ tướng xuất thân từ Cửu Lương, trắng trợn đề bạt những tội thần xuất thân từ Cửu Chu, những kẻ căm ghét người Lương, dấy lên một trận gió tanh mưa máu trên triều đình. Quan tốt, là người Lương, giết tội thần, là người Chu, đề bạt. Trong chốc lát, đầu người lăn lông lốc, không ngừng rơi xuống đất. Pháp trường ở hoàng thành đều chất đầy các loại đầu người. Thậm chí, trên phố còn có lời đồn rằng, Kiệt đế cố tình lật đổ chính sách của Huyền Long đế, noi theo Diệm đế, thậm chí muốn trở thành một Diệm đế thứ hai, để thiên hạ người Chu hạng nhất, người Lương hạng hai một lần nữa xuất hiện. Vớ vẩn. Kiệt, tuy ta và hắn có oán, nhưng hắn không phải người như vậy. Hắn không phải Diệm đế. Tô Thần khi biết được tin đã lẩm bẩm. Nhưng mà, sóng gió trên triều đình ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn dần dần liên lụy đến dân gian. Một kỵ sĩ phi ngựa nhanh từ hoàng cung lao ra, vừa ra khỏi hoàng thành, định đi về hướng Cựu Chu thì bị một tiểu tông sư nhất phẩm chặn lại, truyền ra một tin tức động trời. Kiệt đế muốn minh đoan cho Diệm đế. Hơn nữa, còn cố ý di chuyển hàng vạn dân chu đến đất lương, đổi lại hàng vạn người lương phải 43.000 dặm lưu đẩy đến đất cựu chu. Khi biết được tin tức này, Tô Thần đang khoác áo rơm câu cá trên sông Hộ Thành, hắn trầm mặc rất lâu. Đêm đó, cần câu trong tay siết chặt, lòng hắn rối bời, tiếng nói của tâm ma vốn đã lắng xuống lại bắt đầu hỗn loạn. Từ xưa đến nay, để ngồi vững ngai vàng, triệt hạ phe cánh quyền thần, các triều đại thay đổi đều như vậy. Nhát đao kia chém xuống cũng là ngươi. Hắn muốn khiến Phong Tuyết kiếm tiên nhà ngươi trở thành trò cười, hoàn toàn đứng ở phía đối lập với ngươi. Thiên gia vô tình, hoàng đế càng vô tình, đây mới thực sự là con người của kiệt, hắn có thể là kiệt đế của người Lương, cũng có thể là kiệt đế của người Chu. Ảo ảnh của Diệm Đế như một tâm ma đang cười. Tô Thần biết, dựa vào lòng người Lương Quy Thuận và một nửa vận mệnh của vương triều, đưa hắn lên đến đẳng cấp luyện khí tiên cao cấp đã là giới hạn. Hắn bắt đầu thu phục lòng người Chu. Một đao kia chém Cửu Lương, cũng chém Phong Tuyết kiếm tiên, cũng là chém cho hàng vạn người Chu đang lang thang ở vùng đất nghèo khó vạn dặm bên ngoài xem. Tô Thần đi dạo trong hoàng thành. Có thật không vậy? Tô Thần không tin. Hắn hòa mình với trời đất, tự mình đi đến nơi giam giữ sứ giả truyền tin. Đây là một thái giám mặc áo bào màu son, là thân tín bên cạnh kiệt. Người Chu, đây là ý chỉ của bệ hạ. Thái giám áo son đang cười. Nhưng Tô Thần vẫn không tin. Hắn lấy một giọt máu tươi của đối phương, tự mình đọc lấy ký ức, dung hồn truy ức. Nhưng mà hắn thấy được tất cả, đây là sự thật. Đêm đó, Tô Thần trầm mặc, hắn đi dạo trên đường lớn. Hắn không hiểu, vì sao thiên hạ thái bình không tốt sao? Vì sao cứ nhất quyết phải gây nên sóng gió? Hắn tự hỏi lòng mình, bây giờ nên làm gì đây? Bên đường có một con trà. Người kể chuyện đang say sưa kể lại cảnh Phong Tuyết kiếm tiên một kiếm chém Diệm Đế tại doanh trại quân Cẩm Giang, phó tá Kiệt Đế lên ngôi. Ngày đó, phong vân biến sắc, Phong Tuyết kiếm tiên cùng bệ hạ uống trà, ngự kiếm từ ngàn dặm xa, mang thủ cấp của Diệm Đế về nhắm rượu, nói rằng, bệ hạ cứ yên tâm chấp trưởng thiên hạ. Trong phòng riêng trên lầu, có các cổ tông sư đang ngồi đối diện nhau. Trong lòng họ thầm đoán, vị Phong Tuyết kiếm tiên này, thanh danh lớn như vậy, chẳng lẽ là vị đứng đầu Đại Ngu Tam Tiên, vị Đại Ngu kiếm tiên 800 năm trước đã một kiếm chém ra con hào trời đất, khiến cho các vị đại yêu ma của Yêu Ma Sơn 500 năm không dám xuống núi. Chỉ là, nếu hắn là vị kiếm tiên đó, chẳng phải tỉnh lại quá sớm rồi sao? Hơn nữa, còn vì bạn dân mà bắt đầu. Dù hắn là Đại Ngu kiếm tiên, cũng không dám dính dù chỉ một chút thương sinh nguyện lực. Dính phải thương sinh nguyện lực, dù chỉ một chút, cũng đủ để khiến tiên nhân điên cuồng, khiến người tu hành vẫn lạc. Trước cửa con trà, Tô Thần đang nghe câu chuyện này. Khi câu chuyện kết thúc, mọi người dần giải tán. Hắn vẫn còn ở đó. Một gã sai vặt mặc đồ đen đi tới, coi thường nhìn Tô Thần không gọi trà, cũng chẳng thưởng đồng nào, rồi xua đuổi. Khách quan, quán đã đóng cửa. Muốn nghe chuột thì xin mời ngày mai lại đến. Hắn chế nhạo. Câu chuyện này kể sai rồi. Tô Thần lên tiếng. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Câu chuyện về Phong Tuyết kiếm tiên, khắp thiên hạ đều kể như vậy. Ha ha. Chẳng lẽ ngươi chính là Phong Tuyết kiếm tiên hay sao? Mà biết rõ ràng như vậy. Ngươi kể chuyện còn chưa đi, nghe thấy lời này, liền phất tay từ trên đài cao, tức giận ra lệnh. Mau đuổi hắn đi cho ta. Trong mấy mắt, gã sai vật định đuổi Tô Thần ra ngoài. Phong Tuyết kiếm tiên chưa bao giờ đưa ra lựa chọn. Bởi vì, ta chính là Phong Tuyết kiếm tiên. Tô Thần ngước mắt lên. Trong mấy mắt, lộ ra dung nhan thiếu niên tựa tiên nhân. Giờ khắc này, lòng hắn tĩnh lặng, kiếm trong tay cũng sắc bén. Kiệt dường như đang ép hắn làm phản. Vậy thì, hắn phản. Cùng lắm thì, lại đổi một vương triều khác cho nhân gian. A. Gã sai vật hoảng sợ lùi lại. Hắn nhận ra Tô Thần. La hét cái gì? A. Người kể chuyện cũng nhận ra Tô Thần, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Huyền y giữa cõi trần, thiếu niên tựa tiên nhân, không phải Phong Tuyết kiếm tiên được hàng vạn người lương nhà nhà thờ phụng thì còn có thể là ai? Đối phương vậy mà lại thật sự là Phong Tuyết kiếm tiên. Đêm đó, có tuyết rơi. Tuyết lớn rơi trắng xóa, cuốn theo cùng phong, một lần nữa bao trùm cả hoàng thành năm huyền long thứ 9. Có bóng áo đen, đạp gió bay lên, đi thẳng vào hoàng thành. Cũng có một thanh kiếm, từ thập lý thanh sơn ngoài hoàng thành, đang ở dưới đáy sông hồ, phát ra tiếng kiếm ngân, rồi từ dưới đất trồi lên. Những năm gần đây, làm theo nghi thức nhất phẩm, thương sinh nguyện đã quá gượng ép, ngược lại đã đi vào ngõ cụt. Nâng đỡ người lương thì người Chu chịu khổ, nâng đỡ người Chu thì người lương kiêu ngạo. Mối thù máu giữa người Chu và người lương đã sâu. Hai bên xem nhau như quân thù. Nếu đã như vậy, nên có một triều đại mới ra đời, nghiền nát định kiến Chu Lương, tạo ra một thế giới mới, để vạn dân an khang, diệt hết khổ đau. Đêm đó, ý niệm trong đầu Tô Thần đã thông suốt. Thiên hạ vạn dân chờ ngươi bảo vệ, ngươi lại muốn để họ phải chịu cảnh phân tranh thêm một lần nữa sao? Ngươi, ảo ảnh của Diệm Đế như tâm ma, mang theo vong hồn của vô số người Chu đau khổ, lại lần nữa hiện ra bên cạnh Tô Thần, định cất lời. Không phá thì không xây được, chỉ có cách này mới có thể giải quyết được thế cục khó khăn này. Đối mặt với điều này, Tô Thần rút kiếm, kiếm quang sáng như tuyết, rực sáng cả bầu trời đêm. Một kiếm này chém tan ảo ảnh, cũng chém đi sự do dự trong lòng Tô Thần. Trong mấy mắt, bên hai, trước mắt là một khoảng không trong sáng. Cơ tâm ma từ năm huyền long thứ 3 đã tan thành mây khói. Oán niệm của muôn dân trăm họ không còn cách nào ảnh hưởng đến Tô Thần được nữa. Tô Thần là ai? Hắn chính là hắn. Thứ nay về sau, cũng chỉ sống vì chính mình. Người này là ai? Trên người hắn vậy mà lại gánh chịu toàn bộ thương sinh nguyện lực của thiên hạ, trong đó có một nửa là oán niệm, thế mà hắn không những không điên cuồng, không vẫn lạc, lại còn sống sờ sờ. Cuối cùng còn thoát khỏi được tâm ma. Đêm đó, đám cổ tông sư trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm vào vị tu hành đệ nhất thiên hạ này. Thiên vẫn đã qua. Ngàn năm trôi đi, oán niệm của muôn dân trăm họ tích tụ đến mức kinh khủng. Người tu hành ở nhân gian, dù là á tiên thiên dính phải cũng sẽ vất lạc. Thiên nhân dính phải thì sẽ phát điên. Dù là luyện khí tiên đỉnh cao cũng vậy. Thế mà người này chỉ là một người tu hành ở nhân gian, trong mắt bọn họ, dù là Phong Tuyết kiếm tiên cũng chỉ là một kẻ vô danh, vậy mà lại gánh chịu thương sinh nguyện của thiên hạ, còn có thể chém vỡ tâm ma, không bị ảnh hưởng chút nào. Đây là làm thế nào vậy? Người này là ai? Lại đáng sợ như vậy? Tại y quán, đại ngu thuật tiên ngu lạc, người có dưới chân vương vãi đầy vỏ rượu, hoảng sợ nhìn bóng áo đen kia, hơi rượu trên người cũng tan biến hết. Áo đen cầm kiếm, thẳng tiến vào hoàng thành, thiếu niên tựa tiên nhân, không ai dám ngăn cản, nhất phẩm phải lui tránh, tông sư phải ngoái nhìn. Tại hạ là Tư Mã Không, sinh vào năm đại ngu thứ ba, hiện là đệ nhất tiên bảng của Đại Chu. Xin hỏi vị đạo hữu này cầm kiếm đến đây, có phải là muốn chém hoàng đế không? Một vị á tiên tiên bay lên trời, tiến ra đón, chắp tay hỏi. Phải thì thế nào? Tô Thần dừng bước, ngước mắt lên, chân đạp trên tuyết lộng gió, nhìn chằm chằm hắn. Tiên nhân sắp giáng lâm, thiên hạ cần phải thống nhất, vận mệnh non sông không thể đứt đoạn, tiên duyên trường sinh, một thời đại tiên nhân thực sự đang ở ngay trước mắt. Ân oán dù lớn đến đâu, sao không tạm gác lại, đợi sau khi tiên nhân giáng lâm rồi giải quyết. Đạo hữu thấy thế nào? Tư Mã Không có vẻ đang cười tủm tỉm, nhưng khí tức toàn thân lại hỗn loạn, trên các lầu các gần đó còn có những bóng người lờ mờ, đều là các cổ tông sư, không thiếu người ở cảnh giới thứ ba, tất cả đều nhìn Tô Thần với ánh mắt không thiệt cảm, ý uy hiếp đã quá rõ ràng. Ý của ngươi là? Tô Thần thấy thật được cười, nhìn về phía vị á tiên thiên này, một tay cầm kiếm, trong mắt ánh lên ý cười giễu cợt. Đạo hữu cũng là tông sư cảnh giới thứ ba viên mãn, không biết vì sao lại vẫn ở trên địa bảng nhất phẩm, lẽ ra đã sớm được thu nạp vào thiên minh của chúng ta rồi. Hãy buông bỏ ân oán, tối nay ta sẽ dẫn dắt đưa đạo hữu vào thiên minh, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nên đón tiên nhân giáng lâm, chẳng phải rất tốt sao? Tư Mã Không cũng đang cười, một nụ cười như thể đại cục đã định. Ha ha ha. Đáp lại Tư Mã Không là tiếng cười lớn của Tô Thần, và một vệt kiếm quang sáng như tuyết, một kiếm thông thiên, ngàn vạn kiếm hợp lại trong một kiếm, chính là Tam Tinh. Đại nhất phẩm cực đạo, điều khiển kiếm này, bộc phát ra uy năng có thể chém cả Á Tiên Thiên. Á Tiên Thiên! Vô số tiếng la hét hoảng sợ vang lên. Làm sao có thể? Vận mệnh non sông vừa dâng lên, cho dù ngươi là kẻ nuốt ngụm long khí non sông đầu tiên, trở thành vị tông sư đầu tiên, cũng không nên kinh khủng như vậy chứ. Ngươi, tại sao có thể là Á Tiên Thiên? Giờ khắc này, Tư Mã Không biến sắc, sợ hãi lùi lại, chật vật bỏ chạy, hoàn toàn không dám lên chiến. Chớ nói là hắn, ở khu vực lân cận, cái gọi là Thiên Minh, có 70 vị anh hùng trên thiên bảng, cùng đám cổ tông sư, tất cả đều đang hoảng hốt bỏ chạy. Cả thiên hạ đổ dồn ánh mắt, lại không một ai dám ngăn cản Phong Tuyết kiếm tiên mang trường kiếm vào cung. Hoàng cung, tiên đặt đấu chân xuống, sửa sang lại long bảo, bước ra khỏi hoàng cung, đi đến trước cửa cung, chắp tay sau lưng, một mình ra đón vị Phong Tuyết kiếm tiên này. Kiếm vừa rồi có thể chém cổ Á Tiên Thiên, nhưng không chém được chấm. Đây là điều chắc chắn. Tu hành của nhân gian không bị được với con đường thông thiên tiên lộ của chấm. Kiệt cười nói, đôi mắt hắn linh động, lấp lánh linh quang như lưu ly, rõ ràng là bên sắp bị chém, vậy mà hắn lại rất vui mừng, trong mắt ánh lên vẻ phấn khích. Nhìn Tô Thần, hắn đang cười. Hắn rất vui mừng, vì vị Phong Tuyết kiếm tiên mà hắn kính ngưỡng đã trở lại. Hăng hái, vẻ mặt hưng phấn, không còn là dáng vẻ dần già đi, lo trước lo sau, hùng tâm đã ở tuổi xế chiều, không dám bung kiếm như khi ở ngoài cửa ngự thư phòng nữa. Ta còn có kiếm thứ hai. Tô Thần áo đen bay phấp phới tới, rút kiếm dưới ánh trăng, chém ra một nhát kiếm đầy khí phách trong lồng ngực. Tốt. Kiệt chắc tay, không cười nữa. Có tinh hoa của thuật pháp ngưng tụ. Hoàng thành run rẩy, địa mạch chuyển mình, hoàng thành vỡ tan, một người khổng lồ bằng vũ khí sừng sững trỗi dậy, mỗi người trong số họ đều là Á Tiên Tiên. Trên đỉnh Tử Cấm Thành, trước cửa cung, vị tu hành đệ nhất nhân gian và vị luyện khí tiên đệ nhất nhân gian này đang giao đấu dưới ánh trăng. Không chỉ vì thanh tức chi tử, thiên địa đảo lộn, nghiền nát vương triều, mở lại đất trời, thống nhất vạn dân, chấm dứt Chu Lương, đây là con đường duy nhất trước mắt của Tô Thần. Kẻ mượn số mệnh vương triều để tu tiên, muốn trèo lên đỉnh của tiên lộ luyện khí, năm đó hắn đã không nhường, hôm nay lại càng không thể nhường. Đây là một cuộc quyết đấu số mệnh đã định. Chương 88, tiên, còn dáng lâm không? Chương 88, tiên, còn dáng lâm không? Trận chiến này lẽ ra phải bắt đầu và kết thúc từ năm huyền long thứ ba, nhưng cũng không muộn. Đêm nay, có kiếm quang ngút trời, soi sáng đất trời, cũng có người khổng lồ cầm binh khí cấp Á Tiên Thiên gào thét, làm rung chuyển núi sông. Trong và ngoài hoàng thành, vô số người tu hành đều đang chăm chú theo dõi trận chiến đỉnh cao này, theo dõi cuộc giao đấu giữa tu hành đệ nhất thiên hạ và tiên lộ đệ nhất thiên hạ của thời đại này. Tu hành ở nhân gian không bằng thông thiên tiên lộ, đây là quy luật sắt mà từ xưa đến nay ai cũng biết. Huống chi, Phong Tuyết kiếm tiên này chỉ là hậu thiên tông sư, chứ không phải tiên tiên, còn Kiệt Đế đã là luyện khí tiên đẳng cấp cao. Năm huyền long thứ ba, Phong Tuyết kiếm tiên còn có hy vọng, hôm nay hắn thua chắc rồi. Tư Mã Không bình luận, giọng điệu như đang thở dài, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ trào phúng, chế giễu vị Phong Tuyết kiếm tiên cầm trường kiếm đến đây không biết sống chết. Phong Tuyết kiếm tiên quá nóng nội. Hại, hắn sắp vẫn là rồi. Các vị cổ tông sư đều đồng tình với lời của Tư Mã Không. Tu hành ở nhân gian không bằng thông thiên tiên lộ. Đây là quy luật sắt, vẫn chưa ai có thể phá bỡ. Rất nhanh, kiếm quang phóng lên trời này càng lúc càng lấp lánh, càng lúc càng rực rỡ, phá vỡ trời đất đầy gió tuyết, chiếu rọi khắp nhân gian, khiến bọn họ phải sững sờ. Cái này, đây là một kiếm cỡ nào? Bọn họ chưa bao giờ thấy qua một kiếm như vậy. Chí lý kiếm đạo trong đó không có thế kiếm tinh liệu, cũng không có sự hòa hợp với đất trời, Theo lý mà nói, lẽ ra phải kém xa Táng Tinh nhất kiếm đã đạt đến đỉnh cao kia. Một kiếm này, bọn họ xem không hiểu. Nhưng mà, mạnh quá. Một kiếm này mạnh quá. Đây là một kiếm mạnh mẽ đến nhường nào? Vừa xa Phạm Chủ Á Tiên Thiên, bước vào hàng ngũ Tiên Thiên. Chẳng lẽ vị Phong Tuyết kiếm tiên này đã gõ mở thiên môn, đi đến cuối con đường tu hành, tấn chức lên cảnh giới Tiên Thiên rồi sao? Tư Mã không khó tin. Sao có thể như vậy được? Dù là 500 năm đại ngu, một vương triều đại nhất thống, số mệnh núi sông hùng hậu, thì đại tông sư Tiên Thiên, những người đi đến cuối con đường tu hành cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Phong Tuyết kiếm tiên mới bao nhiêu tuổi? Sinh ra vào năm Thiên Võ, mới hơn 40 tuổi đã đáng sợ như vậy, một bước lên trời, thẳng tiến Tiên Thiên. Một kiếm này chắc chắn là cấp Tiên Thiên. Một vị Á Tiên Thiên khác cất giọng trầm trọng, ánh mắt cùng nhiệt nhìn chằm chằm vào kiếm này, hắn đã nhìn ra sự bất phàm trong đó. Đáng tiếc, vẫn chỉ là tu hành của người phàm. Tiên Thiên chính là điểm cuối. Sau khi tiên giáng lâm, tiên lộ mới là con đường rộng lớn, con đường luyện khí tiên, dù trèo lên đến đỉnh cũng chỉ là điểm khởi đầu. Chỉ là những vị cổ tông sư này không biết rằng, con đường tô thần đi là cực cảnh đăng tiên, một con đường đáng sợ coi tiên là cá trên đất, đoạt lấy tạo hóa của tiên. Tương lai, tô thần sẽ chỉ càng ngày càng đáng sợ, dù là trong thời đại sau khi tiên giáng lâm, hắn vẫn còn cách rất xa điểm cuối của con đường tu hành. Hắn mới nhất phẩm, ngay cả cảnh giới tông sư còn chưa bước vào. Một kiếm chém phá đất trời, kiếm quang rơi xuống, ánh kiếm ngút trời tan đi. Một kiếm này chém xuống, bổ đôi hoàng cung, cắt ngang hoàng thành 30 dặm, chém cạn con sông dài ngàn dặm bên ngoài thành, chặt đứt làm đôi. Nước của sông hồ biển cả cũng không cách nào xóa đi kiếm ý, không cách nào lấp đầy đoạn sông bị đứt gãy này. Một kiếm này đã không còn thuộc về kiếm của nhân gian. Tô Thần phảng phất đã thật sự trở thành một kiếm tiên từ trời giáng thế. Gió tuyết đầy trời ập đến, tuyết rất dày, gió cũng rất lạnh. Ba gã khổng lồ cầm vũ khí cấp Á Tiên Thiên, sát khí sát phạt ngừng tụ thành thực chất trên người đều tan biến hết, ngã xuống dưới vực sâu trời đất do một kiếm này tạo ra, vỡ tan thành từng mảnh. Một kiếm này cũng dừng lại trên người Kiệt. Một kiếm này tên là gì? Hắn đang hỏi. Dưới ánh trăng, trong gió tuyết, trên cổng thành không còn nguyên vẹn, Kiệt đế bào rách nát, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, đứng chắp tay sau lưng. Một đời đế vương, dù đã cùng đường cuối lối, cũng không muốn mất đi phong độ cuối cùng trước mặt người mình kính nể. Tràn Nguyệt, một hơi khí phách trong lồng ngực, tích tụ 10 năm, có thể bảo vệ dân thiên hạ, chém cả trăng trên trời. Tô Thần cầm kiếm bước tới, vừa đi vừa nói. Với nội tình đại nhất phẩm, khi chém ra kiếm này, một hơi khí phách trong lồng ngực đã gần như đạt tới cảnh giới ngang với Tiên Thiên. Đây cũng là điều hắn chưa từng ngờ tới. Kiếm thứ hai này, Trảm Nguyệt. Mạnh quá. Nhưng mà, Tẩy Trần kiếm suy cho cùng cũng là thần binh của nhân gian, chịu đựng được đệ tam cảnh và thân như long đã là cực hạn rồi, căn bản không thể chịu nổi khí phách của một kiếm này. Lúc này, những vết dạng như mạng nhện đã sớm xuất hiện trên thân kiếm. Tô Thần không thể chém ra kiếm thứ hai. Gió tuyết đẩy trời càng lúc càng lớn. Hoàng cung có vô số quỳnh lâu ngọc vũ, cung điện san sát, phần lớn chưa bị ảnh hưởng, lúc này đã sớm phủ một lớp tuyết dày. Gió thật lớn, tuyết rất dày, trời cũng rất lạnh. Trời băng đất tuyết, những cơn sóng tuyết ngập trời phong tỏa toàn bộ đất trời, dù là tông sư cũng không cách nào tiến vào. Những người bên ngoài chiến trường cũng hoàn toàn không thể nhìn thấy chút gì bên trong. Rốt cuộc ai thắng? Bên ngoài chiến trường, các vị cổ tông sư và các thế lực trong thiên hạ đều tụ tập lại, chờ đợi kết quả của trận chiến này. Có lẽ, Tuyết Đế thắng, có lẽ Phong Tuyết kiếm tiên thắng, có lẽ, không có nhiều có lẽ như vậy, bọn họ đang chờ đợi, bất kể kết quả trận chiến này ra sao, đó đều sẽ là đại sự làm thay đổi cả thiên hạ. Giữa trời băng đất tuyết, giữa chiến trường, cửa cung, Tuyết đang cười, hắn đang tán thưởng. Chẳng nguyên sao? Tên rất hay. Chỉ là, ngươi chém liền hai vị hoàng đế, khiến cho vạn dân thiên hạ một lần nữa rơi vào cảnh phân tranh loạn lạc, thật sự có thể bảo vệ vạn dân thiên hạ sao? Khác với những suy đoán của ngoại giới về việc đấu pháp chém giết đến đỏ mắt, giao thủ trăm ngàn hiệp trong chớp mắt. Giờ này khắc này, vị luyện khí tiên yêu nghiệt nhất thời đại này đang trò chuyện cùng Phong Tuyết kiếm tiên, tu hành đệ nhất thiên hạ, như những người bạn cũ. Thiên hạ chia hai, Chu và Lương, 300 năm phân tranh không dứt, hai đế Huyền Long và Diễm có được thiên hạ, lại khiến cho cuộc phân tranh này biến thành mối thù máu. Ngắn ngủi 3 năm, không, cộng thêm thời gian ngươi chấp chính, tổng cộng là 9 năm, mâu thuẫn đã tích tụ đến đỉnh điểm. Quy luật chu kỳ 300 năm của vương triều đã đến lúc để mâu thuẫn bùng nổ, sắp xếp lại ván cờ, tất cả trở về điểm xuất phát. Như vậy mới có thể có một vương triều đại nhất thống thật sự, thiên hạ yên ổn, vạn dân an khang. Đây là suy nghĩ của Tô Thần. Không phá thì không xây được. Chỉ khi một trận đại loạn thực sự qua đi, nghiền nát cả Chu và Lương, triều đại mới được thành lập, thì mới có thể có một vương triều đại nhất thống thật sự, để thiên hạ vạn dân được yên ổn. Đây mới là giải pháp duy nhất cho nghi thức nhất phẩm, thương sinh nguyện. Bằng không thì, bất kể là phò Chu hay phò Lương, cuối cùng vạn dân vẫn khổ. Thương sinh nguyện sẽ không bao giờ hoàn thành. Quy luật chu kỳ 300 năm của vương triều, thật mới lạ. Nhưng mà, dân lương phải chịu khổ, cựu Chu ẩn nó ở nơi nghèo đói 6 năm, lại là một hồi hạo kiếp của muôn dân trăm họ. Nếu hoàng đế của triều đại mới bất nhân thì phải làm sao? Tiếp hỏi. Vậy thì đổi đế. Tô Thần đáp. Nếu cứ mãi không có vị hoàng đế nào mang lại an khang cho vạn dân thì sao? Cứ giết mãi à? Ngươi muốn bảo vệ muôn dân trăm họ thì không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn kéo dài tuổi thọ nào. Ngươi sống trăm tuổi, ngươi chỉ còn hơn 50 năm, có đáng không? Kiệt vẫn hỏi tiếp. Tô Thần trầm mặc không đáp. Hắn không cần kéo dài tuổi thọ, hắn trường sinh bất tử, đây là bí mật lớn nhất. Nếu không, chắc chắn sẽ gây ra náo động trong thiên hạ. Dù là Tam Tiên đỉnh phong hay mộ huyệt của tiên, cũng sẽ tìm kiếm hắn khắp thiên hạ. Con tiên kình kia chính là kết cục. Ở nhân gian này, người sống trăm tuổi, dù là yêu ma ăn thịt người để tăng tuổi thọ, hay tiên có pháp thuật kéo dài sinh mệnh, đều có hại quá lớn, và cuối cùng cũng có giới hạn. So với điều đó, nghi thức nhất phẩm, thương sinh nguyện, cực cảnh đăng tiên, tuy cũng kinh thế hai tục, chấn động thiên hạ, nhưng so với trường sinh thì lại có vẻ không đáng nhắc tới. Ngươi, đây là toàn bộ thủ đoạn của ngươi sao? Đừng nói là trong tay ngươi không có thập tuyệt tiên thuật. Tô Thần chuyển chủ đề. Tiên thuật có cách nói chia làm 3 đẳng cấp và 2 loại. 3 đẳng cấp là tiên thuật bình thường, tiên thuật cao cấp và thập tuyệt tiên thuật. Hai loại đó là sự phân chia giữa tiên thuật và thập tuyệt tiên thuật. Tiên thuật tu hành đến viên mãn, ngưng kết ra thuật tình thì chính là tiên thuật cao cấp, còn thập tuyệt tiên thuật thì vẫn là thập tuyệt tiên thuật. Đã dùng từ sớm rồi. Đây chính là thập tuyệt tiên thuật của ta, Bình Giáp Như Sơn. Khóe miệng Tiệt đang chảy máu, nhuộm đỏ long bào màu vàng sáng, con ngươi như lưu ly của hắn cũng đã ảm đạm vô quang. Từ khi Thái tử Kiệt trở thành Kiệt đế, hắn vẫn luôn nghĩ đến ngày hôm nay. Hắn đã suy nghĩ nên an táng vị Phong Tuyết kiếm tiên mà hắn luôn kính nể này như thế nào, làm mai táng một cách long trọng, chôn cất vào trong tòa thanh sơn kia, hay là bị vùi sâu vào trong tòa tàng thư lâu kia. Chỉ là không ngờ tới người cuối cùng bị mai táng lại là hắn. Ta với con đường thông thiên tiên lộ này vẫn mạnh hơn ngươi một bậc, vậy mà lại không địch nổi ngươi, một kẻ tu hành trốn nhân gian. Kiệt sắp chết rồi, thất khiếu đều không ngừng chảy máu tươi. Hắn đang cười, không hổ là Phong Tuyết kiếm tiên, người mà lúc còn trẻ hắn vẫn luôn kính ngưỡng và muốn trở thành bạn hữu. Quả thật là trọc thế huyền y liệt, thiếu niên chi tiên. Cũng chỉ có hắn, kinh tài tuyệt diễm, mới có thể dùng con đường tu hành nhân gian, chém hắn từ trên thông thiên tiên lộ xuống. Hắn không oán hận, chỉ có tiếc nuối. Tiếc nuối. Bên trong tàng thư lâu. Đêm. Đó. Nếu như hắn có thể lùi bước, không còn mơ mộng trèo lên đỉnh tiên lộ, có phải mọi chuyện đã khác rồi không? Như vậy, thanh tước sẽ không chết. Hắn cũng sẽ không ngày càng xa cách với Phong Tuyết kiếm tiên mà mình từng kính ngưỡng, trở nên như người rừng, cho đến khi sinh tử đối đầu. Có lẽ, khi đó, hắn sẽ cùng y ngồi dưới gốc dâm bụt, uống bạch nho tiểu, không có gì dấu dếm, nhưng nguyện trở thành bản thân. Giống như Trương Quý và Hứa Hàn vậy. Thanh tước, không phải ta giết. Sắp chết rồi. Ta cũng không muốn ngươi hiểu lầm ta nữa. Biết không? Sắp chết rồi, ta mới phát hiện, tiếc nuối lớn nhất của đời này, không phải là không thể trèo lên đỉnh tiên lộ, mà là ngươi. Kiệt ngồi giữa đông tuyết, giọng nói ngày càng yếu ớt. Đôi con ngươi lưu ly đã không còn sát thái. Hán, chết rồi. Nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi sừng sững giữa gió tuyết, dù đã chết vẫn đứng thẳng, không chịu nhắm mắt, không chịu mất đi tia phong độ cuối cùng. Tô Thần trầm mặc rất lâu. Gió tuyết rơi trên người hắn, tích tụ thành một lớp tuyết dày, hắn cũng không hề động đậy. Trong hoàng hốt, hắn dường như quay về ngôi miếu đổ nát. Thời khắc mới gặp gỡ thiếu niên kia, vị hoàng tử với đôi mày kiếm sắc lẹm, giả vờ mù lòa tàn phế, gắng hết sức che giấu thiên phú bất phàm, cất giấu thực lực nhất phẩm đáng sợ của mình, tiến về hoàng đô. Hán, có hùng tâm trang trí. Hán, muốn trở thành hoàng đế. Hán, muốn trèo lên đỉnh tiên lộ. Với thiên phú của hắn, nhất định có thể trèo lên đỉnh, trở thành vị tiên luyện khí mạnh nhất của Đại Chu sau Đại Ngu Tam Tiên. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người. Cuối cùng, hắn đã gặp y không quan trọng. Tất cả đều không quan trọng nữa. Tô Thần bước tới, áo huyền y nhuốm tuyết, vung thanh kiếm trong tay, nhẹ nhàng phủi đi tuyết rơi trên người vị hoàng đế trẻ tuổi, rồi nhắm lại đôi mắt đã chết của hắn. Những hạt giống hoa cỏ từ lòng bàn tay Tô Thần rơi xuống. Trường sinh chân khí tuôn ra. Trong mấy mắt, ngàn cây vạn hoa không ngừng nở rộ, phá vỡ thế giới băng thiên tuyết địa này, lan khắp hoàng cung, lan khắp hoàng thành trăm dặm. Lượng trường sinh chân khí vốn không nỡ dùng này, vào lúc này, hồn quận tuôn ra, hóa thành cảnh sắc gấm hoa tựa rừng xuân. Kiệt đế thắng. Quả nhiên, tu hành nhân gian, khó địch thông thiên tiên lộ a. Phong Tuyết kiếm tiên vẫn là rồi. Trên dưới hoàng thành đều vô cùng chấn động, ai cũng cho rằng Phong Tuyết kiếm tiên đã thua, đây là dáng vẻ tiên thuật phá vỡ thế giới gió tuyết. Nào có hay. Kiệt đã chết rồi. Không biết ngươi thích loại hoa cỏ nào, ta liền để cho ngàn hoa vạn cây này đều nở rộ. Hoa cỏ nhiều như vậy, ắt sẽ có một loại mà ngươi yêu thích. Tô Thần cong kiệt lên, hoa mình vào đất trời, từng bước đi về phía trước. Nơi hắn đi qua, gió tuyết đầy trời rơi xuống, nhưng vẫn tràn đầy sức sống, ngàn cây vạn hoa đua nở. Hắn trầm mặc, bước ra hoàng thành, đi vào sông núi, đi một mạch tới đỉnh Thanh Sơn, nơi nhiều năm trước vẫn là núi xanh, nay đã như một hòn đảo nổi, nhìn hai ngôi mộ cô quạng, những cây đào khắp sườn đồi, cùng với gốc dâm bụt đang đung đưa trong gió, nở rộ hoa. Không có gì phải tiếc nuối cả. Ngươi chính là bạn chí thân của ta, cứ để ta là người đưa tang cho ngươi. Ta nghĩ, nếu như trong trận chiến này ta chết dưới tay ngươi, ngươi cũng sẽ đối với ta như vậy nhỉ? Tô Thần dịu dàng nói. Vị Phong Tuyết kiếm tiên ba lần giết vua, người tu hành đệ nhất thiên hạ này, đào đất, dựng lên tấm mộ bia thứ ba tại đây, mai táng vị vua trẻ tài ba xuất chúng của thiên hạ, cũng là vị tiên luyện khí yêu nghiệt đệ nhất Đại Chu. Trước một phần, Tô Thần gieo cho hắn một gốc lan. Ngoài hoàn thành, cuối cùng có cổ tông sư không nhịn được, cậy vào cảnh giới tông sư của mình, xông vào giữa thế giới bao tuyết. Hán, vẫn lạc. Giữa thế giới gió tuyết, không có mùa hay, không có Phong Tuyết kiếm tiên, cũng không có kiệt đế, nhưng dư âm từ nhát kiếm chém ra hào sâu ngăn cách đất trời kia, đã khiến cho một vị tông sư tự tiện xông vào phải bỏ mạng. Hai vị á tiên tiên mở đường, các cổ tông sư theo sau, nhìn những dấu vết đáng sợ trên chiến trường, cùng vô số hoa cỏ cây cối nở rộ giữa trời băng đất tuyết. Bọn họ đều trầm mặc. Kết quả trận chiến này vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Một vị tiên luyện khí cấp cao, tay nắm thập tuyệt tiên thuật, không thua kém tiên thiên, cuối cùng lại không địch nổi một người tu hành nhân gian 40 năm, không, hơn 30 năm. trận chiến giữa thông thiên tiên lộ và tu hành nhân gian còn cao hơn một bậc. Cuối cùng, kẻ bại lại là tiên. Không đúng, hắn tuyệt đối không thể nào đi theo con đường tu hành nhân gian, hắn cũng là tiên luyện khí, là kiếm tiên. Hắn nhất định là vị kiếm tiên đó. Các ngươi mau nhìn, vết hào sâu ngăn cách đất trời này, có quen thuộc không? 800 năm trước, cũng có người dùng một kiếm kinh thiên, chém ra một vết hào sâu ngăn cách đất trời. Có cổ tông sư sợ hãi gào thét. Giờ khắc này, các vị tông sư sợ hãi đều đang hoảng hốt. Đúng rồi, tu hành nhân gian không địch lại thông thiên tiết lộ, đó là định luật sắt. Vị phong tuyết kiếm tiên này tuyệt không thể nào đi theo con đường tu hành nhân gian. Trong thoáng chốc, vị phong tuyết kiếm tiên này trong mắt bọn họ dường như trùng khớp với vị đại ngu kiếm tiên khủng bố 800 năm trước, người đã một mình một kiếm đi khắp thiên hạ, kiếm khí quét ngang cựu châu, một kiếm vung xa 800 dặm. Thông suốt rồi, hóa ra là vị đó. Các cổ tông sư không còn dám bất kính, trong mắt tràn đầy sợ hãi và kiêng dè. Chỉ có một người ngồi trên hồ lô rượu lớn, nhìn về phía nơi này, nhìn đám cổ tông sư rồi lộ ra vẻ cười nhạo. Người khác chưa thấy kiếm phong tử, chứ ta thì thấy rồi. Tiểu tử này không phải kiếm phong tử. Kiếm phong tử có điên đến mấy cũng không dám dính vào thiên vẫn, rồi tích lũy niệm lực đáng sợ của trong họ. Tiểu tử này thì hay rồi, không chỉ dính vào mà vẫn bình an vô sự, không hề phát điên, điểm này kiếm phong tử cũng không bằng. Nhưng mà cái kiếm ý này ngược lại đúng là có vài phần giống kiếm phong tử, chỉ có điều nhuệ khí mạnh hơn. Thời đại này cũng có yêu người ta. Ngu Lạc nói xong, bụng kêu ngủ, hắn tới hồ lô rượu lớn, lảo đảo bỏ đi. Đến giờ cơm rồi, phải đi ăn cơm thôi. Vương triều sụp đổ, thiên hạ loạn thế sắp đến. Tiên còn hạ phàm không? Tô Thần nhìn về phía hoàng thành xa xăm. Trong mấy mắt, gió bắt đầu nổi lên. Thế đạo cũng sắp chính thức đại loạn. Chương 89, chân tướng tiên giáng trần. Chương 89, chân tướng tiên giáng trần trên đỉnh Thanh Sơn. Tô Thần đang nhổ cỏ trước mộ hai người bạn cũ, hắn đã rất lâu chưa tới đây. Đã 9 năm rồi nhỉ? Hắn nhớ không rõ lắm. Phía xa, một chiếc thuyền buồm đen lảo đảo cập bờ, một bóng lưng còng, già nua bước lên đảo nhỏ. Người đó đi về phía trước, đến đỉnh Thanh Sơn, đứng trước ngôi mộ mới của Kiệt. Với cái chết của Kiệt, ông đã sớm đoán trước, nhưng vẫn cảm thấy quá đột ngột. Kiệt là một đứa trẻ tốt. Giọng nói già nua vang lên. Đúng vậy, hắn là một đứa trẻ tốt. Thật sự, suýt chút nữa ngay cả ta cũng bị lừa. Tô Thần nổ đám cỏ khô trước mộ, nhìn về phía ngôi mộ của Kiệt, rồi lại nhanh chóng rời mắt đi. Bên trong quan tài, thi thể Kiệt mỉm cười, mọc ra một đóa cửu diệp liên hoa đen như mực. Cho nên, ta chỉ chém hắn ở kiếp này. Một đời trôi qua, ân oán rõ ràng. Kiếp sau, có lẽ còn có thể gặp lại, cũng có lẽ không có kiếp sau. Tô Thần đứng dậy. Sau lưng hắn, bóng người giàn mua trầm mặc. Ngươi biết sao? Thập tuyệt tiên thuật là kỳ thuật do thiên vẫn lưu truyền lại, độc nhất vô nhị trên thế gian. Chỉ có hoàng tộc các đời của Chu Lương, cùng với các cổ tiên và cổ tông sư hùng mạnh, mới biết rõ quy tắc chi tiết của thập tuyệt thuật. Tại sao ngươi lại biết? Ở nhân gian này, đạt tới đỉnh cao, chỉ có thập tuyệt tiên thuật. Mỗi một môn thập tuyệt tiên thuật đều là độc nhất, trong một thời đại, chỉ có một người có thể tu hành viên mãn và nắm giữ môn thập tuyệt tiên thuật đó. Kiệt, không chỉ có binh giáp như sơn, mà còn có một môn tiên thuật khác, thập thế thân. Tam thi pháp, thập thế thân, linh thai thuật. Được xưng là ba thuật bảo mệnh mạnh nhất. Tô Thần đã xem qua ký ức của Lương Thái Tổ, nên tự nhiên hiểu rõ về thập tuyệt thuật này. Kiệt chết rồi, nhưng cũng chưa chết. Mười đời luân hồi, nếu có thể phá vỡ thai trùng trì mê, vậy hắn vẫn là Kiệt, nếu không thể, thì là không thể. Thập thế thân, thân thể không mục nát, sẽ sinh ra cựu diệp liên, một đời không tỉnh, một lá khô héo, chín lá khô héo, thần hồn câu diệt. Nếu có người khác tu thập thế thân phá vỡ thai trùng trì mê, sẽ trực tiếp lên đến đỉnh cao, những người còn lại đều sẽ chết. Ngươi tới tìm ta làm gì? Tô Thần hỏi. Thay mặt vạn dân thiên hạ, thỉnh ngài lên ngôi đế. Giọng nói giản mua chậm rãi vang lên. Hắn hướng Tô Thần thở dài, cúi đầu thật sâu. Về phần Tô Thần vẫn đang làm cỏ, dường như không hề nghe thấy câu này. Hắn cũng không giận, vai chào một lễ sâu, không hề nhúc đích, chờ Tô Thần đáp lời. Từ lúc hắn đến, Tô Thần chưa từng nhìn hắn lấy một lần. Huyền Long năm thứ ba, Tô Thần tìm hắn, tay dâng chiếu thư của tiên hoàng, muốn tôn hắn làm đế, nhưng hắn chẳng thèm ngó ngàng, không đặt phong tuyết kiếm tiên là hắn vào trong mắt. Hôm nay, hắn đã đến, khẩn cầu y tôn mình làm đế. Đúng vậy, hắn là Long Hiến Quân. Sau khi bại dưới một kiếm, hắn trở nên giàn mua chán nản, ở trên Hoàng Lang Giang Hà này, lấy một chiếc thuyền buồn một mạc làm nhà, đơn độc một mình, không còn tới gần hoàng thành nửa bước. Năm đó, hắn hăng hái biết bao. Vị tông sư đầu tiên của thiên hạ, nuốt đạo long khí đầu tiên dâng lên từ non sông, tương lai có thể trông tới cả cảnh giới trước tiên. Đáng tiếc, lại gặp phải phong tuyết kiếm tiên này, một kiếm đã gãy cả xương cốt, không còn khí phách, dừng chân ở cảnh giới sau thiên tông sư, không tiến thêm được chút nào. Vì sao? Hồi lâu sau, Tô Thần hỏi. Vì đại chu. Đáp lại Long Hiên Quân chỉ là tiếng cười nhạo của Tô Thần. Có lẽ là cười nhạo lựa chọn năm đó của Long Hiên Quân, có lẽ là cười nhạo vọng tưởng hiện tại của Long Hiên Quân. Vì sao? Tô Thần vẫn tiếp tục hỏi. Vì văn dân. Tô Thần không cười nhạo nữa, nhưng cũng chưa từng liếc nhìn hắn, chỉ tiếp tục hỏi câu nói kia. Thiên hạ có vô số kỳ tài, gặp gió hóa rồng, tại sao ta phải tôn ngươi lên? Long Hiên Quân trầm mặc. Nhưng thiên hạ đang tan vỡ, suy cho cùng hắn vẫn là một thành viên của hoàng tộc Đại Chu, không thể ngồi yên nhìn mọi chuyện diễn ra. Không nhận được câu trả lời mình muốn, hắn quay người đi. Tô Thần gọi hắn lại, nói: Ngươi có biết, thời đại bây giờ đã không còn như trước nữa. Dù ngươi đã nuốt ngụm long khí non sông đầu tiên, đạt tới cảnh giới thứ ba, thân như rồng thật, cũng chưa chắc có thể ngăn được loạn thế kinh hoàng này. Long Hiên Quân dừng bước, lộ ra dung nhan giàn mua, tấm lưng đã gãy và đôi mắt không còn khí phách. hắn không quay đầu lại, thân hình còn xuống, chỉ hỏi: "Tô công, một ngụm khí phách bảo vệ vạn dân trong lồng ngực ngài, có còn đó không?"
"Của ta vẫn còn,
chỉ là để bảo vệ hoàng tộc Đại Chu.
Đều nói thiên gia vô tình, nhưng đó là nhà của ta. Ta không muốn làm hoàng đế, đã chọn sai hai lần, lần thứ nhất tạo ra cái chết của hoàng thúc Huyền Long, thái tử Diệm giết cha, lần thứ hai tạo ra cái chết của kiệt đế, khiến Đại Chu hôm nay trên bên. Nếu như Huyền Long năm thứ ba, ta đáp ứng Tô công người, có lẽ đã là một kết cục khác.
Tô công, có lẽ, trong mắt ngài, Long Hiên vẫn là thằng nhóc sợ chết dập đầu như dã tỏi ở Lương Hoàng Thành năm đó.
Nhưng, bây giờ..." Long Hiên quân quay đầu lại, đôi mắt im lặng nhiều năm lại bừng lên khí phách, tấm lưng gãy của hắn dường như một lần nữa đứng thẳng dậy.
"Chết thôi, có gì đáng sợ?"
"Ha ha ha."
"Hắn đi rồi."
Cười lớn,
không còn là dáng vẻ giản mua dần chết mòn.
Hắn như một con rồng, chân đạp sóng lớn trên sông, chắp tay sau lưng, đi thẳng về phía Hoàng Thành hỗn loạn.
Chuyến đi này của hắn, buôn ba khắp thiên hạ, có lẽ là một đi không trở lại.
"Vậy thì..."
"Một đi không trở lại. Như hắn đã nói, chẳng qua chỉ là cái chết, có gì đáng sợ? Hoàng tộc Đại Chu nhiều hào kiệt,
chỉ là
ta là người lương."
Tô Thần cảm thán,
ánh mắt hắn không nhìn Long Hiên Quân, mà luôn hướng về chiếc thuyền buồm một mặt kia.
Ở nơi đó, có một nữ tử dáng người uyển chuyển, nàng cũng đang chăm chú nhìn Tô Thần.
Hai người nhìn nhau hồi lâu.
Nàng là Tề Vương Nữ Lạc,
nhưng cũng không phải Tề Vương Nữ Lạc.
Tô Thần đối mặt với nàng.
Rất lâu sau,
nàng mở miệng:
"Ngươi có biết thế giới này là thế nào không?"
"Thế giới này thực ra là..."
Nàng đang tự nói điều gì đó,
cũng là đang muốn thăm dò điều gì đó.
Tô Thần nhíu mày, tập trung tinh thần lắng nghe, đã có hứng thú với lời nàng nói.
Chỉ có điều,
dù với nội tình đại nhất phẩm của Tô Thần, một vị tông sư phong tuyết kiếm tiên, lại không hề nghe được nàng đang nói gì, ngay cả việc đọc khẩu hình cũng không thể làm được. Giống như trong cõi u minh, có thiên cơ đã xóa đi lời của Tề Vương nữ, khiến nó vốn không hề tồn tại ở nhân gian.
Thiên cơ,
tương tự như thiên cơ che lấp tiên phàm,
nhưng đây là một loại thiên cơ khác.
Câu nói kia có bí mật động trời, che giấu phàm trần, dù hắn có thể sánh với cảnh giới trước thiên, chém được một luyện khí tiên, thì cũng vẫn là phàm nhân.
Quả nhiên,
sao có thể như vậy được?
Một người như vậy, đặt ở thời đại ngu, cũng là một vị tiên kinh tài diễm tuyệt đáng sợ, một sự tồn tại không ai có thể bỏ qua, vậy mà.
Tề Vương nữ Lạc như đang nghiệm chứng điều gì, thân hình rung mạnh, trong mắt hiện lên sự chấn động chưa từng có. Cho dù nàng đã tận mắt thấy một kiếm sánh ngang cảnh giới trước thiên kia, cũng không chấn động và cảm thấy khủng bố đến vậy.
Một chút bí mật nhân gian cũng không nghe được, ngươi không phải luyện khí tiên, thậm chí linh căn cũng không có, ngươi tu hành theo lối nhân gian, hơn nữa, ngay cả tông sư cũng không phải.
Thế mà sao ngươi có thể chỉ là nhất phẩm?
Tề Vương nữ Lạc xoay người rời đi, không còn một tia chần chừ.
Hừm.
Trong mắt Tô Thần lóe lên tia sáng nguy hiểm, định sơ kiếm, nhưng còn chưa kịp rút ra, tẩy trần kiếm đã vang lên một tiếng trong trẻo,
rồi hoàn toàn vỡ nát.
Nhìn lại lần nữa,
làm gì còn dấu vết nào của Tề Vương nữ?
Để nàng chạy mất rồi.
Tô Thần có chút tiếc nuối,
chỉ là
có chút kỳ quái.
Thư Khố Đại Ngu cho hắn vô tự thư, nội dung vô cùng phong phú, nhưng lại không hề có bất kỳ ghi chép nào về chuyện này.
Lúc này, Tô Thần mới cảm thấy kỳ quái.
Không có tài liệu lịch sử về thời đại Thiên Vẫn thì cũng thôi đi.
Tại sao?
Ngay cả một tấm bản đồ nhân gian hoàn chỉnh cũng không có.
Ở nhân gian này, cho dù là yêu ma hoàng đế của Đại Lương 300 năm trước, cũng chỉ biết rằng thiên hạ có Chu và Lương.
Lãnh thổ của nhân tộc một đầu là dãy núi trải dài vô tận, đầu kia là biển cả vô biên.
Núi gọi là Yêu Ma Sơn Mạch,
biển gọi là Vô Tận Hải Vực.
Bí mật nhân gian có thể dẫn động thiên cơ xóa đi mà nàng nói trong miệng, rốt cuộc là gì?
Hoàng thành xa xa, đại chiến nổ ra, các cổ tông sư xông vào hoàng cung tàn sát cướp bóc, tìm kiếm môn thập tuyệt tiên thuật, truyền thừa binh giáp như sơn trong tay kiệt đế.
Thập tuyệt tiên thuật, đó chính là đỉnh cao của nhân gian giới này.
Đừng nói là Á Tiên Thiên,
coi như là có cảnh giới trước tiên ở đây, cũng sẽ vì truyền thừa này mà giết đến đỏ mắt.
Chỉ là bọn họ không biết, cho dù bọn họ có được truyền thừa thập tuyệt tiên thuật, binh giáp như sơn, thì cũng hoàn toàn vô dụng.
Lúc này,
trong cơ thể Tô Thần, khí và huyết giao hòa, một lần nữa sinh ra một luồng sức mạnh tựa như tiên lực của luyện khí sĩ.
Thuật tinh ngưng tụ hiện ra.
Trên tay Tô Thần xuất hiện một pho tượng gỗ bình thường.
Trong nháy mắt,
tượng gỗ rời tay, đón gió lớn dần, hóa thành một người khổng lồ bằng gỗ, mơ hồ có thể giao tranh với nhất phẩm.
Mà đây vẫn chỉ là một pho tượng gỗ tầm thường mà thôi.
Nếu đổi sang một vật dẫn mạnh hơn,
uy lực của tiên thuật sẽ còn mạnh hơn nữa.
Nếu đổi sang một luyện thi tuyệt đỉnh, dưới tác dụng của binh giáp như sơn, việc phát huy ra chiến lược tông sư là chuyện dễ dàng.
Binh giáp như sơn, ta đã luyện thành.
Trên đỉnh núi,
Tô Thần sững sững, nhìn về phía hoàng thành xa xăm.
Thập tuyệt tiên thuật là duy nhất.
Trong một thời đại, chỉ có một người mới có thể nắm giữ và leo lên đỉnh cao, khống chế và sở hữu môn thập tuyệt tiên thuật này.
Tô Thần đã luyện thành, hơn nữa còn leo lên đỉnh cao.
Điều này đã định trước.
Các cổ tông sư khác, cho dù có được nó, cũng không thể tu thành môn binh giáp như sơn này nữa.
Đây cũng là lý do vì sao Ngu Lạc ở cách hoàng thành ngàn dặm, khi phát giác có người khống chế được tầng thứ ba của Thảo Phong Đăng tiên thuật, lại hoảng loạn đến thế và phải nhanh chóng xông vào hoàng thành.
Hán, một thuật tiên yêu nghiệt của Đại Ngu đã leo lên đỉnh cao và sở hữu Thảo Phong Đăng tiên thuật, lại bị kẻ đến sau không biết từ đâu ra chiếm lấy vị trí, một cước đá văng khỏi đỉnh núi.
Hắn sao có thể không nổi?
Đây chính là thập tuyệt tiên thuật.
Nói mới nhớ, Ngu Lạc cũng nên đến rồi nhỉ?
Tô Thần phong thả bước đi.
Đi trên đường cái hoàng thành, Tô Thần nhìn thấy những tín hiệu liên lạc của Hắc Uyên trong các ngõ hẻm ngày càng nhiều và càng lúc càng khẩn cấp.
Trong khoảng thời gian này, Hắc Uyên tìm Hắc Liên Thánh Giả là hắn đến phát điên, nhưng Tô Thần chưa từng đáp lại. Rất hiển nhiên, nhìn thấy các cổ tông sư lần lượt sống lại, vị lao tổ tông Hắc Uyên đang bị phong ấn này bắt đầu sốt ruột. Hai lạng thịt đầu heo, phường chợ ngoài hoàn thành, quan thịt luộc, buôn bán vẫn như thường lệ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bao nhiêu, cứ như thể người bị ám sát đêm đó không phải là hoàng đế vậy. Từ đại phu của ngài đây. Ông chủ quán thịt luộc là một người đàn ông hói đầu trông có chút phúc hậu, ông ta cười ha hả dùng lá sen gói kỹ rồi đưa cho Tô Thần. Những năm gần coi như là, đây, Tô Thần cùng khách quen của ông. Trong nhà, vợ ông ta đang luộc lòng heo, mồ hôi đầm đìa nhưng trên mặt lại rạng rỡ nụ cười. Còn có một đứa bé đang dùng than tuổi viết viết vẽ vẽ trên đất, học nhận mặt chữ, tập viết câu. Đó là một gia đình ba người có thể coi là hạnh phúc. Trên đường đi, không giống với cảnh tượng bi thảm, trời sụp đất lở của các quyền quý trong nội thành Đại Chu, dân chúng bình thường ở phường chợ bên ngoài này dường như không hề coi chuyện hoàng đế băng hà là việc gì to tát. Tô Thần không nhịn được, hắn hỏi: "Hoàng đế băng hà, thiên hạ sắp đại loạn rồi, ta thấy quyền quý trong thành ai nấy đều lo lắng bất an, vì sao các người?" Tô Thần hỏi: "Ta là dân lương, sinh ra vào năm Tiến Võ, mới vỏn vẹn 30 năm mà đã chứng kiến quá nhiều hoàng đế băng hà, chẳng phải vẫn sống đến tận bây giờ đó sao? Huống chi, vị hoàng đế này bị Phong Tuyết Kiếm Tiên chém giết, chắc chắn là có lý do. Đại lương có Phong Tuyết Kiếm Tiên phù hộ cho đám dân chúng cần cù thật thà chúng ta, những tiểu dân như chúng ta còn lo lắng gì nữa? Cho dù có loạn nữa, chẳng lẽ còn có thể loạn hơn cả thời kỳ yêu diễm đế chủ đồ thành diệt tộc người lương sao?" Chủ tiệm thịt lô đang cười, có thể còn sống, gia đình ba người bình an, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Tô Thần rời đi, miếng thịt trong tay hắn bỗng nhiên trở nên nặng trĩu. Chỉ là, lần này e là phải phụ lòng mong mỏi của những người dân lương này. Thứ hắn cần là một trận đại loạn, để sản sinh ra một vị vua tài trí mưu lược kết xuất, đập tan sự chia cắt giữa Chu và Lương, lập nên một vương triều hoàn toàn mới thống nhất thiên hạ. Chứ không phải là Chu nô dịch Lương, hoặc là người Lương độc chiếm Trung Nguyên. Hắn là người Lương, hắn sẽ cố hết sức bảo vệ người dân Lương, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cứ như vậy, mang theo hai lạng thịt đầu heo, Tô Thần lại đi tiếp, tiện đường mua một vỏ bạch nho tiểu rồi lảo đảo quay về y quán. Đẩy cửa y quán ra, Tô Thần sững người, chỉ thấy Ngu Lạc Lôi thôi lết thiết đang ngồi trên chiếc bàn phơi dược liệu của hắn, miệng nồm ngoàm ăn gà quay, cá béo, bên cạnh còn có mấy vỏ bạch nho tiểu đã cạn. Tiểu Quy bỏ ra khỏi vỏ nước, nhìn Ngu Lạc, nước miếng không ngừng chảy ra từ khoe miệng, cả con rùa thèm đến phát khóc. Hai người đối mặt, không khí có chút trầm mặc. Ăn chút không? Ngu Lạc vẫy vẫy cái chân giò hầm trong tay. Ngươi vẫn chưa đi à? Tô Thần nhìn hắn với vẻ mặt đầy ghét bỏ. Sau đó, hắn chợt phản ứng lại. Đợi một chút, ngươi lấy đâu ra tiền mua rượu thịt? Tô Thần ý thức được điều gì, liền đi về phía tủ thuốc, quả nhiên bên trong đã trống rỗng, không ít dược liệu đã không còn. Cũng may không phải dược liệu gì quý giá, mấy loại kỳ hoa dị thảo quan trọng nhất vẫn còn nguyên hình dạng dễ cây, trông không đáng tiền nên cũng không bị bán đi. Ta Ngu Lạc chính là đại ngu thuật tiên, đợi đến khi tiên giáng lâm, ta sẽ ban cho ngươi cơ duyên vô thượng. Tuy tư chất của ngươi tầm thường, chỉ là một phàm nhân, nhưng ta tin rằng có Ngu Lạc ta đây chỉ điểm, tương lai ngươi ít nhất cũng có thể trở thành một luyện khí tiên cao cấp. Ngu Lạc dùng bàn tay đầy dầu mỡ vỗ vỗ vai Tô Thần, khoác lác nói. Tô Thần ghét bỏ lùi lại. Hắn thật sự nghi ngờ, vị đại ngu thuật tiên này có thật là đại ngu thuật tiên không? Sao trông chẳng giống chút nào? Vào thời đại ngu, có ba vị đạt đến đỉnh cao của con đường luyện khí tiên, lại còn là những vị tiên khủng bố nắm giữ thập tuyệt tiên thuật, được xưng là đại ngu tam tiên. Có thuật tiên yêu nghiệt sáng tạo ra tiên pháp kéo dài tuổi thọ, có đan tiên khai sáng ra nhân huyết tăng thọ đan, còn có kiếm tiên thần bí quan sát nhân gian. Nhân gian này trông như thế nào? Tô Thần nhớ tới bí mật nhân gian có thể lay động tiên cơ kia, bèn ngước mắt nhìn về phía Ngu Lạc, nói bóng gió: "Ngươi thấy nhân gian trông như thế nào?" Ngu Lạc trong lòng căng thẳng, kinh ngạc vì sao một phàm nhân lại hỏi ra vấn đề như vậy, nhắm thẳng vào bí mật của nhân gian. Thiên địa có ý chí, lựa gạt chúng sinh, cho dù là tông sư, nếu không có ai chỉ điểm cũng sẽ không nghĩ đến hình dạng của nhân gian này. Lần này hắn tình cờ gặp được một vị đại phu y quán Trần Tục có chút thú vị, vừa liên quan đến đoán nghiệm của trăm họ, lại vừa dính tới bí mật nhân gian. Nếu không phải hắn biết do vị đại phu trước mắt này thật sự chỉ là một phàm nhân vô cùng tầm thường, e là hắn đã cho rằng đây là vị cổ tiên ẩn thế nào đó sống lại. Trời tròn đất vuông, hay là một cái bóng? Tô Thần đáp: "Hóa ra ngươi chẳng biết gì cả." Ngu Lạc lúc này mới yên tâm. Dù sao cũng có thiên cơ che đậy, dù hắn có nói cho phàm nhân trước mắt này cũng không sao. Hắn bắt đầu kể: "Ngươi nghĩ tiên giáng lâm là gì? Thế giới này thật sự là nhân gian sao? Liệu có khả năng thế giới này trời khuyết đất thiếu, như một thế giới trong lòng bàn tay, chỉ là một ngọn nến được đốt lên từ trí bảo của ai đó trong nhân gian thực sự, hoặc là một viên ngọc châu trang trí? Tiên nhân ở ngoại giới có lẽ sẽ gọi nơi này là bí cảnh, động tiên, phúc địa. Có lẽ sẽ gọi chúng ta là thổ dân trong một động thiên di tích." "Và anh?" Tô Thần chấn động. Lần này, hắn đã nghe được, bởi vì khí và huyết của hắn đang giao hòa, một lần nữa hóa thành thứ sức mạnh đặc thù giống như của luyện khí tiên. Giờ phút này, hắn chính là một luyện khí tiên. Vì đã có sự chuẩn bị, cho nên hắn đã nghe rõ tất cả mọi chuyện. Có đại tiên vẫn lạc, vì thế hóa thành nhân gian. Thì ra là thế. Khí, mọi chuyện đều đã sáng tỏ. Thảo nào, tu hành ở nhân gian, nhất phẩm đã có thể mượn sức mạnh mênh mông của tự nhiên, tông sư sánh ngang quỷ thần, khống chế sức mạnh của trời đất. Còn có luyện khí như tiên, thập tuyệt tiên thuật, những thứ sức mạnh đáng sợ như tiên pháp thực sự. Hóa ra, nơi này trời khuyết đất thiếu, không có luân hồi, cũng không phải nhân gian thực sự, mà chỉ là bí cảnh, động tiên, phúc địa. Có lẽ, chỉ là ngọn nến được đốt từ trí bảo của ai đó, và viên bảo châu điểm xuyết trên đó. Hóa ra, đây là chân tướng của nhân gian. Thảo nào,
luyện khí đã có thể thành tiên, luyện khí đạt tới đỉnh cao thì không còn con đường tiên nào nữa, thảo nào người sống trăm tuổi, tông sư không ngoại lệ, luyện khí tiên cũng không ngoại lệ. Thảo nào lại có thể sản sinh ra những thập tuyệt tiên thuật bất tử bất diệt, nghịch chuyển sinh tử như Tam Thi Pháp, Thập Thế Thân, Linh Hai Thuật, có thể coi là thần tiên chi pháp thực sự. Ta thậm chí còn nghi ngờ, nhân gian không có luân hồi nên người chết sống lại mới đặc biệt dễ dàng như vậy, hóa ra lại là thật, trời khuyết đất thiếu, vốn không phải nhân gian thực sự, thì lấy đâu ra luân hồi. Cái gọi là tiên giáng lâm, chính là các tu tiên giả ở nhân gian thực sự giáng lâm. Giờ khắc này, Tô Thần đã hiểu rõ tất cả. Hắn trầm mặc, hắn nhìn về phía hoàng cung, nơi tận cùng của Đăng Tiên Lâu, bên trong tòa vực sâu đó có một cánh cổng thanh đồng cổ xưa. Con quái vật tên là Hiểu đó, điên điên cùng cùng, vẫn đang lặp lại câu nói kia. Ta tên là Hiểu. Thiếu niên, ta thấy tư chất ngươi bất phàm, có hứng thú theo ta tu luyện cực cảnh không? Thật lâu sau, nó dường như sắp tỉnh lại, trong mắt lóe lên vẻ tỉnh táo, dãy rủa trong thống khổ. Chỉ có cực cảnh mới có thể khiến cho thế giới này hòa vào nhân gian, nếu không, đại kiếp nạn sẽ phá hủy tất cả. Thời gian không còn nhiều nữa. Chỉ là trong vực sâu này, không ai có thể nghe thấy lời nhắc nhở của nó, cũng không ai có thể tin lời của một con quái vật. Rất nhanh, Hiểu lại trở về bộ dạng của một con quái vật điên dại, lặp đi lặp lại câu nói kia. Thiếu niên, chương 90, Hiên Viên Bảo Thụ chương 90, Hiên Viên Bảo Thụ đại ngu thuật tiên này vẫn có chút tác dụng, ít nhất là trông kháng độc, có vẻ dễ moi ra bí mật. Cũng không biết làm thế nào mà tu luyện được đến đỉnh cao luyện khí. Ừ, hắn nghe được bí mật của nhân gian. Làm sao có thể? Coi như là tiên tiên trong truyền thuyết cũng không thể phá vỡ được tầng thiên cơ bị che giấu này mới đúng. Ngu Lạc bước tới, trong lòng kinh hãi, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn Tô Thần đang sững sờ, không biết hắn có nghe được hay không. Khí và huyết rời khỏi trạng thái giao hòa. Tô Thần giả vờ nghi hoặc. Sao ngươi chỉ mở miệng mà không nói gì vậy? Ngu Lạc vừa gặm chân giò hầm, vừa mở pháp nhãn đến mức tối đa, đi một vòng quanh Tô Thần, xem xét hắn từ trong ra ngoài một lượt. Đây là một người có khí huyết bình thường, không có gì lạ, thậm chí còn có chút suy nhược, một phàm nhân vô cùng tầm thường. Sau khi dò xét bằng pháp nhãn, Ngu Lạc yên tâm. Ở nhân gian này, cho dù là những luyện khí tiên đã đạt đến đỉnh cao khác cũng không thoát khỏi sự dò xét của đôi pháp nhãn này của hắn, trừ phi là người ở cấp độ tam tiên. Nhưng trong kinh thành nho nhỏ này, một vị đại phu y quán thì làm sao có thể là một đại lao đáng sợ nào đó đang ẩn mình được? Chẳng qua chỉ là một phàm nhân mà thôi. Xem ra là hắn đã lo lắng quá rồi. Hầu hạ ta ăn uống cho tốt bảo, đợi ta giáng lâm, ta hứa cho ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Cho dù ngươi muốn thành tiên, tuy có hơi giảm một chút, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Ngu Lạc vỗ vỗ vai Tô Thần, tiếp tục gặm chân giò hầm. Vâng. Bên ngoài vang lên tiếng nổ lớn. Ngu Lạc tò mò thò đầu ra nhìn. Ăn xong thì dọn dẹp y quán cho sạch sẽ. Nói xong, Tô Thần ôm lò sưởi tay, lười biếng nằm trên ghế tựa, tiếp tục thiêu thiêu ngủ. Hắn không hề tò mò về vụ nổ. Kiệt đế vừa chết, nơi loạn đầu tiên chính là hoàn thành. Sau đó sẽ là toàn bộ thiên hạ. Điều hắn muốn làm chỉ là chờ đợi, đợi một vị vua tài trí mưu lược kiệt xuất ra đời, đập tan Chu Lương, mở ra một triều đại mới, một vương triều thực sự thống nhất. Ngươi không tò mò sao? Ngu Lạc quay lại. Hắn đã thay một bộ đạo bào lụa màu xanh, tóc được đuối lại bằng một cành cây, bên hông treo hồ lô rượu, trông ra dáng một đạo nhân có vài phần tiên phong đạo cốt. Nhìn xem, thế nào? Mới lột từ trên một cái sắt chết xuống đấy. Chật chật. Hoàng cung đúng là loạn thành một mớ. Tu hành giả nhất phẩm, thậm chí cả tông sư, cũng có không ít người bỏ mạng. Tất cả chỉ vì một môn thập tuyệt tiên thuật, chật chật. Ngu Lạc chép miệng tấm tắc, đi một vòng trước mặt Tô Thần rồi hỏi. Thế nào? Bộ y phục này vừa người chứ? Đây là đạo bào của thiên sư phụ, Tô Thần liếc mắt một cái đã nhận ra. Người của Tam Tông Đại Lương cũng đã đến. Dù sao, việc này cũng liên quan đến sự chuyển thừa đế vị trong thiên hạ. Nói với ta chuyện này làm gì? Ta chỉ là một vị đại phu bình thường, thân phận như con sâu cái kiến, một tu hành giả bất kỳ cũng có thể một cước đá chết ta. Người chớ có hại ta, chỉ cần dính vào một chút thôi, cái thân thể nhỏ bé này của ta sẽ tan xương nát thịt. Tô Thần trở mình, tiếp tục thiết đi. Chỉ là, trận đại loạn này là do chính tay hắn gây nên, hoàng thành này còn có các vị cố nhân, hắn làm sao có thể thoát khỏi nhân quả này? Đêm, hỗn loạn trong hoàng cung dần dần được dẹp yên. Chỉ là, bên trong và bên ngoài hoàng thành, sóng ngầm cuộn cuộn, hỗn loạn vẫn chưa dứt. Có tin tức truyền đến, các cổ tông sư lục soát hoàng cung, nhằm tìm kiếm linh cơ truyền thừa của thập tuyệt tiên thuật và binh giáp như sơn. Long Hiên Quân lướt sóng mà đến. Đến hoàng thành, hắn ra tay 10 lần, liên tiếp đánh bại 10 vị tông sư cùng cảnh giới viên mãn, khiến cho hai vị á tiên thiên cũng phải để mắt tới. Nào có thể đoán được, linh cơ này lại chủ động bay vào người đứa trẻ sơ sinh trong tã lót. Các vị cổ tông sư nhìn đệ tử mà đỏ mắt ghen tị. Ngay lập tức, hai vị á tiên tiên liền định ra tay hạ sát thủ. Cuối cùng, có xe ngựa chạy đến, một thái giám tóc bạc vén rèm xe, đón đế hậu và đế tử lên xe rời khỏi cung. Dọc đường không ai dám ngăn cản, dù là cổ tông sư cũng đành phải nhường đường. Chỉ vì người này tên là Vũ Trung, hắn chỉ là một lao thái giám nhất phẩm tầm thường, đã già yếu, một người sắp chết không đáng nhắc tới, thế nhưng sau lưng hắn lại là một người đáng sợ. Ngay cả á tiên tiên cũng phải run sợ. Ngươi cũng cho rằng kiệt đế không nên chết sao? Đúng vậy a. Hắn đúng là không nên chết, nhưng hắn phải chết. Tô Thần thả bồ câu đưa tin, đốt tờ giấy, rồi leo lên mái nhà y quán, nhìn về phía chiếc xe ngựa đã lên thuyền lớn của Tào Bang trên con sông xa xa. Ở nơi đó, Vũ Trung cũng đang ngoảnh lại nhìn về phía hoàng thành. Long Hiên Quân hộ tống, dọc đường có á tiên tiên bám theo. Thấy đế tử sắp đi xa, rốt cuộc cũng có Á Tiên Thiên không nhịn được nữa. Chạy đâu? Tư Mã không gầm lên. Vậy anh. Long Hiên Quân bước một bước, như rồng lao tới, sông ngòi và đại địa đều rung chuyển, nhưng vẫn không kịp đỡ một trưởng của Á Tiên Thiên. Hán, bị đánh lui. Đã nể mặt Phong Tuyết Kiếm Tiên rồi. Bây giờ, hãy giữ đế tử lại. Hai vị Á Tiên Thiên đều gầm lên, một trái một phải, lướt sóng lao tới. Nhưng mà, giây tiếp theo, sắc mặt bọn họ đại biến. Bởi vì, trên nộ răng này, tiết trời vốn đang quang mây tạnh bỗng trở nên lạnh lẽo, có gió nổi lên, cũng có tuyết rơi. Phong Tuyết Kiếm Tiên đến rồi. Hai vị Á Tiên Tiên run rẩy, không dám nhúc nhích. Dù hoàn toàn chưa thấy bóng dáng Phong Tuyết Kiếm Tiên đâu, chỉ riêng cái tên này và cơn gió tuyết này đã khiến bọn họ sợ vỡ mật. Cứ như vậy, thuyền lớn đi xa, dần khuất bóng. Các cổ tông sư nhìn nhau, những kẻ tự xưng là hảo kiệt thiên minh này đều im lặng, chắp tay về phía cơn gió tuyết rồi giải tán như chim vỡ tổ, không dám đuổi theo nữa. Trên thuyền lớn của Tào Bang, Tô Công, xin lỗi, ta cũng muốn tùy hứng một lần. Ta đã sống đủ lâu rồi, quả nhân xâm vương này, ta không muốn dùng để kéo dài tuổi thọ, mà muốn dùng cho đứa trẻ này. Vu Trung đưa tay đón lấy bông tuyết, thì thầm nói. Hắn tóc đã bạc trắng, mắt đã vẫn đục, toàn thân toát ra vẻ giàn mua, nhưng lòng hắn lại sáng như gương. Kiệt đế đã vì muôn dân chăm họ suốt 5 năm qua, hắn đều nhìn thấy hết. Chẳng biết tại sao, Tô Công lại khăng khăng cố chấp, dù khiến cho muôn dân rơi vào đại loạn cũng muốn chém hắn. Nhưng Tô Công sẽ không sai, Kiệt đế cũng không sai. Nếu đã như vậy, thì hãy để đứa trẻ này nối nghiệp phụ thân nó, chấm dứt cơn loạn lạc của thiên hạ này đi. Kiệt con chưa đặt tên cho ngươi. Thứ nay về sau, ngươi tên là Chu Lạc Tuyết nhé. Thuyền lớn đi xa. Trên sông, có một bóng người xuề tay đón lấy bông tuyết, cảm nhận ý vị ẩn chứa bên trong, miệng tặc lưỡi tấm tắc. Ha ha, thú vị. Phong Tuyết Kiếm Tiên này thật lợi hại. Chỉ là không biết, so với ta, ai mạnh ai yếu. Dưới chân hắn không phải là sóng nước, mà là một cọng đau, như con thuyền đơn độc, không gió mà lướt, từ từ tiến về phía hoàng thành. Hắn không phải kiếm tiên, mà là một kiếm đạo tiên thiên. Có tiên thiên đã tỉnh giấc. Trên bầu trời hoàng thành, khí vận sơn hà vẫn luôn hội tụ, không vì thiên hạ đại loạn mà gián đoạn, ngược lại còn ngày càng nhanh hơn. Trong y quán, Tô Thần ngồi uống trà trên mái nhà, đun nước pha trà. Chỉ là lần này lại có thêm vài phần tình liêu. Lần tư biệt này, e là sẽ không còn gặp lại. Tô Thần rót trà xuống đất, liên tiếp 3 lần, về phía con thuyền lớn đã đi xa. Vũ Trung sắp chết, hắn lại không chịu kéo dài tính mạng, không tiếc cả cái chết, cũng muốn đem tiên duyên của Vân Ẩn Sơn lưu lại cho con của Kiệt Đế, để hắn nhớ kỹ đứa trẻ đặc biệt này. Đêm nay, hoàng thành rất loạn, có kẻ quyền quý thu dọn hành lý, suốt đêm thúc ngựa dòng xe rời khỏi hoàng thành, nơi thị phi này. Cũng có kẻ quyền quý tiến vào hoàng cung, khao khát ngồi lên chiếc ngai vàng kia để tranh đoạt thiên hạ. Gió đêm có chút hiu quạng, lại có chút lạnh bớt. Ngu Lạc từ khi nhặt được một bộ đạo bào và đạo cụ thì thích mê tơi, lại chẳng biết đã chạy đi đâu nhặt đồ bỏ đi nữa rồi. Tô Thần ra khỏi y quán, trên đường phố vắng tanh không một bóng người. Hắn hòa làm một với trời đất, đi đến hoàng cung, lần này tới lần khác thăm lại chỗ xưa, ngày càng trầm mặc. 27 năm trôi qua, cảnh con người mất. Hoàng cung sớm đã thay hình đổi dạng, so với hoàng cung năm Thiên Võ thứ 23 thì không còn chút liên quan nào. Hóa ra, nơi này đã thành một rừng đảo. Tô Thần đi qua bãi tha ma trong nội cung, nơi chôn cất vô số thái giám, cung nữ và cả xương cốt của dân lưu vong. Lại phát hiện nơi này đã mọc đầy cây đào, hoa đào khoe sắc rực rỡ, chim thú chạy nhảy khắp nơi, không còn thấy chút dấu vết tanh máu nào của năm đó. Tô Thần tiếp tục đi, chỗ cũ của dự phòng. Bây giờ là bên bờ hồ nước. Tô Thần nhìn về phía trước, muốn nhớ lại vị tiểu thái giám đã cùng chấp tể quỷ trước cửa cung, không sợ sống chết, cùng nhau thương xót cho muôn dân chăm họ. Và cả vị thiếu niên với khí phách ngút trời, muốn lay động cả sơn hà, chém tan mọi bất công trong thiên hạ. Thế nhưng, làm thế nào cũng không nhớ ra nổi dung mạo và giọng nói của người đó. Có lẽ, khi ở Hoàng Lăng, hắn đã chết rồi. Kẻ trốn về chỉ là lòng tham của hắn mà thôi. Xa xa, Tô Thần nhìn về phía Kim Loan Điện xa xa. Nơi đó, núi thây biển máu. Vô số kẻ quyền quý tranh đoạt trấn quốc ngọc tỷ và chiếc ngai vàng kia, bọn họ đều là người nước Lương. Cuối cùng, một người đã leo lên đỉnh cao, cùng nhiệt ngồi lên chiếc ghế đó. Hắn tên là Diệp Hiên. Cuối cùng, Tô Thần đi tới Tàng Thư Lâu. Bên trong ruộng thuốc, cây linh trùng xanh biếc kia dường như đã chứng kiến sự biến ảo của thế sự, nảy mầm đâm cành, mọc ra những chiếc lá xanh non. Trước khi Tô Thần đến, trong sân đã có một người sừng sững đứng đó. Hắn vác một chiếc lò đan, mặc áo đen, cởi trần, che đầu giấu mặt, trong bộ dạng không dám để lộ mặt thật. Cây linh thụ này là người chồng? Người áo đen hỏi, giọng nói phiêu đãng, như thiếu niên, lại như thiếu nữ. Người thấy ta có giống không? Ta chỉ là một đại phu bình thường, muốn lẻn vào xem thử có cơ hội chôn được một hai món bảo vật trong hoàng cung hay không. Tô Thần nhún vai, không giống, người áo đen nói. Sau đó, hắn nói thêm, ta nói là, trộm đồ, ngươi không giống. Tuy nhìn bộ dạng của ngươi chỉ là một phạm nhân tầm thường trong số những phạm nhân tầm thường, nhưng ta nhìn người không nhìn xương cốt hay huyết mạch, mà nhìn khí. Luồng khí này của ngươi bay thẳng lên trời cao, 800 năm qua ta cũng chỉ mới thấy một người như vậy. Cho dù bây giờ ngươi chỉ là một phạm nhân tầm thường, thì sớm muộn gì cũng có một ngày gặp gió hóa rồng, bay thẳng lên 9 vạn dặm trời xanh. Nói xong, người áo đen đứng dậy, hái những chiếc lá non của cây con màu xanh biếc rồi ném vào lò đan. Cái cây này, ngươi không đợi được đến lúc nó kết quả đâu. Nó tên là Hiên Viên Quả. 300 năm mới mọc được một đốt dài 7 thước. 10 đốt trôi qua, nghĩa là 3000 năm sau mới có thể kết ra một quả, có thể giúp luyện khí tiên leo lên đỉnh cao, cũng có thể giúp người gõ cửa khai thiên,
siêu phàm thoát tục, sinh ra một luồng long khí mạnh nhất trong số các tiên thiên. Người áo đen cười lạnh, 3000 năm, trăm năm là ba đời người, có thể trải qua hàng trăm thế hệ, coi như là luyện khí tiên có mạnh mẽ đến đâu, hay yêu ma đáng sợ thế nào, có thi triển thủ đoạn gì đi nữa, cũng không sống được đến lúc đó. Hơn nữa, thế gian này cũng mới chỉ tồn tại ngàn năm mà thôi. Quả hiên viên này, công dụng có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là gân gà, ăn thì vô vị, bỏ thì lại tiếc. Cành lá này có ích cho một loại đan dược khôi phục sinh cơ của ta, ta hái đây. Bất quá, ta cũng không lấy không. Người áo đen tiện tay ném ra một sấp trang sách không chữ. Thứ này Tô Thần rất quen thuộc. Đó chính là kiếm duyên pháp hiệt mà hắn từng nhận được từ tay người áo bào tím ở Đại Lương, tấm vé vào cửa của kiếm tiên thần bí. Sấp trong tay này có khoảng 9 tờ. Vị bằng hữu kia. Tô Thần vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy trong tàng thư lâu vắng lặng không một bóng người, chỉ có gió nhẹ thổi qua, cảnh tượng vừa rồi như thể là ảo giác của hắn. Lò đan. Chẳng lẽ là đại ngu đan tiên? Nếu vậy, còn thiếu vị đại ngu kiếm tiên mạnh nhất kia nữa. Tô Thần cất kiếm duyên pháp hiệt vào trong ngực, phủi nhẹ bụi bặm, rồi ngủ tạm trên chiếc ghế nằm trong tàng thư lâu giữa đêm hôn luận này. Ông, cảm giác quen thuộc cập đến. Kiếm duyên pháp hiệt đang nóng lên. Vị kiếm tiên kia lại muốn truyền pháp trong ngộng. Lúc trước, Tô Thần mơ màng tiến vào giấc ngộng, đều không kịp phản ứng, nhưng bây giờ đã đạt tới đại nhất phẩm, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của đối phương. Phương hướng này. Ừm. Tô Thần hơi ngước mắt, nhìn về phía con sông bên ngoài hoàng thành, hướng của nơi từng là Hoàng Lăng đại ngu. Vị kiếm tiên này đang ở Hoàng Lăng. Hắn đã thấy rõ, mộ huyệt quần tiên bị thứ gì phong ấn, có một đạo kiếm hồn bao bọc trong lớp bùn dày đặc, như một thanh kiếm treo ngược, trấn áp toàn bộ Hoàng Lăng cùng hàng trăm hàng ngàn mộ huyệt quần tiên. Kiếm tiên thần bí chính là kiếm hồn đó, cũng chính là kẻ đã một mình trấn áp mộ huyệt quần tiên, là phong ấn cường đại tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm. Đây là thập tuyệt tiên thuật, linh hai thuật. Ông, Tô Thần thoáng chốc đã nghĩ thông suốt, làm gì có nhiều kiếm tiên như vậy. Vị kiếm tiên thần bí đã truyền pháp cho hắn trong ngộng chính là người đứng đầu đại ngu tam tiên, được mệnh danh là một kiếm diệt vạn pháp, đại ngu kiếm tiên mạnh nhất. Vậy mà lại là ngài ấy. Ngay lúc này, Tô Thần nhắm mắt lại, đi vào giấc ngộng. Trong lòng ngực hắn, 9 trang kiếm duyên pháp hiệt đều cháy rùi. Trong ngộng, Bạch Y kiếm tiên đang uống trà, không thấy rõ khuôn mặt, đột nhiên sững sờ khi cảm ứng được những điều này, bèn bật dậy, có chút kinh ngạc và hoài nghi. Đây là thiên tài 9 trang. Khá lắm, thêm một trang nữa là 10 trang rồi. Xét về thiên phú kiếm đạo, e là sắp có thể thấy được bóng lưng của thiên tài 12 trang như ta đây. Trong ngộng, Tô Thần đã đi tới. Bạch Y kiếm tiên chắp tay sau lưng, nhìn vào dung mạo của Tô Thần, thấy cũng bình thường không có gì lạ, chỉ là nụ cười có chút hiền lành. Ngài ấy hài lòng gật nhẹ đầu. Cũng coi như được. Thiên phú không tệ. Chỉ là dung mạo bình thường, không bằng một phần bạn của ngài ấy. Có thể nhận được kiếm duyên pháp hiện, không tệ. Ta có một chiêu kiếm, chính là tiên pháp của kiếm đạo, ngươi cẩn thận lĩnh hội được 3 phần da lông tôi là đã có thể tung hoành thiên hạ, thẳng tiến tiên thiên không phải nói chơi. Bạch Y kiếm tiên mỉm cười, ôn hòa nói xong liền định chỉ điểm kiếm đạo cho Tô Thần. Nhưng mà, không đợi ngài ấy nói xong, Tô Thần đã ngắt lời. Ông, có tiếng kiếm ngân vang lên. Trong động, một thanh kiếm xuất hiện trong tay Tô Thần. Ngày trước được kiếm tiên chỉ điểm chiêu nhất kiếm tam biến ta đã lĩnh ngộ ra nhất kiếm nhị biến, kính xin kiếm tiên chỉ giáo một chút. Như vậy, tại hạ cũng mong sớm ngày ngộ ra kiếm thế thứ 3. Tô Thần chắp tay thở dài, khách khí nói xong. Ừ, lại vào đây một lần nữa à, sao mình không có ấn tượng gì nhỉ? À, dung mạo bình thường không có gì lạ, thế thì không sao rồi, chắc là chưa từng nhớ đến người này. Thiên phú 10 trang, coi như không tệ, sắp chạm tới gót chân của một thiên tài 12 trang như ta rồi. Ngươi cứ múa may thử xem, ta sẽ giúp ngươi nắm được kiếm thế thứ 3. Bạch Y kiếm tiên cười một cách vừa dè dặt vừa cao ngạo. Kẻ mới vào một lần, chắc ta chỉ truyền thụ cho kiếm pháp nhất phẩm thô thiển nhất, chỉ bảo cũng đơn giản như tờ giấy trắng thôi. Tốt. Tô Thần gật đầu. Với anh. Trong máy mắt, một kiếm chém ra, thần quang kinh diễm lóe sáng khắp cảnh ngộng, ngàn vạn chiêu kiếm cùng vô vàn biến hóa của kiếm đạo đều hội tụ trong một kiếm này, bùng nổ giữa tiếng vang rền. Kiếm này tên là Tam Tinh. Ông. Bạch Y kiếm tiên liếc mắt nhìn, tóc gáy toàn thân dựng đứng. Cho dù là ngài ấy, một vị tiên tuyệt đỉnh về kiếm đạo, cũng phải say mê trước phong thái của kiếm chiêu này. Kiếm này rất hay. Ở hậu thiên cảnh, có thể nói là đã đến đỉnh cao, không kiếm pháp nào có thể vượt qua. Ngài ấy của vũ, mắt lộ vẻ khác lạ, không kìm được mà tán thưởng. Ngay giây tiếp theo, Bạch Y kiếm tiên đã kịp phản ứng. Không đúng, chiêu kiếm thần diệu thế này là kiếm pháp mình truyền ra ư? Sao chính mình lại không biết mình còn có một chiêu kiếm thần diệu như thế? Đây đâu phải là kiếm pháp nhất phẩm thô thiển gì, dù là kiếm pháp cấp tông sư cũng chưa chắc đã thần diệu đến thế. Đây cũng không phải là chiêu kiếm do mình truyền thụ. Rất nhanh, Tô Thần chém ra chiêu kiếm thứ 2. Kiếm này là Chẳng Nguyệt. Vâng. Kiếm khí hùng hậu, trong đó ẩn chứa vô số ý khí. Trông thì bình thường không có gì lạ, nhưng một kiếm chém xuống lại bắn ra sức mạnh thông thiên kinh khủng. Bạch Y kiếm tiên sững sờ, tâm thần chấn động. Khí phách ẩn chứa trong chiêu kiếm này khiến ngài ấy phải kinh hãi. Ngay cả ngài ấy cũng phải đến bây giờ, sau khi nhìn thấy chiêu kiếm này mới hiểu ra, hóa ra khí phách trong lòng cũng có thể hóa thành kiếm để chém ra. Cái này, vô liêm sỉ. Kiếm trước đã đạt đến đỉnh cao, kiếm này lại mơ hồ thông thần. Ngươi, đây là đang cố tình khiêu khích ta sao? Đây căn bản không phải kiếm pháp của ta. Bạch Y kiếm tiên vô cùng phẫn nộ. Trong động, ngài ấy cũng chém ra một kiếm, tiên khí phiêu dật, gió và lửa hợp thành chiêu kiếm đáng sợ này, chém về phía Tô Thần, thẳng tay chém Tô Thần văng ra khỏi cảnh động. Đây chính là tiên pháp kiếm đạo mà ngài ấy muốn truyền thụ. Thế nhưng,
So với hai chiêu kiếm kinh diễm mà Tô Thần vừa chém ra, nó đã lu mờ đi không chỉ một bậc, chỉ hơn ở sức mạnh tiên đạo. Đây cũng là nguyên nhân khiến Bạch Di kiếm tiên tức giận. "Tiểu tử, thằng nào cho mày lá gan mà dám đến khiêu khích một kiếm tiên như ta?" Sau khi chém Tô Thần văng ra ngoài, Bạch Di kiếm tiên thở hổn hển, dậm chân chỉ vào nơi Tô Thần vừa đứng mà mắng to. "Cứ chờ đấy cho ta, ta đây sẽ ngộ ra kiếm pháp không thua gì hai chiêu kiếm phàm tục của ngươi." Hồi lâu sau, Bạch Di kiếm tiên liên tiếp thi triển vô số chiêu kiếm, mỗi chiêu đều là kiếm pháp nhất phẩm, kiếm pháp tông sư, thậm chí là kiếm pháp tiên tiên vừa mới sáng tạo ra. Thế nhưng, mỗi một chiêu đều quá sơ sài, căn bản không thể làm cho vị Bạch Di kiếm tiên này thỏa mãn. Chỉ vì những kiếm pháp này, xét về độ kinh diễm, thậm chí còn không bằng chiêu kiếm đầu tiên của Tô Thần, Táng Tinh. Hỗn đản! Bạch Di kiếm tiên nổi giận. Vị này bị sao vậy? Hẳn là tẩu hỏa nhập ma. Trong hoàng lăng, các vị tiên còn sống đều bị đánh thức, hai mặt nhìn nhau, khó hiểu nhìn kiếm hồn đang nhảy tưng tưng, khiến hoàng lăng rung chuyển, sông hồ nổi sóng to gió lớn. Bọn họ hoàn toàn không biết rằng, vị kiếm tiên có thể nói là mạnh nhất thời đại ngu này lại đang bị một tu hành giả nhân gian chọc cho tức đến thở không ra hơi. Rất nhanh, trong một cảnh, Bạch Di kiếm tiên nhìn chằm chằm vào tàn ý của hai chiêu kiếm kia, như thể đã phát hiện ra điều gì, rồi im lặng một hồi. Ngài ấy chém ra một kiếm, chính là chiêu nhất kiếm tam biến. Tàn ý kia vậy mà lại chống đỡ được. Chuyện này, Bạch Di kiếm tiên càng thêm im lặng. Đây chẳng qua chỉ là một chiêu kiếm hậu thiên không có gì nổi bật mà thôi. Sau khi dùng võ thành tiên, ngài ấy đã không còn dùng đến nó. Chỉ vì chiêu kiếm này trông quá bình thường, chẳng có nửa điểm gì đặc sắc. Thế nhưng, hai chiêu kiếm kinh diễm của tiểu tử này vậy mà lại thật sự học được từ chiêu nhất kiếm tam biến bình thường không có gì lạ của ngài ấy. Chẳng qua là trên cơ sở đó, cậu ta đã dùng nộ tính kinh khủng cùng thiên phú yêu nghiệt của mình để ngộ ra hai chiêu kiếm còn kinh khủng hơn. Một chiêu đạt đến đỉnh cao, có thể coi là mạnh nhất hậu thiên. Một chiêu khác mơ hồ thông thần, không kém gì tiên thiên. Tiểu tử này, rốt cuộc là tiên phú mấy trang đây? A a a, lẽ nào lại là 20 trang? Bên trong tàng thư lâu, Tô Thần tỉnh lại trên ghế nằm, dư vị về chiêu kiếm tiên đạo kia vẫn còn, trong mắt hắn liên tục lóe lên vẻ khác lạ, dường như đã có điều ngộ ra. Vị Bạch Di kiếm tiên này quả nhiên là người đứng đầu đại ngu tam tiên, vẫn có chút bản lĩnh. Chiêu kiếm chỉ điểm này đã khiến ta mơ hồ hiểu ra con đường phía trước của kiếm thế thứ ba. Kiếm thế thứ ba còn quá xa đợi, e là phải đợi đến khi bước vào cực cảnh tông sư mới có thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Hai chiêu kiếm này, trước mắt mà nói, đã đủ dùng rồi. Tô Thần cũng không biết, chiêu kiếm tiên đạo kia thực ra không phải là chỉ điểm, mà chỉ là một chiêu Bạch Di kiếm tiên chém ra lúc tức giận mà thôi. Hắn chỉ là dựa vào ngộ tính đáng sợ của mình, mà cứng rắn lĩnh ngộ được đôi chút về kiếm thế thứ ba từ trong chiêu kiếm giận dữ đó mà thôi. Kiếm thế thứ ba, có thể tạm thời gác lại đã. Ai nói cây linh thụ này không thể chờ đến ngày kết quả? Dù sao cũng là linh chủng mà, cứ thế này mà bỏ qua thì không thể nào. Tô Thần đi tới, đặt tay lên cây non, trường sinh khí quần quận như sông lớn chảy xiết tuôn vào bảo thụ. Hắn muốn thúc chín linh thụ, hiên viên quả, bắt buộc phải có được. Đến lúc đó, với một ngụm tiên tiên long khí, ta sẽ nhảy vọt trở thành kẻ mạnh nhất trong các đại tông sư tiên tiên. Chương 91, khẽ múa khuynh thành chương 91, khẽ múa khuynh thành 100 luồng trường sinh chân khí đã cạn kiệt. Hiên viên bảo thụ tỏa ra ánh sáng kỳ diệu, mọc ra cành lá tươi mới, phát ra ánh sáng màu lam, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà cao thêm 3 đốt, tức 21 tốn. Quả nhiên, trường sinh chân khí ngay cả tiên đạo linh dược cũng có thể thúc chín, chỉ là tiêu hao quá lớn. 100 luồng trường sinh chân khí có thể thúc chín 3 cụ nhân xâm vương ngàn năm, tạo ra 3 vị tông sư nhân gian. Nhưng đặt lên tiên đạo linh dược thì cũng chỉ thúc đẩy được 900 năm dược linh. Xem ra, để có được linh dược đỉnh cấp 3000 năm tuổi trong truyền thuyết vẫn còn là một chặng đường dài. Tô Thần có hơi tiếc nuối. Lúc này, trong cơ thể hắn, tốc độ hồi phục của trường sinh chân khí lại chậm đi gấp đôi, có lẽ cần 3 tháng mới có thể khôi phục như cũ. Hắn cần thúc thêm 2-3 lần nữa mới có thể có được hiên viên quả. Cứ theo tốc độ hồi phục của trường sinh chân khí, càng ngày càng chậm. Nửa năm, 1 năm, 2 năm, nhanh nhất cũng phải đợi 4 năm sau. Có lẽ, vừa kịp lúc hắn đạt tới cảnh giới cực cảnh tông sư. Tô Thần rời đi. Tàng thư lâu lại trở về yên tĩnh. Chỉ còn lại cây bảo thụ trong dược điển đang đung đưa theo gió. Cảm ơn. Một giọng nói mơ hồ vang lên trong tàng thư lâu, tựa như chính cây hiên viên bảo thụ đang xào xạc rung động kia đang nói chuyện. Cây bảo thụ này là vật sống. Hoàng thành chìm trong tĩnh mịch. Nhưng hoàng cung thì không. Đại điện của võ giám cục, cũng là nơi ở của hai đời tổng quản thượng võ cục là Trương Quý và Hứa Hàn. Không thắp đèn. Giữa bóng tối, có những bóng người là lướt. Bọn họ đều là thuộc hạ cũ của Tây Sưởng, người cũ của võ giám cục, nhưng thái giám chịu nhiều đau khổ của đại lương. Lúc còn trẻ, ta có một nguyện vọng, là tạo ra một thế giới mà ngay cả những người dân đen cỏ rác cũng có thể sống an khang. Ta chỉ đang thực hiện con đường dưới chân mình mà thôi. Cứ thế, Diệp Hiên thay một thân áo bào tím, trong sự vây quanh của đám người Tây Sưởng, ngồi lên chiếc ngai vàng. Ngươi sẽ giúp ta, phải không? Diệp Hiên nhìn về phía Đế Long, cũng nhìn về phía vô số cố quan tài cổ của đại ngu được kéo lên từ vực sâu. Đế Long trầm mặc. Gã thái giám này điên rồi. Trên người hắn có oán niệm của trăm họ đang cuốn lấy, nhưng chỉ là một nửa thiên hạ, tức là oán niệm của trăm họ đại lương. Hắn thấy rõ, sau khi tuyệt đế chết, oán niệm thê lương như ma quỷ của trăm họ không cách nào ảnh hưởng đến vị phong tuyết kiếm tiên kia dù chỉ một ly một hào. Vì vậy, nó chia làm hai, mỗi phần đi một ngả, trong đó phần của đại lương thì cuốn lấy người Diệp Hiên. Hắn đã nhập ma. Được. Đế Long thở dài, đi về phía những cố quan tài cổ. Đêm hôm đó, hoàng tộc đại ngu, có tiên, cũng có tông sư lần lượt tỉnh lại. Một người trong số đó, Mạc Minh Hoàng Long Bảo, râu tóc màu xanh băng, ngay cả con ngươi cũng tựa như pha lê băng, hắn chậm rãi tỉnh lại, toát ra khí tức đỉnh phong của Tiên Lộ Đăng đỉnh. Tỉnh sớm rồi, nhưng cũng không sao, vừa hay có thể cùng ba tên phản nghịch của Đại Ngu so kẻ một phen. Hắn đang thì thầm, hoàng tộc tu tiên, từ thời Đại Ngu đã có người đăng đỉnh, kiệt tìm kiếm con đường tu tiên cho vương triều, con đường Tiên Lộ Đăng đỉnh, thực ra ngay từ đầu đã là một ngõ cụt. Lúc này, người đăng đỉnh đã tỉnh lại. Trong mấy mắt, khắp nơi trong thiên hạ, những người mang huyết mạch hoàng tộc, có linh căn và đã bước vào tiên lộ luyện khí, đều lộ vẻ hoảng sợ. Đây là không thể nào, Kiệt Đế đã chết, sao còn có người có thể đăng đỉnh tiên lộ luyện khí? Vô số tiếng la hét hoảng sợ vang lên. Trong chốc lát, những tu tiên giả hoàng tộc này đều hóa thành một làn khói xanh, tan thành mây khói. Trong y quán, Tô Thần đang ôm bếp lò, lười biếng gà gật, và Ngu Lạc đang ngủ trên bò rượu, cả hai đều cùng lúc mở tròn mắt, nhìn về phía hoàng thành. Đây là hắn đã tỉnh. Vẻ mặt Ngu Lạc có chút nặng nề. Ngược lại, Tô Thần lại hơi trầm mặc, vẻ mặt thờ ơ, chỉ thầm cảm thán trong lòng. Cuối cùng cũng có tiên giáng lâm. Càng ngày càng nhiều tồn tại từ thời Đại Ngu đã tỉnh lại. Tại hoàng thành này, lại có thêm một sự tồn tại đáng để hắn kiêng dè. Thời gian trôi qua, trời tối rồi lại sáng, rồi lại dần u ám, xuân qua, hạ tới, thu sang, đông đến. 7 tháng đã trôi qua. Trong 7 tháng này, hoàng thành vẫn gió êm sóng lặng. Diễm Hiên, với thân phận cựu tiên tuế áo bào tím, trưởng ấn của đệ nhất giám, thay thái tử chưa đầy 1 tuổi không rõ tung tích để giám quốc, trông coi thiên hạ. Ban đầu, vẫn có các thần tử phản đối, giận dữ mắng Diệp Hiên chẳng qua chỉ là một thái giám, một tên nô tài của hoàng tộc, thân thể không toàn vẹn mà lại muốn làm chủ thiên hạ, thật là nực cười. Rất nhanh, những thần tử này liền chịu phục. Dù sao, đã thành người chết rồi thì còn phản đối thế nào được nữa. Hoàng thành nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Cho dù là đại tướng biên cương, đại tướng nơi biên hải cũng giận mà không dám nói, chỉ đành túi đầu phục tùng, ra vẻ kính cẩn nghe theo. Bên cạnh Diệp Hiên có quá nhiều cường giả, tông sư nhiều không đếm xuể. Không ai biết những vị tông sư này đến từ đâu. Năm Huyền Long thứ 9, tháng 10, gió dần trở mát, mưa thu cũng se lạnh. Thịt đầu heo mua về rồi đây. Ngu Lạc cầm ô, vội vã trở về, tay xách gói thịt bọc trong lá sen, đưa cho Tô Thần đang ngủ ngáy trước cửa. Hắn bực dọc cười mắng: trong thiên hạ này, người dám sai ta, Ngu Lạc, chạy bạt, e là chỉ có ngươi, vị đại phu phàm nhân này thôi. Ông chủ tiệm thịt khò kia thế nào rồi? Tô Thần hỏi. Đi rồi. Hoàng Thành bất ổn quá. Nghe nói cả nhà ba người họ phải về quê, dù sao cũng xa lắm. Ngu Lạc trả lời. Đi cũng tốt. Tiếp theo, Hoàng Thành sẽ chỉ có một trận gió tanh mưa máu còn lớn hơn nữa. Tô Thần nhìn lên phía trên Hoàng Thành, nơi vận mệnh Sơn Hà đang hội tụ đến một mức độ đáng sợ. Cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao trong Hoàng Thành, ngày càng nhiều khí tức mạnh mẽ hội tụ, Á Tiên Tiên, Tiên Tiên, đều đã có cả. Ngay cả những luyện khí tiên hiếm có trên đời, ngoài Hoàng Lăng ra thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng đã xuất hiện mấy vị. Ở Hoàng Cung, ở Hoàng Thành, và có cả những người ở ngoài Hoàng Thành, không dám đi vào. Ha ha ha, Ngu Lạc Đại Tiên, sao hôm nay không kể những chiến tích huy hoàng ngày xưa của ngài nữa đi? Hắc hắc. Tô đại phu, hôm nay vẫn đang đợi bệnh nhân à? Trưởng quỹ và tiểu nhị của các cửa hàng gần đó đều trêu chọc nhìn về phía hai người Tô Thần và Ngu Lạc, không khí tràn ngập sự vui vẻ. Trên con đường này, y dịch quán này nổi tiếng là vắng đến mức có thể giăng lưới bắt chim trước cửa, chẳng có chút khách nào. Vị đại phu trong y quán cả ngày không có việc gì làm, không phải đang ngủ ngáy thì cũng là đang trên đường đi ngủ ngáy, chẳng có chút tinh thần nào. Cứ thế này mà còn khám bệnh cho người ta, lo mà chữa cho mình trước đi đã. Còn một chuyện khác càng nổi tiếng hơn. Gã kia thì như một tên điên, cả ngày khoác lác mình là đại tiên, ăn nhờ ở đậu chỗ Tô đại phu, còn hứa hẹn sau này sẽ cho Tô đại phu vinh hoa phú quý, quyền thế vô song. Nếu là người khác, đã sớm dùng gậy loạn đả đuổi tên điên này đi rồi, cũng chỉ có Tô đại phu là người lương thiện. Trời dần tối, có một đội huyền y dị vệ đang áp giải một tù nhân mình đầy thương tích tiến về phía hoàng cung. Huyền y dị vệ, hiện nay ở hoàng thành, họ chuyên việc lục soát nhà cửa, diệt tộc, không biết đã giết cả nhà bao nhiêu quyền quý, đáng sợ đến mức trẻ con nghe tên cũng phải nín khóc. Dựa vào phong tuyết kiếm tiên, tên cựu thiên tuế áo bảo tím này cũng quá kiêu ngạo rồi. Một trưởng quỹ thì thầm. Phúc! Đầu của hắn bị chém bay. Ban luận vừa về cựu thiên tuế thì được, nhưng nói bậy về Tô công thì không được. Thứ xa, tên đội trưởng huyền y liề vệ không thèm quay đầu lại, thu yêu đao về vỏ rồi cất giọng cảnh cáo. Giọng hắn lanh lảnh, rõ ràng là một công công của Tây Sưởng. Chúng tôi biết sai rồi. Trong mấy mắt, xung quanh, bất kể là khách hàng, chủ tiệm hay người làm, tất cả đều biến sắc, sợ hãi không yên, quỳ giảm xuống đất. Cũng may, đám công công của Tây Sưởng không ra tay tàn sát dân thường. Đội huyền y liề vệ đã đi xa. Ta ra ngoài một lát, trong nhà cho cẩn thận. Tô Thần vươn vai, chọn mấy viên bách niên bảo dược rồi lảo đảo bước ra ngoài. Lời này không chỉ nói với Ngu Lạc mà còn nói với cả Tiểu Uy. Lại đi ngắm cô nữa à? Ngu Lạc trêu chọc. Ừ. Tô Thần đáp một tiếng. Ha ha ha. Yên tâm. Đợi đến lúc tiên giáng lâm, nể tình ngươi đã hầu hạ ta ăn uống tử tế, ta nhất định sẽ giúp ngươi một tay, cho ngươi phong vương bái tướng, một hoa khôi nhân gian thì đáng là gì? Ngu Lạc cười lớn. Đáp lại chuyện này, Tô Thần chỉ im lặng, không trả lời. Trên đường đi, trong các góc phố, trên những bức tường của hoàng thành, đâu đâu cũng thấy đủ loại ký hiệu của Hắc Uyên. Đầu đường cuối ngõ còn có đám yêu quỷ chúng lén lút, đang nhìn chằm chằm người qua đường và đi lại làm vàng. Một năm không liên lạc được với Hắc Liên Thánh giả, Hắc Uyên lão tổ đã vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải Thiên Cơ mách bảo rằng Hắc Liên dù đã chết thì xương cốt vẫn còn ở hoàn thành, e là lão đã sớm lật tung cả thiên hạ lên để tìm Hắc Liên Thánh giả rồi. Ngày tiên giáng lâm sắp tới, xem ra vị tiên kia của Hắc Uyên thật sự sẽ lo lắng đây. Biết là ngươi rất gấp, nhưng ngươi có gấp cũng vô dụng, ta đây sẽ không thả ngươi ra. Tô Thần đi về phía trước, ra khỏi hoàn thành. Trên con sông cuồn cuộn, có rất nhiều thuyền hoa lầu các đang dập dềnh giữa sóng nước. Vô số bóng hình xinh đẹp yêu kiều đang nhẹ nhàng nhảy múa trong màn mưa phùn mờ ảo. Vẫn quy củ cũ, bảo dược trả nợ. Tô Thần lên một chiếc bảo thuyền, cầm một viên bách niên bảo dược trong tay, ném cho gã tiểu nhị ra đón. Lọt vào tai đều là tiếng cười nhạo của đám công tử con nhà giàu. Chậc chậc. Một tên đại phu nghèo kiết sắc ngay cả tu hành cũng chưa từng bước vào, lại lấy ra bách niên bảo dược để vào cửa, đây là đập nồi bán sắt đấy à? Ha ha ha. Gã đại phu keo kiệt này lại tới nữa rồi, nghe nói cũng đến xem thủy đường, hắn mà cũng xứng sao? Tô Thần làm như không nghe không thấy những lời chế nhạo này. Hắn tựa vào cạnh cửa, một thân áo bào đen đã giặt đến bạc màu, trông lạc long giữa vô số công tử nhà giàu, thương nhân mặc áo lụa sáng bóng trong thuyền. Thuyền hoa lầu các này là sản nghiệp của một thế lực thần bí. Nửa năm trước, họ đã thẳng tay đuổi Tào Bang ra khỏi khúc sông này bên ngoài hoàn thành. Nghe nói, lần đầu ra mắt, có một vũ cơ tuyệt mỹ múa một điệu khuynh thành, thu hút vô số công tử quyền quý theo đuổi, danh tiếng vang khắp thiên hạ. Hắn đã đến đây một lần. Từ đó, ngày nào hắn cũng đến, chưa từng bỏ một buổi. Xem múa, nghe hát, gặp một người, không hơn. Thủy nương đến rồi. Nhanh, mau mang 1000 đóa kim hoa của bản thiếu gia lên đây. Có công tử vung tiền như rác, cũng có công tử chỉ mỉm cười kín đáo, làm một bài thơ tặng cho bóng hình xinh đẹp sắp xuất hiện, khiến cả khán phòng phải trầm trồ khen ngợi. Tiểu nữ mua dịu qua mắt thợ rồi. Một thiếu nữ mặc áo lụa trắng, mặt đeo mặt che, chân trần bước lên lầu. Tiếng nhạc huyền chuyển vang lên, nàng theo tiếng tỳ bà nhẹ nhàng nhảy múa, điệu múa tựa như mây vờn. Điệu múa kết thúc. Hay, thủy nương múa đẹp quá. Vô số tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên. Ngay cả trên những thuyền hoa lầu các khác, cũng có người nhìn về phía bên này, lớn tiếng tán thưởng. Trong một góc, Tô Thần đang nhìn. Vẫn như cũ, bảo dược đổi thành kim hoa, đưa cho thủy nương cô nương. Tô Thần đưa tới số bảo dược còn lại trong tay, phủi nhẹ bụi bặm trên người rồi định rời đi. Số bách niên bảo dược này so với đống kim hoa chất như núi, cùng vô số kỳ chân dị bảo kia thì chẳng đáng là bao, nhưng lại nặng tựa Thái Sơn. Nếu để người đời biết được, dù là hàng loạt trưởng giáo, chủ các thế gia, cũng sẽ đều vì mấy cây bách niên bảo dược này mà đến. Bởi vì đây là do chính Tô Thần tạo. Đáng tiếc, dù giống đến mấy cũng không phải là nàng. Tô Thần định rời đi. Thế nhưng, lúc này, trên lầu thuyền phía xa, có hai bóng người đang giao đấu, sắc ý tuân ra. Cả hai đều khơi dậy thiên địa chi ý, một người trông như hiệp khách giang hồ, quanh thân cuồng phong cuồng lượng, người còn lại mặc quan phục của huyền y liề bệ, mỗi một trảo tung ra đều có sóng lượng ngập trời. Làm càn, người tên hái hoa thằng này ngay dưới chân thiên tử mà cũng dám làm càn. Ha ha ha, thiên tử nào chứ, huyền y liề bệ các ngươi thuần phục tên thái giám chủ tử của tây sưởng kia sao? Hôm nay ta cứ làm càn đấy. Hai cao thủ nhất phẩm đỉnh phong va chạm, lao về phía tòa lầu thuyền này, rất nhiều công tử nhà giàu sợ hãi bỏ chạy, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Trên võ đài, tấm mạng che mặt của thủy nương rơi xuống, nàng ngã ngồi trên đất, để lộ ra gương mặt thanh tú đáng yêu, gần như giống hệ thanh tước trong trí nhớ của Tô Thần. Mỹ nhân tiểu diễm từ đâu đến đây? Khà khà, về với gia gia đi. Gã hiệp khách giang hồ thấy gương mặt kinh diễm này của thủy nương, cười lên quái dị, rồi bay vút tới định bắt nàng đi. Phúc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đầu của vị cao thủ nhất phẩm đỉnh phong này đã lăn khỏi cổ. Diễn có thể giả hơn một chút nữa không? Tô Thần đã rời đi, không hề quay đầu lại, chỉ là coi như là giả dối. Hắn cũng rất tức giận, nên tên nhất phẩm kia phải chết. Một lúc lâu sau, có vài bóng người bay vút tới. Là hắn. Đúng vậy. Kiếm ý này, ta không thể quen thuộc hơn được nữa. Dùng gương mặt của thanh tước này, quả thật có thể câu được Phong Tuyết kiếm tiên ra. Phong Tuyết kiếm tiên, vẫn còn ở hoàng thành. Tiếp tục dụ. Cũng chỉ có hắn mới có thể chịu được hồn dáng của lão tổ tông. Hắc Liên tên phản đồ này, lại dám mang bảo châu bỏ trốn. Bọn họ mặc áo tròn đen, che giấu thân phận, đều là người của Hắc Uyên, không nhìn ra sâu cạn, nhưng đã dám săn giết Phong Tuyết kiếm tiên thì tự nhiên không hề yếu. Thiếu niên tông sư tam cảnh thân như rồng, người năm đó từng tham gia ám sát đua, cũng ở trong số những hắc y nhân này. Những hắc y nhân này có lẽ là tiên thiên, á tiên thiên, hoặc là luyện khí sư cấp cao. Thử. Đợi một chút. Mùi nhử đâu rồi? Trốn rồi sao? Mau tìm đi. Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp thuyền hoa. Ở một nơi khác, hoàn thành, Tô Thần chậm rãi đi về phía con đường vắng vẻ. Hắn dừng lại, đôi mắt tĩnh mịch nhìn về phía sau lưng rồi hỏi, có việc gì sao? Có một cỗ xe ngựa chạy tới, một đôi tay trắng non thon dài đưa tới một vật được bọc trong khăn gấm. Ngươi làm đại phu, không sống cho yên ổn, lại đến xem hoa khôi làm gì? Cầm về đi, tâm ý ta nhận rồi, nhưng ta và ngươi không phải người cùng một thế giới. Ở hoàng thành này, làm một người bình thường rất tốt. Đừng để đến lúc bị cuốn vào vòng xoáy, chết thế nào cũng không biết. Bên trong khăn gấm có vàng bạc, cũng có bảo dược, đều là những cây bách niên bảo dược mà Tô Thần đã dùng để trả nợ. Ngươi mau đi đi, ta cũng phải đi rồi. Nói xong, người trong xe điều khiển xe ngựa, đi về phía hoàng cung. Tô Thần nhặt món đồ lên. Lần sau, hắn vẫn sẽ đến xem. Đuổi theo. Đừng để ả chạy mất. Khốn kiếp. Ta đã nói dùng bí pháp sửa đổi dung mạo là đủ rồi, còn sửa cả trí nhớ của nàng ta làm gì? Địa nhất này, bây giờ không phải thật sự cho rằng mình là thanh tước bên cạnh Phong Tuyết kiếm tiên đây chứ? Một hắc y nhân vun vút đạp gió đổi mây, nhìn về phía hoàng cung xa xa, vô cùng kiêng kỵ nhưng cũng không dám không đuổi theo. Dừng lại, Tô Thần đưa tay cản hắn lại. Cút. Gã hắc y nhân ngước mắt lên, để lộ gương mặt nửa người nửa yêu ma dữ tợn đáng sợ, phất tay định xóa sổ tên phàm nhân không biết sống chết trước mắt. Nửa người nửa yêu ma, thông thường chỉ có một trường hợp, đó là dùng yêu ma chi pháp để kéo dài tuổi thọ. Nói đơn giản là, đó là một lão quái vật đã phá vỡ cực hạn trăm năm tuổi thọ. Thực lực của hắn cũng quả thật không tầm thường. Một tông sư tam cảnh, cho ta một giọt máu của ngươi. Tô Thần mỉm cười, chìa bàn tay chống về phía hắn, dùng giọng thương lượng để lộ nụ cười hiền lành. Phàm nhân sâu kiến. Gã hắc y nhân cười lạnh, khí huyết quần quận như lò lửa, muốn thiêu rụi tên phàm nhân trước mắt thành cho bụi. Thế nhưng vừa tiếp xúc, luồng khí huyết nóng rực như lò lửa của hắn lại có cảm giác như va phải một vầng thái dương chói lọi, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Không, ngươi là tiên thiên. Gã hắc y nhân sợ hãi, lúc này muốn chạy trốn nhưng đã quá muộn. Không phải, ta là Phong Tuyết Kiếm Tiên. Tô Thần cười nói. Thử. Ai cơ? Phong Tuyết Kiếm Tiên. Gã hắc y nhân trợn trừng mắt, cứ như thể nghe nhầm, Phong Tuyết Kiếm Tiên mà bọn họ muốn dụ ra vậy mà đã sớm xuất hiện. Hơn nữa, hắn sao lại mạnh như vậy? Không phải chỉ có chiến lược cá tiên tiên thôi sao? Tại sao lại là một đại tông sư tiên tiên gõ cửa khai thiên, đoạt mệnh từ tay trời? Phúc. Vị hắc y nhân này đã chết, bị thiêu thành vô số cho tàn. Cần gì phải vậy? Ta chỉ muốn một giọt máu tươi của ngươi mà thôi. Để ta xem hắc uyên đang dở trò quỷ gì, lấy đâu ra đội hình hùng mạnh như vậy? Trên lòng bàn tay Tô Thần, một giọt máu yêu ma vận đục đang xoay tròn, dung hồn truy ước được kích hoạt, từng hình ảnh hiện lên. Ta ở lại thời đại hắc ám hỗn loạn là để chuẩn bị cho Thiên Lâm, các đời giáo chủ, các vị thánh giả, hãy tỉnh lại đi, đi bắt nghiệt xúc hắc liên đó về đây cho ta, hoặc là thay ta tìm một thân thể mạnh nhất thế gian này. Trên ngọn núi hoang vu xa xôi, sinh cơ tuyệt diệt, vạn vật tĩnh lặng, chỉ có những ngôi mộ san sát. Hôm nay lão tổ Hắc Uyên đã đánh thức bọn chúng. Bọn họ tự xưng là trưởng lão hội của Hắc Uyên, muốn mở lại thông đạo mà yêu ma sơn để lại sao? Cứ làm theo là được. Đây là ước định đã đạt thành với bọn họ từ rất lâu trước rồi. Dưới đáy nổ giang có một thông đạo tinh mịch, có một bóng người đang huyết tế sinh linh để chuẩn bị cho nghi thức. Còn ở yêu ma sơn xa xôi, cũng có những bóng người đang chạy vội, không tiếc tính mạng, lao mình xuống con hào trời rộng như vực thẳm do một kiếm tạo ra. Bọn họ muốn để yêu ma sơn xuống núi loạn thế. Loạn ở đâu ư? Vùng đất Đại Lương. Tô Thần bừng tỉnh, kinh ngạc và nghi hoặc nhìn về phía ngoài hoàn thành, hướng con sông. Có người đang thả mộ về quần tiên ra ngoài, và cả yêu ma sơn mạch. Như đồ, khiến cho thiên hạ thêm một phần loạn lạc, khiến cho vạn dân Đại Lương lầm than, sát chất và dặm. Chương 92, cố nhân tìm thầy thuốc. Chương 92, cố nhân tìm thầy thuốc. Rốt cuộc là kẻ nào lại có thâm cừu đại hận với Đại Lương như vậy? Cũng chỉ có thể là những người ở đất Cửu Trụ kia. Bọn họ vốn là chủ nhân của Tân Triều, đáng lẽ phải nô dịch người Lương, nắm giữ quyền hành thiên hạ, trở thành thần dân của một vương triều hiển hách. Hiện nay, Đại Chu đã có 3 vị hoàng đế băng hà, tất cả đã trở về như cũ. Bọn họ không những không sống tốt hơn, mà ngược lại còn tồi tệ hơn. Đối với Phong Tuyết Kiếm Tiên, đối với Đại Lương, họ hận đến tận xương thủy. Thưa không, lại là ngươi. Trong ký ức, người chủ trì nghi thức huyết tế, dù là để tăng tuổi thọ cho con tiên, hay dùng mạng người để mài mòn kiếm ý trong con hào trời kia, đều là bóng người mặc áo bào son đó. 5 năm không gặp. Trên người Tư Không, Tô Thần thấy được tâm ma của hắn ngày trước, thư ảnh của Diệm Đế, đó là oán niệm ngưng tụ từ vạn dân Đại Chu suốt trăm ngàn năm qua. Ta biết ngay mà, thương sinh nguyện tuyệt không phải thứ có thể đạt được một cách đơn giản như vậy. Tô Thần trở về y quán. Người bày ra cuộc chiến Chu Lương, hắn không thể ra tay, hắn vẫn đang đợi, đợi vị Minh Quân có thể giúp hắn hoàn thành nghi thức nhất phẩm thương sinh nguyện xuất hiện. Nếu không, hắn chém Kiệt Đế làm gì, cứ trực tiếp phò tá Kiệt Đế lên ngôi là được rồi. Bên ngoài y quán, có một chiếc xe ngựa lộng lẫy đang đỗ, hai bên đều có thị vệ đi theo, khí tức không hề yếu, toàn là cao thủ tam phẩm, nhị phẩm. Trong xe thỉnh thoảng vọng ra tiếng ho khan yếu ớt. Đây là đến khám bệnh sao? Từ đại phu vậy mà cũng có khách tới. Chủ các cửa hàng hai bên nhìn nhau, đều cảm thấy như mặt trời mọc ở đằng tây. Với y thuật của Từ đại phu, bản thân ông ta cũng lờ đờ mệt mỏi, cả ngày ngủ li bì, một bộ dạng bệnh tật đầy mình, ông ta có thể chữa cho ai được chứ? Vị quý nhân này, nếu muốn tìm thấy thuốc, sao không đến phường trong hoàn thành, tìm Trương Bách Nhẫn đại phu, tổ tiên ông ấy đều là ngự y. Có một chủ cửa hàng muốn định bợ vị quý nhân trong xe, bèn lon ton chạy tới, chỉ thiếu điều nói thẳng trong y quán này chỉ có một tên lang băng. Cút. Thị vệ rút đao xua đuổi. Cứ để cho Tử Dung Ý Liễu chữa chết người đi. Gã chủ cửa hàng mặt mày xui xẻo, thầm chửi một tiếng. Đây là Tô Thần mặc bộ huyền y đã giặt đến bạc màu trở về, vừa hay nhìn thấy cảnh này, nhìn ngọn lửa sinh mệnh trong xe, cảm thấy có chút quen mắt. Lão tử, chúng ta có khách rồi. Ngươi xem, lại có người đến tìm ngươi khám bệnh kìa. Ngô Lạc đang xem náo nhiệt trong đám đông, phát hiện ra Tô Thần liền tất tạ chạy tới, trông rất hưng phấn. Chuyện này có gì đáng hưng phấn đâu? Tô Thần mở cửa y quán. Trong xe ngựa, một bóng người xinh đẹp yếu ớt, chừng 20 tuổi, được tỷ nữ dìu xuống xe, tiến vào y quán. Quần áo và trang sức của tỷ nữ này, nàng ta là cung nữ. Chẳng lẽ đây là quý nhân trong cung? Các vị trưởng quỹ xung quanh không dám xem náo nhiệt nữa, vội vàng tản đi. Chuyện này liên quan đến cung đình, bọn họ cũng không dám tùy tiện nghe ngóng. Bóng hình xinh đẹp yếu ớt được cung nữ dìu đỡ, cùng Tô Thần và Ngô Lạc một trước một sau bước vào y quán, rồi đóng chặt cửa lớn lại. Không chút do dự, nàng quỳ xuống. Chỉ là nàng không quỳ trước Tô Thần, mà là trước Ngô Lạc. Ngô tiên sinh, chắc hẳn ngài chính là Tam Tiên yêu nghiệt đứng đầu trong lịch sử đại ngu được truyền thuyết nhắc tới, đại ngu Thuật Tiên. Ta muốn mời ngài ra tay cứu một người. Nàng quỳ rạp trước mặt Ngu Lạc, dập đầu xuống đất, thì nữ bên cạnh cũng quỳ theo, dâng lên một miếng ngọc bội bằng gỗ được chế tác đơn sơ, trông như được làm bởi một người vụng về. Nhìn tấm mộc bài, Tô Thần đứng bên cạnh, ánh mắt ngưng lại. Từ rất lâu trước đây, trong tay hắn cũng từng có một tấm mộc bài tương tự, cũng đơn sơ, được chạm khắc vụng về. Là ai tặng nhỉ? Tô Thần đã quên. Chỉ là trước khi xuyên biệt, tấm mộc bài y hệt này vẫn ở trên người hắn. Đáng tiếc, sau bao biến cố, tấm mộc bài đã sớm không biết thất lạc nơi đâu. Ngươi nhận là người? Ta không phải đại tiên gì cả, không giúp được ngươi đâu. Ngu Lạc quả quyết phủ nhận, cau mày, nói xong liền định đuổi hai người trong cung này ra ngoài. Đợi một chút. Tô Thần ngăn Ngu Lạc lại, chỉ vào tấm mộc bài và hỏi. Của ai vậy? Cứu ai? Nói rõ ràng. Tô Thần khẳng định, tấm mộc bài này không phải là tấm mộc bài kia, nhưng tuyệt đối do cùng một người điêu khắc. Đầu hắn đau âm ỉ, cảm giác như có chuyện gì đó mình đã quên từ rất lâu. Chuyện này dường như rất quan trọng. Càn rỡ. Ngươi chỉ là một phàm phu trong y quán, một tên dân đen tầm thường, sao dám tiến lên nhận một lệ của chúa? Ngươi muốn chết rồi sao? Tí nữ phẫn nộ, thậm chí muốn ra tay với Tô Thần. Nàng cũng không yếu, nàng có tu vi tam phẩm cương khí. Chỉ là không hiểu vì sao, dưới ánh mắt của Tô Thần, nàng cảm thấy cương khí trong cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển, không thể nhúc nhích dù chỉ một tấc. Lúc đến đây, nàng đã điều tra rõ mọi chuyện, biết người trước mắt này hết sức bình thường, chỉ là một đại phu y quán tầm thường, may mắn chứa chấp đại ngu thuật tiên mà thôi. Đúng rồi, đây chắc chắn là do đại ngu thuật tiên ra tay. Giáng mắng lao tử, cút ra ngoài cho ta. Ngu Lạc hoàn toàn chán ghét đối phương. Trong mấy mắt, sắc mặt tỷ nữ liền trở nên trắng bệnh. Nàng thật sự không nghĩ tới, chỉ là một phàm phu lại có sức nặng như vậy trước mặt đại tiên. Vân Dương của chúa, tấm mộc bài này từ đâu mà có? Tô Thần lấy tấm mộc bài, vuốt ve những hoa văn thu kệch trên đó, đầu càng lúc càng choáng váng, trong thoáng chốc dường như nghe thấy tiếng trẻ con trò chuyện vang lên. Ca, con nói, thật sự không được nữa thì bán con đi, như vậy ca mới có thể sống. Giọng nói đó là của ai? Tô Thần cảm giác, trong khoảnh khắc này, vô số tình cảm trỗi dậy trong lòng hắn, rồi lại bị xóa đi trong tích tắc. Không được. Tô Thần hét lên một tiếng giống hệt như trong ký ức. Hắn là ai? Tô Thần siết chặt tấm mộc bài, nhìn về phía Vân Dương quận chúa. Đúng rồi. Bóng hình xinh đẹp yếu ớt trước mắt chính là Vân Dương quận chúa bên cạnh Độc Cô hoàng hậu vào những năm cuối của triều Đại Lương. Thời Minh Long, nàng từng sắp được gả cho Diệm Đế khi ông còn là thái tử để thể hiện tình hữu hảo giữa Chu và Lương. Trong trận chiến diệt Lương, đáng lẽ nàng đã phải chết. Chẳng biết tại sao, vậy mà lại sống đến tận bây giờ, năm Huyền Long thứ 9. Ngu tiên sinh. Vân Dương quận chúa trông mong nhìn về phía Ngu Lạc. Lão tử, không được đâu, ta đang tích thế, chỉ chờ ngày tiên lâm để thuật pháp thông thiên. Vật này có nhân quả rất lớn, ta không giúp được. Ngu Lạc kéo Tô Thần. Thật sự là vì hắn đã coi tên phàm nhân tầm thường trước mắt này là bạn bè, nếu không, tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Vậy sao? Vân Dương quận chúa thất hồn lạc phách, đứng dậy định rời đi. Chỉ là, Tô Thần nắm tấm một bài, không trả lại mà vẫn tiếp tục hỏi. Hắn là ai? Ngươi chỉ là một phàm nhân tầm thường, nghe bí mật to lớn này sẽ rước họa sát thân đấy. Vân Dương quận chúa nghiêm mặt nói. Nói, không ai có thể giết được ta. Tô Thần lạnh nhạt đáp lại. Đây là sự thật. Vị Phong Tuyết kiếm tiên là hắn đây, từ Lương đến Chu, từ con đường tu hành đến tiết lộ, đã đắc tội không biết bao nhiêu người, chẳng phải vẫn sống sờ sờ đó sao? Hôn vọng, ngươi nghĩ mình là ai? Tí nữ cười lạnh, vẻ mặt đầy giễu cợt. Nàng muốn cở trách tên phàm phu tục tử không biết trên giới này, nhưng trong lòng lại dâng lên một luồng hơi lạnh, khiến nàng không dám mở miệng. Nàng mơ hồ có cảm giác, nếu còn mạo phạm nữa, nàng sẽ chết. Phong Tuyết kiếm tiên, các ngươi biết chứ? Vân Dương quận chúa mở miệng. Phong Tuyết kiếm tiên sắp chết. Ha ha ha, ta biết ngay hắn sẽ có kết cục này mà. Không biết kẻ giết hắn là vị tiên tiên nào của đại ngu, Phù Phong kiếm quân hay là Bá Thiên lão nhân. Ngu Lạc liếc mắt, tỏ ra hứng thú, khẽ cười. Cũng phải, vị tu hành giả đệ nhất nhân gian này ngang ngược như vậy, tự nhiên sẽ chọc phải những thế lực không nên dây vào, hắn sắp chết cũng là chuyện bình thường. Ngu Lạc cũng không biết. Lúc này, vị Phong Tuyết kiếm tiên này đang đứng ngay bên cạnh gã, lặng lặng nhìn gã, phảng phất như đang nhìn hai kẻ ngốc. Không, chủ nhân của tấm mộc bài này, hắn là đệ đệ của Phong Tuyết kiếm tiên, hắn sắp chết rồi. Ta muốn mời Ngu Lạc đại nhân ra tay cứu hắn. Bất kể phải trả cái giá nào, ta đều nguyện ý chấp nhận. Và anh, giờ khắc này, trong đầu Tô Thần, ký ức tôn trào, như có gông xiềng nào đó được mở ra. Tình cảm mãnh liệt dâng trào. Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, tan thành mây khói. Những ký ức hiện về này khiến Tô Thần lúc này giống như một người qua đường, bình thản xem một bộ phim. Nơi hoang dã trơ trụi một mảnh, ngay cả rễ cỏ vỏ cây cũng bị những nạn dân đói khát đào lên ăn sạch. Ca, bán đệ đi. Cứ thế này ca sẽ chết mất. Đứa bé khóc gọi. Nó gầy trơ xương, hơi thở yếu ớt. Nó đang khóc. Xa xa, có một thiếu niên cũng gầy yếu như vậy, đang cắt cổ tay, rảy máu, dù đám chó hoang đói khát tham lam tới. Hắn bung liềm, từng nhát, mặc cho chó hoang cắn xé mình. Rất lâu sau, thiếu niên mang theo xác chó hoang đi tới. A Hàn, có thịt tan rồi, nước phải đun sôi lên, không sẽ có mầm bệnh, sau này không được bị bệnh, phải sống cho thật tốt. Bịch, thiếu niên ngã xuống vũng máu, chỉ còn đứa bé tuyệt vọng thút thít nỉ non. Ca, đệ không muốn ăn thịt, đệ muốn ca tỉnh lại. Đứa bé ăn thịt, kéo theo thiếu niên, gặp được người của Hắc Uyên, nó gia nhập bọn họ. Thiếu niên cũng đã tỉnh lại. Chỉ là, thiếu niên có chút không giống lúc trước, ánh mắt hắn rất lạnh lùng, cũng không nhận ra nó. Ca, đứa bé run rẩy nói, ngươi đang gọi ta? Thiếu niên nhìn trái ngó phải, có chút nghi hoặc. Hắn bỏ đi. Không lâu sau, rồi rời khỏi Hắc Uyên, tiến vào hoàng cung. Rất lâu sau đó, tạo nên danh tiếng lừng lẫy, Phong Tuyết tiểu tông sư. Còn có, Phong Tuyết kiếm tiên. Hóa ra, ta không phải xuyên việt đến vào năm thiên võ thứ 23. Hóa ra, ta cũng có tình cảm, còn mãnh liệt như vậy, đã từng không tiếc cả tính mạng để bảo vệ người đệ đệ sống nương tựa vào mình. Tô Thần trầm mặc, nhìn ký ức của 23 năm về trước, hắn như đang nhìn một người xa lạ khác, chỉ là, tim hắn lại đau đớn chưa từng có. Như rắn độc gặm nuốt tim. Bịch, tim hắn đang run rẩy. Thất tình lục dục đang sống lại. Chỉ là, trong cơ thể hắn, cây non trường sinh kia dường như đang hô hấp, hấp thu tình cảm của hắn. Hắn xuyên việt đến Đại Lương với thân phận một đứa trẻ sơ sinh, khi đó đang là thời loạn thế, thời niên thiếu. Hắn thấy được trường sinh chi trùng trong cơ thể, biết rằng nếu lựa chọn nó, hắn sẽ biến thành một con quái vật trường sinh dần đánh mất tình cảm. Nhìn đứa em đang ngủ say, hắn không nỡ buông bỏ phần tình cảm này nên đã từ chối nó. Sau đó, thiên tai và nạn đói ập đến. Lúc sắp chết, trường sinh chi trùng đã chủ động dung hợp. Từ nay về sau, hắn không còn là hắn, rốt cuộc không còn nhận ra nó nữa. Quá khứ bị bụi phủ, hắn mang theo ký ức hư ảo do chính mình tạo ra, đi xa đến hoàng thành Đại Lương. Trong thoáng chốc, Tô Thần nhớ lại, lúc rời đi, đứa bé đã cầm đá ném loạn xạ vào hắn, khóc gào lên. Quái vật, cút ra khỏi cơ thể ca ta. Ta và Trương Quý là bạn, trường sinh chi trùng nảy mầm, ta bước vào đệ nhất cảnh trường sinh. Bạn bè chết đi, nỗi bi thương gặp tới, ta bước vào đệ nhị cảnh. Người bạn thứ hai chết đi, ta bước vào đệ tam cảnh. Hóa ra, thứ thật sự nuôi dưỡng trường sinh chi trùng, khiến nó phát triển, không phải thời gian, mà là tình cảm. Tô Thần siết chặt tấm một bài, nhìn về phía vân dương của chúa, thần sắc hoảng hốt, trong mắt hiện lên bóng dáng của đứa bé. Thế nhưng, hắn không nhớ nổi tên của nó. 40 năm đã trôi qua, hắn đã sớm là một con quái vật trường sinh. Nó, tên là gì? Tô Thần vuốt ve tấm một bài, hỏi. Khi đó, thiên hai, nạn đói còn chưa bùng phát. Đứa bé và thiếu niên có gia cảnh bần hàn, thấy thiếu niên ngưỡng mộ ngọc bội trên người nhà quý tộc, đứa bé đã vụng về điêu khắc hai miếng ngọc bội bằng gỗ. Hoặc nói là một bài thì đúng hơn. Nó đưa cho thiếu niên. Ca, hai chúng ta cả đời này đừng xa nhau nhé, ngoéo tay nào. Đáng tiếc, thiếu niên đã quên nó. Suốt 30 năm. Thưa tiền bối, cậu ấy tên là Hứa Hàn. Bây giờ cậu ấy sắp chết. Cầu tiền bối cứu cậu ấy, Hắc Uyên không tìm được Hắc Liên Thánh Giả, cũng không tìm được Phong Tuyết Kiếm Tiên, nên định bắt cậu ấy để báo cáo, khiến cho Hắc Uyên lão tổ làm thân thể để hồn hàng. Bóng hình xinh đẹp yếu ớt dập đầu xuống đất, lời lẽ tha thiết, cầu khẩn Tô Thần. Nàng mơ hồ đã nhận ra điều gì đó. Vị đại phu của y quán này, nhìn bề ngoài thì hết sức bình thường, nhưng có thể ở cùng một chỗ với Ngu Lạc, vị đại ngu thuật tiên này, thì sao có thể thật sự là một phàm nhân tầm thường được? Hán, tất nhiên là một luyện khí tiên cấp cao. Thậm chí, chính là một trong hai người còn lại của đại ngu tam tiên. Này, ngươi hiểu lầm rồi. Lão tử cũng không phải tiền bối gì cả, ông ấy thật sự là một phàm nhân bình thường, đừng lôi ông ấy vào chuyện này. Ngu Lạc nhíu mày, không nhịn được lên tiếng khuyên can. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngoài phòng, đất trời vốn đang đậm ý thu lập tức trở nên giá lạnh bên ngoài cửa sổ, lờ mờ có gió, có tuyết đang lất phất rơi. Gió nổi lên, và tuyết đã rơi. Không phải, lão tử, ngươi. Ngu Lạc vẻ mặt đầy kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn vị đại phu phàm nhân đã cùng mình ngồi không chờ chết trong y quán, hắn liên tục lùi về sau. Một suy đoán cực kỳ đáng sợ hiện lên trong đầu hắn. Rất nhanh, hắn liền lắc đầu, cười tự giễu. Làm sao có thể? Nhất định là ta nghĩ lầm rồi. Phong Tuyết kiếm tiên này cũng thật là, lại cứ chọn đúng lúc này xuất hiện ở hoàng thành, suýt chút nữa làm ta tưởng rằng. Tô Thần không nhìn hắn, mà chỉ nhìn chằm chằm Vân Dương của chúa, vị cố nhân từng gặp một lần ở Đại Lương, rồi hỏi: "Vấn đề cuối cùng, ngươi là ai, Tô Hàn là ai?" "Ông." Vân Dương quận chúa ra đầu tê dại, trong mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi, nhìn Phong Tuyết ngoài phòng, rồi lại nhìn Tô Thần với khí chất đã hoàn toàn khác trước, trong mắt nàng tràn ngập vẻ kinh hãi. Đây tuyệt không thể là trùng hợp. Người trước mắt này, có lẽ chính là sự tồn tại mà ngay cả tục danh cũng không được nhắc tới trong hoàng thành. Số trời run rủi thế nào, nàng vốn muốn tìm kiếm đại ngu thuật tiên đang ẩn mình ở hoàng thành, nào ngờ lại đụng phải vị mà vô số thế lực trong thiên hạ đều đang tìm kiếm. Vân Dương quận chúa theo bản năng liền muốn nói dối. Có thể, nói dối trước mặt sự tồn tại này sẽ chết. Do dự đôi chút, cuối cùng, nàng vẫn quyết định nói ra sự thật. Nàng ra tay đánh ngất tỷ nữ. Sau đó, nàng lại dùng một thủ đoạn nào đó để cô lập y quán với bên ngoài. Ta không phải Vân Dương quận chúa thật sự. Vân Dương quận chúa thật sự đã chết vào năm 3 tuổi, ta là ám tử do Hắc Liên điện hạ cải cắm, tên tiến nhất. Ta phục mệnh tiềm phục trong hoàng tộc Đại Lương. Hơn nữa, ta còn là thánh giả đời thứ 2 sau Hắc Liên điện hạ, còn Tô Hàn là giáo thủ đời thứ 2, chúng ta đã giả chết ở Đại Ngu Hoàng Lăng, lưu lạc nơi chân trời góc bể. Thế nhưng thiên la địa vong của Hắc Uyên đã bắt hắn đi vì tưởng nhầm là Phong Tuyết kiếm tiên. Những chuyện còn lại đã không còn quan trọng. Tô Thần đã quyết định ra tay. Hắn lấy ra hộ kiếm, đáng tiếc, bên trong trống rỗng không có kiếm, tẩy chân kiếm, thanh kiếm mang theo khí phách của Trảm Nguyệt đã sớm vỡ tan thành từng mảnh. Từ đó, không còn thần binh nào có thể nằm trong tay hắn nữa. Hoàng thành như vô tận hải, dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh, không biết ẩn nó bao nhiêu láo quái vật. Ra tay, đối với ta mà nói, không phải là giải pháp tối ưu. Đáng tiếc, năm đó đã bỏ lỡ, bây giờ không thể tiếp tục sai lầm nữa. Tim Tô Thần đang đập rộn lên, cảm xúc của con người đang sống lại trong cơ thể hắn, chống lại sự hấp thu của trường sinh chi trùng. Tu vi bắt đầu vận chuyển, Tô Thần trở lại diện mạo ban đầu. Vẫn là huyền ý giữa cõi trần, thiếu niên tựa tiên, chỉ là đôi con ngươi tựa sao trời kia, lần này không còn lạnh lùng như băng, lạnh lẽo như nước nữa, mà là cảm xúc của con người đang được nhen nhóm. Dù chỉ trong một khoảnh khắc, hắn cũng muốn dùng diện mạo của chính mình để làm người một lần, chứ không phải khi hóa thành người khác, bị tính cách của họ ảnh hưởng, mới có vẻ giống một con người. Không phải đâu. Ngươi, lão tử, ngươi, Phong Tuyết kiếm tiên. Ngũ Lạc sững sờ, đợi đến khi Tô Thần đi ra khỏi y quán mới hoàn hồn, thốt lên kinh hãi. Khá lắm, thật đúng là, gã phàm phu tục tử đã cùng hắn ngồi không chờ chết bấy lâu nay, lại chính là Phong Tuyết kiếm tiên. Làm sao có thể? Khá lắm, pháp nhãn của hắn mù rồi sao, ở chung một phòng gần một năm rồi mà cũng không nhìn ra. Cung Tiễn kiếm tiên. Vân Dương quận chúa dập đầu xuống đất. Y quán bên ngoài, Băng Thiên Tuyết Điệp. Tô Thần cầm ô, đạp gió bay lên, trong nháy mắt đã lên cao trăm trượng, như một thanh kiếm bay thẳng lên trời, dựa vào cảm ứng khí tức từ một bài, tiến về phía con sông dài ngàn dặm ngoài hoàn thành. Chuyến đi này để làm gì? Giết người. Sau đêm nay, Hắc Uyên, thế lực đã tồn tại qua rất nhiều triều đại, với ngàn năm truyền thừa, sừng sững không đủ, sẽ không còn tồn tại nữa. Chương 93, ta đang đợi một trận mưa lớn. Chương 93, ta đang đợi một trận mưa lớn trên con sông ở hoàn thành, sóng vô dữ dội, vô số lâu thuyền, hoa thuyền đang đưa mắt nhìn trận phong tuyết lất phất rơi. Ha ha, thiên tượng biến đổi lớn, gió tuyết ngập trời, chẳng lẽ Phong Tuyết kiếm tiên lại giáng thế rồi hả? Trên lâu thuyền, có công tử nhà giàu cười cợt. Chẳng qua chỉ là một trận tuyết tầm thường mà thôi. Một vị tông sư ở gần đó thờ ơ nói. Phong Tuyết kiếm tiên mỗi lần ra tay, đều là phong tuyết ngập trời, đáng sợ như thiên uy giáng thế, tựa như một tuyệt thế kiếm tiên, một vị thần linh tại nhân gian, sao có thể yếu ớt lất phất thế này? Chỉ là, gió này, tuyết này, thật sự là do Tô Thần tạo ra. Trên mặt sông, Tô Thần mặc huyền y, tóc đen tung bay, hòa làm một với đất trời, đi rất chậm, từng bước một. Cứ như vậy, hắn đi tới trên một tòa bảo thuyền. Thế, cảnh giới thứ hai, Thương Dung, quả thực rất mạnh, nhưng vẫn không thể qua mắt được Hắc Uyên trưởng lão hội. Bảo thuyền đảo nhỏ vốn thuộc về Tà Bang, bây giờ đã sớm trở thành tổng bộ di động trên mặt nước của Hắc Uyên. Có một người với mái tóc trắng sơ sát, hốc mắt sâu hoắm, trên đầu mọc một cái sừng màu đỏ, con ngươi đỏ như máu, hắn đang đứng trước bảo thuyền, chờ Tô Thần đến. Hắn cũng hòa làm một với đất trời. Chỉ là, thứ mà hắn dung hợp là sóng cả của nộ giang dài 10 vạn dặm. Hắn rất mạnh, không phải tiên. Hắc Uyên trưởng lão hội cũng không phải tiên. Hắn là một vị tiên tiên. Phong Tuyết kiếm tiên. Độc Giác lão nhân nghiêng đầu, nhìn Tô Thần đầy nghi hoặc, dường như đang xác nhận điều gì đó. Đúng. Tô Thần gật đầu. Trong mắt hắn, tình cảm đậm sâu xuống lại, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo liền biến mất không còn tăm tích, trở lại vẻ lạnh lùng như băng. Cứ thế, vòng lặp lại bắt đầu. Hắn sợ rằng, nếu không làm vậy, hắn sẽ lại giống như lúc chém kiệt đế, vì con đường tông sư mà không chút do dự đưa ra một lựa chọn thuần túy dựa trên lợi và hại. Trường sinh chi trùng đang tôn vệ tình cảm của hắn. Nhưng hắn không muốn như vậy. Hắn không muốn từ bỏ đứa trẻ trong ký ức kia. Ngươi có biết, Hắc Uyên chúng ta đang dốc toàn bộ lực lượng tìm ngươi, để làm vật dẫn cho lão tổ đại nhân hồn dáng. Độc Giác lão nhân đang hỏi. Hắn trông như một lão giả hiền lành. Chỉ là, nhưng ra tay lại không hề hiền lành. Sông ngoài nổi sóng, những con sóng lớn từ bốn phía cuộn ngược lên trời, cao đến trăm trượng, hội tụ trên đỉnh, hồi lâu không tan, giống như một nhà tù bằng nước giam hai người lại. Biết. Tô Thần đáp. Ngươi có biết, ta đã uống máu xích dao, là người tung hoành từ những năm đầu đại ngu, ta là tiên tiên, còn ngươi tuy mạnh, nhưng cũng chỉ xưng hùng ở cảnh giới á tiên thiên mà thôi. Độc Giác lão nhân vẫn còn nói. Bây giờ thì biết rồi. Tô Thần ngước mắt lên, kiếm ý trong cơ thể tôn trào. Hắn không sợ người này, chỉ sợ chính mình mà thôi. Hắn là một con quái vật trường sinh không có tình cảm, đang học cách có tình cảm, hắn đã biết điều này ngay từ đầu. Trước khi tình cảm mãnh liệt này tan biến, hắn phải cứu người kia ra. Ngươi là vì hắn mà đến. Độc Giác lão nhân có chút kinh ngạc, nhìn về một nơi nào đó trên bảo đảo lâu thuyền rồi nở nụ cười khinh thường. Đã bao nhiêu năm? Gần 30 năm rồi. Hắn sắp chết rồi ngươi mới nhớ ra, Phong Tuyết kiếm tiên nhà ngươi vẫn còn một người đệ đệ trong tay chúng ta à? Về ý đồ của Tô Thần, vị tiên tiên này căn bản không tin. Hắn suy nghĩ, có lẽ vị Phong Tuyết kiếm tiên này cũng đã biết sự cường đại của lão tổ. Một khi giáng lâm, cơ duyên thành tiên sẽ không còn liên quan gì đến những kẻ khác, cho nên hắn mới đến để ngăn cản. Phong Tuyết kiếm tiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Độc Giác lão nhân cười lạnh. Đối với cái này, Tô Thần trầm mặc, không phản bác, chỉ hỏi, "Hắn ở đâu?" Độc Giác lão nhân hơi nghiêng người, sau lưng hắn, nhà tù bằng nước hé ra một khe hở, hắn thản nhiên nói, "Ngay dưới đáy bảo đảo, ngâm mình trong nước sông Nộ Giang, dù sao cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, không dễ chết như vậy đâu. Ngươi ở lại đây, dùng một mạng của ngươi đổi lấy việc lao tổ hồ dáng, ta có thể làm chủ, cho hắn một con đường sống." Độc Giác lão nhân vẻ mặt cao ngạo, không hề coi Tô Thần ra gì. Đối phương tuy thanh danh lừng lẫy, đè ép cả thời đại này, là đệ nhất tu hành giả, nhưng cũng chỉ là thế hệ mới, tu hành chưa quá 30 năm mà thôi. Còn hắn, tu hành đại ngu, là tiên tiên. Chỉ điểm này thôi là đủ rồi, không cần phiền phức như vậy. Tô Thần đang cười. Giờ khắc này, trên cơ thể suy nhược của hắn, khí huyết lại ngút trời, tinh khí cuồng bạo dâng trào. Đây chính là đại nhất phẩm, bên ngoài kết nối trời đất, đột phá viên mãn, tinh khí như của khói, phong thiên tỏa địa, có thể trấn áp mặt đất, phong tỏa một thành. Muốn chết? Một á tiên tiên nho nhỏ mà cũng định phá vỡ thủy lao của ta sao?
Độc Giác lão nhân tức giận đến bật cười. Hắn cũng đang cười. Chỉ là, hắn cười nhạo tiểu bối Tô Thần không biết trời cao đất dày, không biết sống chết, không biết sự cường đại của Tiên Tiên. Chấn. Hắn trở tay ép xuống. Nháy mắt, mực nước sông hạ xuống, sóng lớn điên cuồng dâng lên cao đến 500 trượng, phong thiên tỏa địa, không ngừng co rút lại, muốn nghiền nát cột tinh khí đang sông lên mạnh mẽ bên trong. Ánh sáng đông đóm, cũng dám tranh huy với trăng sáng. Độc Giác lão nhân, lời còn chưa dứt đã nghẹn lại. Oeng. Sóng nước ngàn vạn, ầm ầm vỡ nát. Lồng giam đã phá. Đa tạ. Tô Thần chắp tay, giơ bước, muốn đi xuống đáy sông. Không đúng. Tiểu tử ngươi không phải tông sư. Tông sư tu không phải thân thể, mà là khai mở nhân hiếu, phá địa khóa, tụ thiên văn, ngươi rốt cuộc ở cảnh giới nào? Thiên Thiên. Cũng không đúng. Ta không thấy ngươi mở thiên môn. Độc Giác lão nhân ngưng mắt nhìn Tô Thần, thầm kêu tà môn. Không hiểu nổi. Lão có một cảm giác. Phong Tuyết kiếm tiên lừng lấy danh tiếng trước mắt này, thì đúng như võ bảng của Thiên Cơ các đã ghi, chỉ là nhất phẩm, thuộc hàng địa bảng, vẫn còn tu hành thân thể phàm thai. Nhưng, điều này sao có thể? Đối phương chính là Phong Tuyết kiếm tiên có thể một kiếm đẩy lùi Á Thiên Thiên. Làm sao có thể là nhất phẩm nhỏ bé như con sâu cái kiến? Đứng lại, để lại mạng. Lão nhân một sừng ngạo nghễ chặn đường. Oeng. Áo bào của lão nghiền nát, con ngươi đỏ tươi, trong nháy mắt đón gió mà lớn lên, hóa thành xích giao yêu ma đáng sợ, thân hình 900 trượng khuấy đảo cả dòng sông. Lão đã ra tay thật. Hôm nay, trạng thái yêu ma mới giải phóng toàn bộ chiến lực của lão, ngang ngửa Thiên Thiên. Hà tất phải thế? Tô Thần dừng bước, thì thầm. Trong mắt hắn, thọ hỏa của đối phương leo lét như ngọn nến trước gió, dù có thuật nào đó tác động lên người lão, nhưng việc hóa thành đại yêu ma đang tiêu hao sinh mệnh một cách kịch liệt. Đây là bệnh chung của tất cả những kẻ sống lại từ quan tài cổ của đại ngu, bất kể là tông sư tu hành tiên tiên hay hậu tiên, hay là cổ tiên, đều như vậy. Tuổi thọ vô cùng quý giá, kéo dài tuổi thọ cuối cùng cũng có giới hạn. Một khi giao đấu, không thể tốc chiến tốc thắng, ác sẽ bị hao mòn đến chết. Bất quá, Cú Mai Sơn Hà thống nhất chưa quá 7-8 năm, thế hệ tông sư mới cũng chỉ đến tam cảnh và cảnh giới thân như long. Vẫn chưa nghe nói có ai bị hao mòn đến chết cả. Đánh với ta, ngươi còn bao nhiêu tuổi thọ? Tô Thần đang cười, đó là một nụ cười chế nhạo. Làm càn, ta là Tiên Thiên. Vậy để ngươi mở mang tầm mắt một phen, xem uy năng Tiên Thiên của ta đây. Xích Giao nổi giận. Vâng. Nộ giang của trào, ngàn vạn dòng nước, trong lúc lao khuấy động, hóa thành từng giọt trọc thủy, sau đó càng lúc càng nhiều, hóa thành mưa kiếm dày đặc, dập trời kín đất. Mỗi một giọt trong cơn mưa kiếm trọng thủy này đều có thể chém chết một vị thân như long. 10 giọt có thể chém Á Thiên Thiên. Trước mắt, cơn mưa kiếm dày đặc, ngàn vạn giọt, rút cạn một nửa nước sông. Con sông Cẩm Giang nộ hà dài 10 vạn dặm chạy ngang qua chủ lương, xuyên suốt đất trời kia, nhất thời cũng không thể bù lại mực nước đã hạ xuống. Đây mà là kiếm của ngươi sao? Tô Thần đang cười, cười lớn, cũng là một nụ cười chế nhạo. Để ngươi xem, thế nào mới thật sự là kiếm. Tô Thần nghiêm mặt. Dưới cơn mưa kiếm dày đặc, nụ cười trên mặt hắn tắt dần. Tẩy chân kiếm đã bỡ. Trong tay hắn không có kiếm, nhưng một ngụm khí phách trong lồng ngực hắn có thể sánh ngang ngàn vạn kiếm trong nhân gian. Không có kiếm, cũng là kiếm. Không thanh kiếm nào có thể chứa đựng nổi một ngụm khí phách này trong lồng ngực hắn, một ngụm khí phách này vốn không có mũi nhọn, nhưng lại là thanh kiếm sắc bén nhất. Đây mới thật sự là chẳng nguyện. Một ngụm khí phách, chém cả vầng trăng trên trời. Buồn cười, lúc ta tu kiếm, ngươi còn là hạt bụi. Dám mua dịu qua mắt thợ trước mặt bậc tiên hiền kiếm đạo như ta sao? Xích Dao đang cười, lão cũng đang chế giễu, cười khẩy nhìn tên phàm nhân có chút cổ quái lại không biết sống chết này. Thức Phong Thiên kiếm vũ này của lão đã có 800 năm công lực. Đối phương dù có tu luyện từ trong bụng mẹ thì cũng tu kiếm không quá 40 năm. Lấy gì để cản thức kiếm chiêu tiên tiên này của lão? Thức Phong Thiên kiếm vũ đứng trên cả con đường tam cảnh tông sư. Ta có một kiếm, mời quân xem đây. Tô Thần cất lời. Chỉ là, khi Tô Thần vừa dứt lời, cơn mưa ngàn vạn kiếm trọng thủy đang chút xuống đầy trời bỗng ngừng lại. Kiếm ý đang bắn ra, trọng thủy đang run rẩy. Thức Phong Thiên kiếm vũ này tan vỡ, chỉ vì một ngụm khí phách kia đã bắn ra. Oeng. Thanh kiếm từ một ngụm khí phách này không hề có mũi nhọn, không được kiếm khí nâng đỡ, xuất ra từ thân thể Tô Thần, nhưng lại như thanh kiếm sắc bén vô song nhất trong thiên hạ. Chém trời và đất, chém sông núi hồ biển, cũng có thể chém hết sinh linh trong thiên hạ. Nó, sắc bén vô song, khí phách trong lồng ngực, vô hình, nhưng lại là thanh kiếm sắc bén nhất nhân gian. Cái này, con Xích Giao 900 trượng, con người co rút, toàn thân run rẩy, sợ hãi, đến cả linh hồn cũng đang run rẩy. Nó lại khuấy đảo sông biển. Chỉ là lần này không phải ra tay, mà là bỏ chạy, chạy xuống nơi sâu nhất dưới đáy sông, chạy đến giữa dòng Cẩm Hà Nộ Giang dài 10 vạn dặm cách đó ngàn dặm. Thì ra, một ngụm khí phách trong lồng ngực cũng có thể làm kiếm, lại còn đáng sợ và sắc bén vô song đến thế. Rõ ràng chỉ là ý, nhưng lại áp đảo lên trên tất cả các loại thế. Nó bỏ chạy, không dám đánh. Chỉ vì, Phong Tuyết kiếm tiên tu hành chưa quá 30 năm trước mắt này thật sự có trình độ tiên tiên, có thể ép nó hao mòn đến chết ngay tại đây. Tiên lâm sắp đến, tu hành ở nhân gian cũng có cơ duyên vô thượng. Nó không muốn chết ở đây. Chạy rồi sao? Trưởng lão hội Hắc Yên cũng không mạnh lắm nhỉ. Tô Thần roi mắt nhìn Xích Giao đi xa. Hắn vẫn còn kiếm thứ ba. Tuy chỉ là hình thái ban đầu, dù không cách nào khống chế, dù giết địch cũng giết mình, nhưng nếu muốn tung ra, xử lý lao yêu ma này là đủ rồi. Đây là một môn kiếm thuật cấp tiên. Có lẽ, trông thì bình thường không có gì lạ. Có lẽ, chỉ mới là hình thái ban đầu đã ngang với thập tuyệt tiên thuật. Kiếm này, chính là tuyệt kỹ thứ 11 của nhân gian, thập tuyệt tiên thuật độc thuộc về Tô Thần.
Trận chiến này đến nhanh đi cũng nhanh, gây ra chấn động kinh thiên động địa, phá hủy hòn đảo giữa sông và vô số núi rừng hai bên bờ. Nhưng lại kỳ lạ là vô cùng tĩnh lặng. Không ai trong thiên hạ chú ý, bốn phương cũng không chấn động, ngay cả vô số lâu thuyền, thuyền hoa trên mặt sông cách đó 30 dặm cũng không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn đang ca múa, chìm trong sa hoa. Đây là cuộc giao phong của đại cảnh giới tiên thiên. Cuộc giao phong của thế đệ nhị cảnh, Thương Dung. Dù là xảy ra ngay bên cạnh, trong gang tấc, người tu hành bình thường, kể cả tông sư, nếu chưa nhập Thương Dung cảnh, chưa thành đại cảnh giới tiên thiên, cũng không thể cảm nhận được chút mảy may. Nếu bị dư chấn lan đến mà chết, thì cũng chỉ có thể chết oan. Tiên thiên, đỉnh cao của tu hành nhân gian, thực sự đã leo lên đỉnh cao. Dưới đỉnh tiên lộ, tiên thiên có thể trở tay tàn sát tiên. Đây là đại cảnh giới tiên thiên. Ngay cả các vị cường giả của trưởng lão hội Hắc Uyên trong bảo đảo lâu thuyền cũng không hề hay biết, độc giác lão nhân kia ra tay một lần, lúc này đã bại trận bỏ chạy. Trận chiến này kinh thiên động địa, nhưng lại bình thường đến lạ, không một ai chú ý buộc. Bụp, bụp, có tiếng vỗ tay vang lên. Tuyệt, ta từng xem qua vạn kiếm trong thiên hạ, ngay cả đại ngu kiếm tiên, yêu nghiệt dùng võ thành tiên kia, ta cũng từng xem qua trăm ngàn đường kiếm cả đời của hắn. Đáng tiếc, 20 tuổi hắn đã gõ thiên môn, thành tựu tiên thiên, phát hiện phía trước không còn đường, bèn lấy võ chuyển tiên, leo lên đỉnh tiên đạo. Vạn kiếm trong thiên hạ, chỉ có kiếm này, trong mắt ta, là kinh tài diễm tuyệt nhất, đã nhập cảnh giới thông thần, có thể xem là đỉnh cao của kiếm đạo tiên thiên. Có tiếng than thở truyền đến. Ai? Lại có kẻ bước vào vùng đất phong tuyết của hắn mà hắn không hề cảm nhận được. Tô Thần nghiêng mắt nhìn lại, chỉ thấy một người, dù đứng ngay trước mặt, hắn cũng không thể nhìn rõ dung mạo, khóe miệng người đó mỉm cười, dưới chân đạp trên một cành lau. Tối nay không có gió, cũng không có sức mạnh nào khuấy động. Thế mà, người này chân đạp cành lau, cứ thế như một con thuyền đơn độc, hướng hắn mà đến. Đây cũng là một đại cảnh giới tiên thiên. Chỉ là đại cảnh giới tiên thiên cũng có khác biệt một trời một vực. Người này, có thể nói là tiên thiên mạnh nhất mà Tô Thần từng thấy. Vượt xa độc giác lão nhân có thể so bì. Sự chênh lệch giữa hai người có lẽ giống như sự chênh lệch giữa ngũ phẩm và tiên thiên. Ta không có ác ý. Những người ở đỉnh cao thực sự đều đang ẩn mình, trước khi tiên lâm sẽ không nhúng tay vào chuyện nhân gian dù chỉ nửa lần, ngươi cứ yên tâm. Người nọ chân đạp cành lau, đang chắp tay mỉm cười. Sóng biển lặng ngắt, trời đất lặng im, gió và tuyết cũng ngừng lại. Chỉ vì người đó đã đến. Ta đến đây, chỉ là lo ngươi tự đại, nên đặc biệt đến nhắc nhở ngươi, đừng coi thường đại cảnh giới tiên thiên. Đại cảnh giới tiên thiên cũng chia thành nhiều bậc. Có những kẻ như sâu kiến, giống như tên nửa yêu ma xích dao này, đắc chí thực sự có được một ngụm tiên thiên khí liền dương dương tự đắc, tự xưng là tiên thiên. Có kẻ mạnh mẽ, đoạt mệnh với trời, sinh ra ngày càng nhiều tiên thiên khí, phá vỡ giới hạn tuổi thọ, ngay cả tiên cũng có thể trở tay tàn sát. Còn có người leo lên đỉnh cao, mài kiếm không ngừng, chờ đến đại thế tiên lâm, chém cả thập trọng tiên lộ, để chứng minh sức mạnh của đại cảnh giới tiên thiên, áp đảo lên trên cái gọi là thông thiên tiên lộ, dành lại một hơi cho con đường tu hành nhân gian. Ta thích kiếm này của ngươi, khí phách rất hay. Ha ha ha, hắn đang cười, cười vô cùng sảng khoái, dường như rất vui mừng vì ở thời đại hậu thế này vẫn có người cầm kiếm mà trong lồng ngực mang một luồng khí phách như thế. Một ngụm khí phách, muốn cùng trời tranh phong, dù là cuồng vọng nhưng lại có thể làm được. Lời vừa dứt, trong thoáng chốc người đã biến mất không còn tăm hơi. Sóng biển lại nổi lên, tiếng sóng vỗ phóng đãng trong trời đất, tiếng côn trùng và chim hót râm ran, gió thổi bù bù, gió tuyết lại lất phất rơi. Dường như khoảnh khắc vừa rồi lao sậy con người và cả tiếng cười, tất cả chỉ là một giấc mộng của hắn. Người này thật mạnh, có lẽ hắn chính là người mà hắn đã nhắc tới, người đã trèo lên đỉnh cao của tiền thiên đại cảnh, ma kiếm kêu lên soàn soạn, cho đến khi đứng trước tiên nhân, chém đứt sự tồn tại ở tầng thứ 10 của tiên lộ. Vì sao? Để tranh một hơi. Hoàn thành, có người đạt tới tiên thiên, còn có người ở tương dung cảnh sao? Có. Kể cả cổ tiên, cũng không ít. Nhưng trận chiến này không hề có người ngoài nhúng tay. Tô Thần nhìn về phía xa. Ngoài hoàn thành, có ngọn thanh sơn, có tiên thiên, có cổ tiên, cũng không thiếu á tiên thiên, bọn họ đều tụ tập ở đó, sắc mặt cũng không tốt lắm. Có người cầm kiếm vẽ một vòng tròn, nhốt chặt bọn họ, quy định phạm vi hoạt động, chỉ để cho những cự phách nhân gian này không dám bước ra ngoài vòng tròn nửa bước, chỉ vì muốn thưởng thức phong thái của một kiếm khí phách trong truyền thuyết, cũng là để cho vị hậu bối trẻ tuổi này được thỏa nguyện. Nhìn thân ảnh bị trói buộc dưới đáy sông không biết đã bao lâu, Tô Thần chìm vào im lặng. Hắn do dự, không dám tiến lên. Thứ tình cảm này, hắn thấy vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Thật lâu, trong sự im lặng, Tô Thần bước xuống đáy sông. Dòng nước ngầm mãnh liệt, sóng nước cuồn cuộn, nhưng cũng không dám làm ướt nửa vạt áo hắn, dòng sông đang e ngại hắn, đàn cá đang tránh xa hắn. Dưới đáy sông có ngàn vạn con cá nổ tan xác, máu tươi tràn ngập dòng sông, khiến cho vô số người tu hành trên lâu thuyền phải ngoái nhìn. Nguyên nhân chỉ là vì Tô Thần nhìn thấy có cá đang bơi tới, diệu huyết nhục của người trẻ tuổi dưới đáy sông. Một mảnh trầm mặc, Tô Thần nhìn gương mặt tuấn mỹ thanh tú có 7 phần tương tự, 3 phần giống hệt mình, và cả hốc mắt trống rỗng kia. Ngàn lời bạn chữ, không biết nên nói ra thế nào. 30 năm, hắn đã quên mất người này 30 năm. Một cảm giác thân thuộc đang trỗi dậy. Sau đó, trong nháy mắt đã bị trường sinh thụ thôn vệ. Thật trống rỗng, phẫn nộ, thống khổ, những cảm xúc phức tạp cuối cùng hóa thành sự bối rối. A Hàn, Tô Thần muốn gọi tên đứa bé theo như trí nhớ thời niên thiếu, nhưng há miệng mà không thốt ra được lời nào. Là ngươi sao? Quái vật, ta muốn tự tay giết ngươi, trả ca ca lại cho ta. Hắn đang tự đủ. Chỉ là, hắn đã chết.
Nhìn thấy người mà cả đời này hắn không thể buông bỏ nhất, hắn muốn đã hấp hối, chút hơi tàn cuối cùng trong lồng ngực cũng tan biến. Ta nên bi thương sao? Tô Thần muốn bi thương, nhưng lòng hắn lại trống rỗng. Nơi đây đã từng chứa đựng chân quý, Hứa Hàn. Về sau, đã có một tiểu thanh tước. Còn có, muôn dân đang đau khổ. Chỉ là không biết từ lúc nào, tất cả đã dần dần biến mất không còn lại gì. Ta là cái gì? Tô Thần cảm thấy, hắn càng lúc càng giống một con quái vật tên là Trường Sinh. Hắn buông tay, vuốt nhẹ đôi mắt trống rỗng của Tô Hàn, nhưng không thể nhắm lại. Tu vi từ Trường Sinh thụ khởi động, rót vào cơ thể Tô Hàn. Trong mấy mắt, Tô Thần hóa thành dáng vẻ của Tô Hàn, một sợi tóc của Tô Hàn hòa tan, thuật dung hồn truy ức được kích hoạt. Ký ức hiện lên. Mưa to. Trước con đường núi, đứa bé thút thít dưới gốc cây khô, nhìn đoàn người đi xa đến hoàng thành. Từ đó về sau, hắn vẫn luôn chờ một trận mưa lớn. Nếu như trời mưa to, có phải ca ca sẽ quay về đón ta không? Vào khoảnh khắc này, Tô Thần chìm vào im lặng. Hắn ngồi im lìm dưới đáy hồ, hòa làm một với trời đất, nhìn người của Hắc Uyên từ trên bảo thuyền đi xuống tìm kiếm Tô Hàn. Ở trong gang tấc mà cũng không phát hiện ra. Người của Hắc Uyên đến rồi lại đi. Tô Thần vẫn ngồi bất động. Hắn lật xem ký ức của Tô Hàn, nhìn những khổ sở mà cả đời này hắn đã phải chịu đựng. Lông ngực không còn trống rỗng nữa, có một loại cảm xúc đang trào dâng. Gò má ở mức mặn mặn. Đây là bi thương sao? Cảm giác bi thương thật xa xôi. Tô Thần cảm thấy tim đau nhói, đau đến mức gần như không thể thở nổi. Năm Huyền Long thứ 10, tuyết rơi dày, dòng sông ngoài hoàng thành đóng băng. Cũng trong năm này, có một cột khói tinh khí phóng vút lên trời, cao trăm ngàn trượng, chấn động cửu thiên, cuộn ngược mây trời mười vạn dặm. Ngay hôm đó, Sơn Hà chấn động, vận mệnh Sơn Hà hội tụ tại hoàng thành suốt 7 năm đã bị một luồng sức mạnh kinh khủng hút đi hơn phân nửa. Là ai? Các cự phách đang chờ tiên nhân giáng thế đều vô cùng giận dữ. Ngay hôm đó, khắp nhân gian, trong trời đất Sơn Hà mấy mươi vạn dặm, bất kể là lãnh thổ nhân tộc, vô tận chi hải, hay yêu ma sơn mạch, đều có tuyết rơi không ngớt. Bá cánh muôn dân, trong mắt ngươi là cái gì? Tại Chu, tại Lương, trên đỉnh cao quyền lực, đều có một bóng người sững sững, từ xa nhìn chăm chú. Hàng tỷ chúng sinh trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai, đều đang dõi theo lựa chọn của hắn. Ngươi định bỏ rơi chúng ta sao? Có tiếng gào thét truyền ra. Còn có ma ảnh quần quần khiến trời đất u ám, nhật nguyệt đảo điên, nhưng làm thế nào cũng không thể xóa đi trận tuyết rơi vô tận không ngớt này. Tô Thần cong thi thể trên lưng, đi ra từ đáy sông. Hắn đã đạt đến đại nhất phẩm viên mãn. Hơn nữa, nghi thức nhất phẩm khó thứ hai, Vô Nga đạo đã hoàn thành. Và anh, nghi thức nhất phẩm, Thiên địa thế, Sơn Hải ngộ, Vô Nga đạo, đồng loạt phát lực, muốn đưa Tô Thần bước vào cảnh giới tông sư. Cánh cửa đột phá cực đạo tông sư nổ tung ầm ầm. Tô Thần có thể đột phá bất cứ lúc nào, trở thành vị cực đạo tông sư đầu tiên ở nhân gian này. Một khi bước vào cực đạo tông sư, 108 nhân khiếu sẽ hoàn toàn mở ra, 72 địa tỏa đều vỡ nát và 36 thiên quan cũng mở rộng, trực tiếp đưa Tô Thần đến trước tòa thiên môn kia. Cực đạo tông sư chỉ có hai cảnh giới. Cực đạo tiểu tông sư tương đương với hậu thiên đại cảnh, cực đạo đại tông sư tương đương với tiền thiên đại cảnh. Một khi bước vào cực đạo, Tô Thần có thể giết tiên, tàn sát tiền thiên, dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn đã không làm vậy. A Hàn, ngươi đã không đợi được trận mưa lớn đó, ta sẽ mang nó đến, tẩy sạch bụi bẩn nhân gian, đúc nên một đời thái bình. Sẽ không còn nạn đói nào khiến chúng ta phải chia lìa nữa. Tô Thần nhìn về phía Sơn Hà xa xăm, hắn còn có một nguyện vọng, là nguyện vọng của muôn dân trăm họ. Chương 94, Thái Y Tử Ca. Chương 94, Thái Y Tử Ca. Trên bảo đảo lâu thuyền, các trưởng lao áo đen của Hắc Uyên tụ tập lại, bọn họ mơ hồ cảm giác được thai vạ sắp tập đến, nhưng lại không biết nó đến từ đâu, không thấy tên phản đồ dưới đáy hồ đâu. Còn nữa, vận mệnh Sơn Hà biến mất hơn phân nửa, tại sao vậy? Bọn họ không cảm nhận được gì khác thường. Yên tâm, Hắc Uyên đã truyền thừa ngàn năm, đại ngu hoàng tộc còn không diệt được chúng ta, huống chi là thời đại yếu kém hơn này, chúng ta còn có Long trưởng lão, một vị tiền thiên đại cảnh, đang âm thầm bảo vệ. Trong thiên hạ, ai dám trêu chọc chúng ta? Có trưởng lão cười, tỏ vẻ không quan tâm. Trong mấy mắt, không khí căng thẳng đã dịu đi rất nhiều. Đúng vậy, Hắc Uyên đã truyền thừa ngàn năm. Trên có lao tổ phù hộ, có cả Long trưởng lão ở tiền thiên đại cảnh, dưới có bọn họ là những tông sư của Hắc Uyên từ thời đại đại ngu, ngay cả cảnh giới thứ ba bản thân như rồng cũng có mấy vị. Ở thời đại yếu kém này, trong thiên hạ, có ai có thể khiến Hắc Uyên của họ gặp đại họa chứ? Đúng là trò cười. Nhưng mà, lúc này, trên bảo đảo lâu thuyền, gió bắt đầu nổi lên, mang theo cơn tuyết rơi dày đặc. Xa xa, có một bóng người cầm ô đi tới, lưng có một thi thể. Hắn nhìn về phía vô số cao thủ của Hắc Uyên, không hề coi đại giáo ngàn năm này ra gì. A Hàn, ta đến cùng ngươi xem trận tuyết rơi này. Tô Thần thì thầm. Con ngươi hắn lạnh lùng như băng, không có lấy nửa điểm tình cảm, nhưng lời nói lại đặc biệt dịu dàng. Trong mấy mắt, như thể được cho phép, gió tuyết ào ạt rơi xuống, ngàn vạn đông tuyết chồng chất lên nhau, hóa thành những đông tuyết nặng trịch từ trên trời giáng xuống. Đây là thủ đoạn thành danh của Độc Giác lão nhân, cũng là vị Long trưởng lão kia của Hắc Uyên, hôm nay, trong chớp mắt đã biến thành thủ đoạn của Tô Thần, dùng ngay trên người trưởng lão hội của Hắc Uyên. Tuyết này có gì đó kỳ lạ. Trong thủy của Long trưởng lão. Không đúng. Tuyết. Chẳng lẽ là. Và anh. Giờ khắc này, bảo đảo lâu thuyền phát ra tiếng kêu răng rắc đáng sợ. Vậy mà dưới trận tuyết nặng trịch đầy trời này, nó đã thủng trăm ngàn lỗ, chìm dần xuống đáy hồ. Phong tuyết kiếm tiên. Là vị phong tuyết kiếm tiên kia đã đến. Các vị trưởng lão áo đen của Hắc Uyên vốn không hề để vị phong tuyết kiếm tiên này vào mắt. Chỉ là một hậu bối mới nổi danh trong thời đại mới mà thôi,
không đáng nhắc tới, làm sao có thể so được với sự huy hoàng của giới tu hành thời đại đại ngu và con đường thành tiên ở nhân gian. Nhưng lúc này, khi thật sự đối mặt với vị Phong Tuyết kiếm tiên nổi danh khắp thiên hạ này, bọn họ mới cảm nhận được sự đáng sợ của hắn, đáng sợ đến mức linh hồn cũng phải run rẩy. Một nhân vật có phong thái tuyệt đại như vậy, cho dù là ở thời đại đại ngu huy hoàng, cũng là một thiên tài tu hành có thể tranh tài với tam tiên. Bọn họ sợ hãi đến mức ngay cả tục danh của vị Phong Tuyết kiếm tiên này cũng không dám nhắc đến. Tiền Thiên đại cảnh. Không, hắn là Tiền Thiên đại cảnh. Long trưởng lão, cứu chúng ta. Từng vị trưởng lão áo đen của HN kêu rên thảm thiết, nổ tung thành xương máu trong trận tuyết nặng trịch. Dù là ở cảnh giới thứ ba bản thân như rồng, cũng chỉ là hậu thiên, không thể chống lại được trận tuyết nặng trịch ngập trời này. Trong thiên hạ, người có thể chiến một trận với Tiền Thiên đại cảnh, chỉ có thể là người cũng đạt tới Tiền Thiên đại cảnh, hoặc là luyện khí sĩ cấp cao. Không có ngoại lệ. Chỉ là bọn chúng nào hay biết, Long trưởng lão trong miệng chúng đã bỏ trốn, đã sớm vứt bỏ bọn chúng rồi. Cơn giận của Tô Thần cần máu tươi để dập tắt, Long trưởng lão không chút do dự vứt bỏ bọn chúng, đến một lời cảnh báo cũng không để lại. Bọn chúng chẳng qua chỉ là những con chốt thí. Không bao lâu, ngàn dặm sông dài đóng băng, trên dòng sông cuộn cuộn, không còn tòa bảo thuyền to như hòn đảo kia nữa, cũng không còn. Hắc Uyên trưởng lão hội, chết rồi, tất cả đều chết hết. Mặt sông yên tĩnh, từ hoàng thành và các hướng khác đều có bóng người, áo bào tung bay, đạp gió đuổi mây mà đến. Chỉ là những tông sư này đều đang trầm mặc. Mạnh quá, truyền thương ngàn năm, tổng đà Hắc Uyên, nói diệt là diệt. Phong Tuyết kiếm tiên, hắn tuy chỉ tu hành ở nhân gian, nhưng không hề nghi ngờ, chính là một vị kiếm tiên thực thụ với phong thái tuyệt đại, tài năng kinh diễm, từ nay về sau chính là một vị tiên tiên, một cự phách mới của nhân gian. Tiên tiên đại cảnh, ta cứ ngỡ thời đại này người có khả năng đột phá tiên tiên đại cảnh nhất phải là vị tông sư nhân gian đã nuốt ngụm sơn hà long khí đầu tiên, không ngờ tới lại là hắn. Tư Mã Không, vị á tiên tiên này cảm thấy vô cùng may mắn. Ngày đó trước thuyền lớn của Tào Bang, đối mặt với trận phong tuyết ngập trời kia, hắn đã không tiếp tục ra tay, bằng không hắn chưa chắc đã có thể tiếp tục đứng ở nơi này. Nơi đây có rất nhiều cổ tông sư. Có một vị cổ tông sư nhìn về phía một bóng người nọ, nghi hoặc hỏi: ngươi là các chủ thiên cơ các đời này hả? Vì sao một vị tiên tiên đại cảnh như vậy, trên thiên hạ võ bảng của các ngươi vẫn chỉ xếp hạng nhất về bảng? Lời vừa dứt, tất cả các tông sư đều đồng loạt nhìn sang. Chuyện này thiên cơ các chủ mồ hôi đầm địa, hắn cũng không biết. Chỉ là giống như mai rùa dùng để bói toán thiên cơ đã xảy ra vấn đề, bất kể bói toán thế nào, kết quả đều là nhất phẩm về bảng. Nhưng điều này có thể sao? Thế gian làm gì có tiền lệ nhất phẩm tu hành lại sánh ngang tiên thiên đại cảnh? Cho dù là thời đại ngu kinh tài diễm diễm, quần hùng vô số, cũng chưa từng xuất hiện qua. Việc bói toán đã xảy ra vấn đề, để ta sửa, để ta sửa. Trở về ta sẽ bói lại một quẻ. Ngày hôm sau, võ bảng mới được truyền đi khắp thiên hạ. Chỉ là hạng nhất huyền bảng vẫn là Phong Tuyết kiếm tiên. So với võ bảng, còn có một chuyện khác khiến cả thiên hạ xôn xao. Ở nơi giáp danh giữa lãnh thổ nhân tộc Đại Lương và Yêu Ma Sơn Mạch, con hào trời đất được tạo ra từ một kiếm kia đã biến mất. Yêu Ma đã xuống núi với quy mô lớn. Giữa sông hồ, trên đỉnh Thanh Sơn, thêm một nấm mồ cô độc. Gió đang gào thét, tuyết đang gào thét. Cả nhân gian dường như đều đang dõi theo Tô Thần, chờ đợi lựa chọn của hắn. Vạn dân đang nhìn hắn, trời đất đang nhìn hắn, cả ngọn gió này, cả trận tuyết này cũng đang chờ đợi hắn. Chỉ là Tô Thần buông bỏ tất cả, túc trực bên linh cứu, mặc cho thiên hạ náo động, vô số tranh giành, và cả việc hắn diệt Hắc Uyên, khuynh đảo thiên hạ, gây ra ảnh hưởng cực lớn. Xem ra trong thời loạn thế này, ngươi muốn phá vỡ thai trùng chi mê lại càng thêm khó. Thế nhưng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, bên trong quan tài của Kiệt, đóa cửu diệp liên hoa kia đã héo rũ mất 7 lá. Trong cái thế giới loạn lạc thiếu thốn này, hắn vẫn còn trong tã lót đã chết đi 7 lần. Huyền Long năm thứ 10, tháng 3, gió tuyết vẫn rơi, che khuất bầu trời, bao trùm toàn bộ thiên hạ, từ lãnh thổ nhân tộc vô tận chi hải đến Yêu Ma Sơn Mạch. Ngày hôm ấy, Tô Thần xuống núi, hắn đi trên mặt băng của dòng sông, nhìn bến tàu vắng vẻ, thuyền bè thưa thớt, có vài ngư dân lẻ tẻ mặt mày ủ rột đang phá băng bắt cá. Lao trượng, đây là sao vậy? Tô Thần nhìn ra khắp thiên hạ, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn, huyết khí ngập trời, sinh linh lầm than, có ngàn vạn vong hồn đang kêu rên, thống khổ. Mới 3 tháng, quán niệm của vạn dân đã tăng lên gấp 10 lần, hội tụ về hai hướng. Nam Bắc đối đầu, một lương hai chủ, hai bóng ma hiện hữu. Còn có thể làm sao nữa? Yêu ma xuống núi, thuế má tăng cao, lại thêm đại chu phản loạn, thiên hạ này cứ chiến tranh liên miên. Khổ quá. Nếu Huyền Long bệ hạ vẫn còn thì tốt biết mấy. Cả Phong Tuyết kiếm tiên nữa, có lẽ sẽ không có chiến tranh. Lão ngư dân nhìn thành quả trong lưới cá, những nếp nhăn trên mặt lại hằn sâu thêm vài phần sầu khổ. Ông lão bỏ đi, mang theo nỗi sầu khổ mà rời đi. Tô Thần xuê tay ra, trong lòng bàn tay có một sợi tóc của lão ngư dân, hắn thi triển dung hồn truy ức. Cứ như vậy, hắn đã thấy được những chuyện xảy ra trong 3 tháng qua. Phía nam, 10 vạn yêu ma xuống núi, có thú, có tà, làm loạn 3.000 dặm, ăn thịt người, nuốt hồn, đất 2.000 dặm cằn cỗi, không một bóng người. 10 đại thành, gần 100 thành trì, thị trấn nhỏ đều biến thành thành hoang. Phương Bắc còn có cựu chu làm loạn, Nam Bắc giáp công, thế muốn tiêu diệt tận gốc cơ nghiệp của Đại Lương. Vận mệnh sơn hà đã tán loạn hơn một nửa. Nhân gian lầm than, oán niệm của trăm họ hội tụ. Những cổ tông sư vốn đang chờ tiên giáng trần đều biến mất không còn tăm hơi, sợ bị oán niệm của trăm họ, cho khí của nhân gian vấy bẩn dù chỉ một chút, không dám đánh lấy nhân quả này.
Thiên hạ ngày nay, tuy mang danh Đại Chu, một vương triều đại nhất thống, nhưng thực chất vẫn là Chu Lương phân tranh, sụp đổ, loạn thế nổi trôi. Tô Thần rời bến tàu, từng bước đi về phía hoàng thành. Trên đường đi, hắn gặp dân chúng chạy nạn, quan binh tan tác và cả những khách giang hồ vào rừng làm cướp. Nơi đây đã là hoàng thành mà vẫn như vậy. Có thể thấy thế cục của Đại Lương đã mục nát đến mức nào. Miếu hoang, tuyết động thành từng lớp dày. Có một cỗ xe ngựa đỗ bên chuồng cỏ bỏ hoang. Tô Thần dừng bước. Trong miếu, có một nữ tử trẻ tuổi đang quấn quýt với một người trẻ tuổi áo bào trắng. Dường như nhận ra ánh mắt của Tô Thần, nàng ta liền tỏ vẻ đáng thương, bắt đầu dãy rủa rồi kêu cứu với Tô Thần. "Công tử cứu ta." Tên xấu xa này thấy sắc này lòng tham, khinh bạc ta. "Nếu được công tử cứu giúp, tiểu nữ nguyện lấy thân báo đáp, hầu hạ hai bên công tử." Đối với việc này, Tô Thần vẫn thờ ơ chỉ dừng bước. Người trẻ tuổi áo bào trắng vẫn luôn quay lưng về phía Tô Thần, thân hình run rẩy, quay đầu lại, để lộ ra gương mặt tiểu tụy đầy nếp nhăn không tương xứng với tuổi tác, giơ bàn tay run rẩy, mặt đầy sợ hãi, cảnh cáo Tô Thần. "Đi mau, nàng là yêu ma." Trước cửa miếu hoang, Tô Thần vẫn đứng yên. Người trẻ tuổi áo bào trắng, không, là một lão nhân, ngã xuống đất. "Công tử, chẳng lẽ bị dọa choáng váng rồi sao? Biết ta là yêu ma mà vẫn không trốn, chậc chậc, cũng coi như ngươi biết thân biết phận. Xem ra, ngươi cũng hiểu rằng mình không trốn thoát được. Cái túi da này của ngươi, ngược lại không đẹp bằng của hắn. Nhưng mà, buồn cô nương không kén ăn." Nữ tử này mặc lớp sa mỏng, nửa kín nửa hở, cười khúc khích, giọng trong như chuông bạc, đôi chân trần trụi, vẫy tay với Tô Thần, phát ra âm thanh mê hoặc. "Lại đây." Yêu khí dấy lên, hóa thành một làn gió thơm, tràn vào mũi miệng Tô Thần. Chỉ là yêu pháp trăm phát trăm trúng của nàng ta đã không có hiệu quả. Trước miếu hoang, Tô Thần dừng bước, vẫn đứng trước cửa miếu hoang. "Thử." Nữ yêu này cười lạnh. "Xem ra đã xem nhẹ ngươi rồi, hóa ra là một tên tiểu tử có tu hành. Chỉ tiếc là, ta chỉ còn một chút nữa là thành nhất phẩm yêu tà." "Lại đây." Nàng ta cao giọng hơn. Gió yêu ma tràn ngập, hương khí nồng đậm hơn gấp 10 lần, ập về phía mũi miệng Tô Thần. "Hóa ra chỉ là một tiểu yêu tà. Dưới chân hoàng thành, một tiểu yêu tà cũng có thể làm càn như vậy sao?" Tô Thần tự nói. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn bước ra một bước. "Oanh!" Khí huyết kinh người, nóng rực như mặt trời, tức thì hiện ra trước mắt nữ yêu hồ điệp. "Không, ngươi là tông sư." Giờ khắc này, nữ yêu hồ điệp sợ hãi đến chết khiếp, liên tục lùi về sau, muốn né tránh làn sóng lửa nóng rực như mặt trời này. Nàng ta liên tục la lên. "Ngươi là cổ tông sư. Thiên Minh và yêu ma sơn của ta có giao ước, sơn chủ không xuống núi, yêu tướng không ra tay, bọn họ cũng không nhúng tay vào chuyện phạm tụ. Ngươi dám phá vỡ lời thề ước này sao?" Trong lời nói, ý uy hiếp đã quá rõ ràng. "Sơn chủ của yêu ma sơn, mỗi một vị đều là đại yêu ma thượng vị, sánh ngang với tiên thiên đại cảnh. Yêu tướng, có lẽ là đại yêu ma. Giao ước của Thiên Minh." Tô Thần trầm âm. Nữ yêu hồ điệp nở nụ cười, nàng ta lại bắt đầu đắc ý đúng vậy. "Ngươi dám vi phạm giao ước, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn, đến lúc đó, Thiên Minh của các ngươi cũng không dung chứa nổi ngươi, sẽ đích thân xử quyết ngươi." Nữ yêu hồ điệp cười lớn. "Thế lực của yêu ma sơn rất lớn, từ thời đại ngu đã như vậy. Chỉ là các vị sơn chủ cũng có điều kiêng kỵ, vẫn luôn chờ đợi tiên giáng trần, không thấy bóng dáng của nội tình thực sự nơi nhân gian này. Những tiên tiên đại cảnh kinh tài diễm diễm và cả tam tiên đã leo lên đỉnh cao, vì vậy mới có lời thế ước này." Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của nữ yêu hồ điệp chợt tắt ấm. Chỉ nghe Tô Thần nói: "Thiên Minh, một đám chuột nhắt gan bé còn đòi xử quyết ta ư? Không bảo vệ non sông của nhân tộc, ta không chém tận giết tuyệt bọn chúng đã là may rồi." Lời nói của Tô Thần có sức nặng. Cái gọi là Thiên Minh mạnh nhất cũng chẳng qua là hai vị á tiên tiên, đều là bại tướng dưới tay hắn. Minh ước này làm sao có thể trói buộc được hắn? "Không, cô của ta là sơn chủ yêu ma sơn, ngươi..." Lời của nữ yêu hồ điệp nghẹn lại. "Oanh!" Dưới bầng dương rực rỡ này, nàng hồn bay phách tán. Miếu hoang, đây cũng là chỗ cũ. Hắn từng cùng Thanh Tước chú mưa tại đây, từng cùng Kiệt gặp gỡ tại đây, từng ở nơi này chia tay Long Hiên, còn từng gặp Tư Không và học được Thảo Phong Đăng tiên thuật. Chuyện cũ thoáng qua như một giấc mộng, ngỡ như mới hôm qua, cũng giống như ngàn năm, trăm năm trước. Tô Thần đi tới, bắt mạch cho người thanh niên áo bào trắng đang nằm trên mặt đất. Hắn vẫn còn một hơi thở, cũng chỉ còn lại một hơi thở. "Mặc dù bố trí của ngươi vô dụng, nhưng ta xin nhận phần nhân tình này." Tô Thần truyền vào một luồng trường sinh chân khí, muốn chữa trị thân thể cho người này, giúp hắn kéo dài mạng sống một thời gian. Trong mấy mắt, trường sinh chân khí vừa lưu chuyển đã tiêu tán không còn. "Khục khục, tiên sinh không cần cứu ta. Ta là tuyệt thể, thân trăm giò, không thể tu hành, không tụ được khí, không ngưng được huyết, hôm nay chắc chắn phải chết. Ta có một nguyện vọng, xin tiên sinh giúp ta." Người thanh niên áo bào trắng run rẩy đưa lên một chiếc khăn gấm, bên trong bọc một đóa hoa màu đỏ thấm lấp lánh linh quang. "Đây là một loại kỳ dược, Huyết Dương Hoa, còn được gọi là Địa Ngục Chi Hoa. Là kỳ dược nhân gian giống như Ngũ Tạng Thảo, Lục Phụ Hoa, Phan Dược, Bảo Dược, Dược Vương, Kỳ Dược, Linh Chủng. Đây gần như là các cấp bậc dược thảo ở nhân gian. Xin hãy giúp ta mang vật này giao cho Vân Dương. Ta không đợi được đến lúc nàng quên đi người cũ, hồi tâm chuyển ý. Hắn đã chết trong miếu đổ nát." Nhìn người áo trắng xa lạ này chết đi, Tô Thần cảm khái, mạng người như cỏ rác, loạn thế như lao, không ngừng thu gặt. "Vân Dương, là Vân Dương mà ta biết sao?" Tây tu bắt đầu vận hành. Tô Thần lấy một sợi tóc từ người áo trắng xa lạ này. "Ta tên là Tư Ca, xuất thân từ gia đình quan lại, cha từng giữ chức chấp tể của Đại Lương, Đại Chu, nổi tiếng là người lo cho dân chúng. Thế nhưng, cha ta chết rồi. Đêm đó, ông trở về kinh thành, đua Triệu vào cung. Ở nhà, ông đã cười, trông rất thoải mái, cười đến rơi lệ. Đêm đó, ông vào cung, rồi không bao giờ trở về nữa. Sau này, ta mới biết, ông đã làm một việc lớn. Vào cung để chịu chết. Ông cũng giống như ta, không phải người tu hành, là tuyệt thể, thân chăm dò, nhưng ông luôn hy vọng làm được điều gì đó cho muôn dân đang lầm than. Ta tên là Từ Ca, nhờ ơn tổ tiên, vào thái y địa viện ngồi ăn chờ chết. Ngày đó, ta đã gặp nàng. Ta biết rằng, từ nay về sau, ta phải cưới nàng làm vợ. Đáng tiếc, nàng là Vân Dương quận chúa cao cao tại thượng. Ta chỉ là một tiểu thái y sa sút. Ta muốn làm gì đó cho nàng. Dù biết rằng nàng đã có người trong lòng, ta vẫn muốn làm gì đó cho nàng. Ta đã dò hỏi được. Ta muốn tìm cho nàng loại kỳ dược đó, để chữa khỏi bệnh cũ của nàng. Ta tên là Từ Ca. Lúc trước, cha ta làm ra chuyện kinh thiên động địa, vì vạn dân mà hiên ngang chịu chết, ta đã không hiểu. Thế nhưng, bây giờ ta đã hiểu. Hóa ra, chết vì người mình yêu lại thỏa mãn đến thế. Đáng tiếc, đóa hoa này, ta không thể tự tay đưa cho nàng. Trong miếu đổ nát, thân hình Từ Ca áo trắng bị hút đến khô héo, hóa thành cho bụi tan theo gió, chỉ để lại một chiếc áo bào. Cây tu bắt đầu vận hành. Tô Thần nhận lấy chiếc khăn cầm đó, biến thành hình dạng của hắn, rồi bước lên chiếc xe ngựa kia. Hóa ra ngươi là con trai của ông ấy. Chấp tể đáng chết sao? Đáng chết. Hắn đã giết Thanh Tước. Không đáng chết sao? Không đáng chết. Ông ấy là người tốt, lo cho dân chúng lầm than, mang trong mình ý chí vì thiên hạ, xót thương cho muôn dân trong họ. Đáng tiếc. Trong thời loạn thế này, chưa bao giờ có chuyện nên hay không nên. Con người như mèo dạt không dễ, phiêu bạt nửa đời người, chẳng nắm giữ được gì, cũng chẳng thay đổi được gì. Năm Huyền Long thứ 10. Đêm nay, trăng sáng sao thưa. Tô Thần trở về hoàng cung, dùng thân phận Từ Ca ở Thái Y Y Viện. Trước cửa cung, hắn gặp được Long Giá, nhưng cũng không thể gọi là Long Giá, bởi vì người trong xe chỉ là một thái giám nắm quyền hoàng đế. Hắn đánh xe ngựa nép vào ven đường, trong xe Long Giá, vị cựu thiên tuế áo bào tím kia cũng không nhìn hắn, thần sắc vội vàng. Hướng đi dường như là đến y quán của hắn trong hoàng thành. Chỉ có điều, hắn không có ở đó. Dưới chân có động tĩnh bất thường. Tô Thần cảm giác có thứ gì đó đang lay chân mình, hắn cúi đầu nhìn xuống, bất ngờ thấy một con mặc ngọc tiểu quy lớn bằng lòng bàn tay, mình đầy đất bụi, đang oan ức nhìn hắn. Tiểu quy dường như muốn nói, bỏ trốn mà sao lại quên mang theo tiểu quy, lại bị ngươi tìm được. Lúc trước ở trong đại cảnh, không ai nhìn ra được lớp ngụy trang của ta. Hết lần này tới lần khác lại bị ngươi tìm được. Tiểu quy à tiểu quy, ta chỉ có mình ngươi bầu bạn. Tô Thần cười, nhưng nụ cười thật cô liêu. Hắn giật dây cương, đánh xe ngựa tiến vào hoàng cung, đi đến thái y y viện. Thứ nay về sau, trong một thời gian rất dài sau đó, hắn sẽ là Từ Ca của thái y y viện. Rất nhiều cố nhân đã được hắn tiễn đi. Hóa ra, cho tới nay, hắn vẫn luôn chỉ có một mình. Chương 95, Yêu Ma Chi Loạn. Chương 95, Yêu Ma Chi Loạn. Thái Y Y Viện là một nơi thanh tú yên tĩnh, tuy ở trong hoàng cung nhưng lại hẻo lánh, cũng tiện cho các quý nhân tránh thai mắt người đời đến đây tìm thầy chữa bệnh. Về rồi thì làm việc cho tốt, sớm ngày kết hôn, sinh con nối dõi, đó mới là niềm an ủi lớn nhất đối với linh hồn cha ngươi trên trời cao. Ở Thái Y Y Viện, Tô Thần gặp viện chính, vị lao giả râu tóc bạc trắng có tu vi nhị phẩm này vỗ vai Tô Thần, rồi vội vã rời đi. Thái Y Y Viện có chính phó viện trưởng, ba vị thái y y, và được chia thành các cấp bậc như cung đình ngự y, y đại phu và y sĩ. Y dược thuật của Từ Ca rất bình thường, chỉ biết chút dược lý, ở đây làm một y sĩ, ngồi ăn chờ chết. Ngoài viện chính ra, không ai biết hắn từng là con trai của chấp tể, ở đây hắn cũng không có bạn bè. Điều này cũng tiện cho Tô Thần. Đi một mạch theo trí nhớ, Tô Thần đến tiểu viện của Từ Ca, nơi này có nhiều hoa cỏ và một gốc cây giả phủ đầy tuyết. Tuyết động thành lớp dày, bao phủ cả tiểu viện. Tiểu Quy, chúng ta sẽ ở lại đây. Tô Thần thả Tiểu Quy xuống, dọn dẹp sân nhỏ rồi nằm lên ghế, thong thả uống trà. Đôi mắt hắn lim dim, vẫn giữ vẻ lờ đờ như chưa tỉnh ngủ. Thái y y viện rất yên tĩnh, không có người hoàng tộc nào đến khám bệnh, đồng lộc vẫn được phát đều đặn. Cứ 7 ngày một lần, sau khi được viện chính phê duyệt, lại có thể xuất cung một lần. Nơi này có thể coi là một chốn đào nguyên, tuy nằm trong hoàng cung nhưng lại tách biệt. Cũng không tệ. Tô Thần đã ở Thái y y viện được 7 ngày, hắn ngắm hoa, ngắm trăng, uống trà, ngắm tuyết, khi không có tuyết thì lại ra phơi nắng. Nói mới nhớ, trận tuyết này rơi mãi không ngớt, kéo dài đằng đẵng, bao phủ nhân gian, đóng băng thiên hạ. Vẫn đang chờ hắn bước ra bước cuối cùng đó để trở thành cực cảnh tông sư. Đúng rồi, trận tuyết ngập trời này chính là thiên địa dị tượng do ba đại nghi thức của Tô Thần gây ra, chỉ khi hắn bước vào cực cảnh tông sư thì nó mới kết thúc. Một bước này, Tô Thần chậm chạp không muốn bước ra. Ta vẫn còn một nguyện vọng cuối cùng. Tô Thần nỉ non. 7 ngày, Tô Thần đi tìm viện chính để xin phép xuất cung, đúng lúc đó thì có một thái giám chạy đến gọi y sư. Thái y địa viện có hơn 10 ngự y và ba vị thái y thì chẳng biết tại sao. Bọn họ dưới sự dẫn dắt của hai vị viện chính cứ mãi mày mò thứ gì đó vô cùng bí ẩn, khiến cho trong thái y y viện chỉ còn lại một đám y sĩ lêu lổng. Gấp chết mất, mau gọi người tới. Thái giám mặc thanh bảo đồng phục của Tây Sưởng, lo lắng đi tới đi lui. Người, lại đây, mau cùng ta đi chữa bệnh cho quý nhân. Hắn ra tay, để lộ tu vi tam phẩm, túm lấy Tô Thần như diều hâu bắt gà con rồi lôi lên xe ngựa. Ai lại nhận cái việc khổ sai này vậy? Xem ra, là Từ Ca. Ách, với cái trình mèo cao của hắn, nếu không phải nhờ viện chính thì làm sao có tư cách vào thái y y viện? Thế mà cũng đòi đi khám bệnh cứu người. Vị quý nhân này mắc bệnh nan y, cho dù chính viện trưởng ra tay cũng chưa chắc chữa khỏi, không phải phàm dược có thể chữa được.
Thấy có người bị bắt đi làm việc xui xẻo, những y sĩ đang trốn ở xa mới dám ló đầu ra, vẻ mặt đầy hả hê. Trong xe ngựa, Tô Thần quan sát vị thái giám mặc thanh bào của Tây Sưởng, gương mặt lạ lẫm, một khuôn mặt mới. Đây không phải bất kỳ thái giám nào của Tây Sưởng hay võ giám cục mà hắn từng gặp khi còn trưởng quản Tây Sưởng. Công công xưng hô thế nào? Tô Thần hỏi. Trần Huyền. Vị thái giám tam phẩm này trả lời. Hắn có vẻ rất đội. Tô Thần thì không đội. Hắn vén rèm xe, nhìn cảnh sắc hoàng cung bên ngoài cửa sổ, trong lòng có chút bồi hồi. Chỉ mới 7 năm, hoàng cung đã thay đổi hoàn toàn. Thái Dịch Hồ trước kia chỉ là một cái hồ nhỏ, nhưng từ khi sông Cẩm Hà và Nộ Giang đổi dòng, đồng bằng hoàng thành biến thành sông lớn, nước ở đây cũng dâng lên, nhấn chìm nhiều cung điện lầu cát, biến nó thành một cái hồ lớn. Giữa Thái Dịch Hồ này có một hòn đảo nhỏ, trên đó có một đại điện mới xây, đang giam giữ một bóng hình xinh đẹp mặc thanh y lìa vị quý nhân này không tầm thường đâu, không được mạo phạm dù chỉ nửa lời. Xe ngựa đổi sang một chiếc thuyền nhỏ màu xanh. Trên chiếc thuyền xanh, Trần Huyền dẫn Tô Thần đi, cẩn thận dặn dò. Ngươi nói quý nhân là nàng ấy sao? Tô Thần không để lời dặn của Trần Huyền vào lòng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Trên đời này, trong mắt hắn không có một hai xứng được gọi là quý nhân. Trong đại điện vắng vẻ, có một người mặc thanh y đang múa, dáng vẻ nhẹ nhàng uyển chuyển. Ngươi điên rồi. Đây là nữ nhân của Phong Tuyết kiếm tiên đấy. Nếu để bệ hạ biết được một tiểu thái y quèn như ngươi dám mạo phạm như vậy, chắc chắn sẽ bị chém đầu trước điện Kim Loan. Trần Huyền sợ tới mức hồn phi phách tán. Trong điện, điệu múa vẫn chưa dứt. Bóng áo xanh đó bỗng mềm nhũn ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu. Làn da vốn trắng như tuyết lại càng thêm tái nhợt như tờ giấy, không còn chút huyết sắc. Ai? Tô Thần thở dài. Trên thuyền, hắn đã nhìn nàng múa rất lâu, là xem điệu múa hay là xem người, chính hắn cũng không rõ. Nàng cho rằng mình là thanh tước. Thanh tước còn sống sót sau trận thủy hai. Nhưng nàng không phải. Cải nhan thuật và cải ước thuật đều là tiên thuật, có thể biến một người thành một người khác. Cái giá phải trả chính là trở thành vật hy sinh. Nàng sắp chết. Đưa tay cho ta. Tô Thần tiến lên, nắm lấy bàn tay mảnh mai lạnh như băng của nàng, bất kể đối phương có đồng ý hay không, truyền một luồng trường sinh chân khí vào. Ngươi điên rồi. Trần Huyền sợ đến sắc mặt trắng bệnh, định ra tay với Tô Thần. Rất nhanh, lại đột ngột dừng lại. Người mặc thanh y này, khí huyết quả thực đã tốt lên rất nhiều. Ngay cả hai vị viện thủ thái y địa viện, những danh y thuật vô song trong thiên hạ, đều đã đến khám chữa nhưng cũng đành bỏ tay. Vậy mà vị y sư hắn tùy tiện bắt tới này lại có cách chữa trị. Người này là thần y dân gian mới tới sao? Sao chưa từng nghe nói qua? Nhớ uống thuốc đúng giờ. Để lại đơn thuốc, Tô Thần liền rời đi. Trên chiếc thuyền đơn độc, Trần Huyền kinh ngạc và nghi ngờ nhìn Tô Thần, người mặc bạch y như tuyết đang đứng ở đầu thuyền trông về phía Đăng Tiên lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Ngươi là thái y mới tới à?" "Không phải." "Vậy là ngự y đi?" "Cũng không phải." "Vậy ngươi là gì?" "Không lẽ là viện thủ thái y địa viện kế nhiệm đấy chứ?" Trần Huyền kinh ngạc hỏi. "Y y sĩ." Tô Thần trả lời. "Y y sĩ? Đây là phẩm cấp gì chứ?" "Khoan đã, chữa khỏi cho thanh tước đại nhân mà ngươi chỉ là một y sĩ thôi sao?" Trầm mặc thật lâu, Trần Huyền mới nhớ ra y sĩ là cấp bậc gì rồi. Là y sư học việc của thái y địa viện, nhiều nhất cũng chỉ là tiểu nhân vật khám bệnh cho các thái giám quản sự. Thế mà, chính tiểu nhân vật này lại chữa khỏi căn bệnh nan y mà hai vị viện thủ thái y địa viện, những danh y tuyệt thế đều không trị được. Bó tay cũng phải. Nàng, vẫn có thể chết. Sắp đến thái y địa viện. Trong xe ngựa, Tô Thần bén rèm xe, chỉ về phía Đăng Thiên Lâu, nhìn ngọn lửa thọ mệnh phiêu diêu tỏa ra khí tức đáng sợ kia rồi hỏi. Đăng Thiên Lâu lại có cung phụng hùng mạnh nào tới nữa à? Trong Đăng Thiên Lâu có tông sư, có cổ tiên, trong đó có một luồng khí tức rất mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ đó là người đã tu tiên lên đến đỉnh cao của hoàng tộc thời đại Ngu Trăng. Kiệt cũng vì biết được việc này nên mới từ bỏ ảo mộng mượn sức vương triều để tu tiên, bước lên con đường tiên lộ luyện khí. Cẩn thận lời nói, ngươi chỉ là một y sĩ nhỏ nhoi, sao chuyện gì cũng dám bàn luận thế? Trần Huyền nghe mà ra đầu tê dại. Nhất thời hắn có chút hối hận vì đã mang y sĩ này ra ngoài, nhưng biết làm sao được, người này quả thực có bản lĩnh. Tử Bào Thiên Tuế đại nhân đang ở Đăng Thiên Lâu cùng mấy vị cự phách thương nghị chuyện thành lập Trảm Yêu Trừ Ma Ti. Yêu ma đang lớn mạnh, sau lưng chúng là yêu ma sơn trong truyền thuyết, đã ép cả thiên minh phải quy ẩn không ra mặt. Lúc nói chuyện, Trần Huyền nhìn quanh bốn phía, cố gắng hạ thấp giọng kể lại bên tai Tô Thần. Còn có một chuyện, yêu ma tàn sát lương địa, kẻ đứng sau giật dây là Cửu Chu. Đêm qua, tiến tướng quân thống lĩnh đại quân trừ ma 10 vạn tinh nhuệ, đã toàn quân bị diệt tại ba quận đã thất thủ. Tiến tướng quân, đường đường là một tông sư, 7 ngày trước, đầu của ngài ấy bị đặt ngay trước điện Kim Loan. Tử Bào Thiên Tuế đại nhân đã nổi giận. Việc này vẫn đang trong giai đoạn tuyệt mật, nếu không phải ngươi có chút y thuật, ta tuyệt đối không nói cho ngươi những chuyện này đâu. Trần Huyền nói một cách thần bí. Xem ra, hoàng đế, à không, giám quốc thiên tuế cũng chẳng dễ làm. Cứ như vậy, Tô Thần được Trần Huyền hộ tống trở về thái y địa viện. Chống lưng của hắn cứng như vậy, chữa hỏng rồi, không chữa khỏi cho vị quý nhân kia mà vẫn không bị phạt sao. Chuyện này đã gây ra sóng to gió lớn trong giới thứ nhất sĩ. Rất nhanh, lời khen của Tử Bào Thiên Tuế đã truyền ra. Một tấm kim biển ban cho thái y địa viện, một kim bài ban cho Tô Thần, còn vượt cấp y đại phu. Đặc cách thăng Tô Thần lên hàng ngũ ngự y, chuyện này đã kinh động đến cả chính phó viện thủ, ba vị thái y và hơn 10 ngự y, tất cả đều chạy tới tiểu viện của Tô Thần. Thứ ca, ngươi chữa khỏi cho vị quý nhân kia rồi hả? Các ngự y đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Vị tôn quý kia, bọn họ cũng đã từng chẩn bệnh. Vậy nan y, thuốc thang và châm cứu đều vô hiệu. Vậy mà lại thật sự có chuyển biến tốt. Dù chỉ là một chút thôi. Con nuôi của Tử Bào Thiên Thuế, Trần Huyền, vậy mà lại khen ngươi là thần y. Viện thủ cũng kinh ngạc không kém. Thằng nhóc này có bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ ông ta còn không rõ sao? Đi ra ngoài một chuyến, y dược thuật đã trở nên cao siêu như vậy. Trong tiểu viện, Tô Thần đang tưới nước cho hoa cỏ, khẽ gật đầu. May mắn mà thôi. Vừa hay tại hạ thấy được một đơn thuốc củng cố bản nguyên trong sách cổ, chỉ là may mắn thôi. Hóa ra chỉ là may mắn. Nghe vậy, các thái y và ngự y đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Không ai muốn bị một tên tiểu bối dẫm lên đầu. Thằng nhóc Tử Ca này cũng được thăng lên ngự y rồi, chuyện của chúng ta có nên để hắn tham gia vào không? Một ngự y lên tiếng. Trong mấy mắt, các ngự y kia, thái y còn lại, thậm chí cả hai vị biệt thủ, đều dùng ánh mắt hung dữ khiến hắn phải câm miệng. Làm tốt lắm, mau lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường, để an ủi linh hồn cha người trên trời. Viện thủ tóc đã bạc trắng vô vai Tô Thần, khích lệ vài câu rồi dẫn đám thái y đi, ngự y đầu cũng bạc trắng như mình rời đi. Những ngày tiếp theo, trong thái y địa viện, chỉ còn một đám y sĩ bận rộn qua lại. Viện thủ, thái y và ngự y đều có mình trong nơi sâu nhất của thái y địa viện, không thấy bóng dáng đâu. Bọn họ đang làm trò gì vậy? Đêm kia, Tô Thần hòa mình với đất trời, lén lút lẻn vào nơi sâu nhất của thái y địa viện một chuyến. Sau đó, hắn liền chẳng còn chút hứng thú nào. Chỉ vì những người có y thuật tuyệt đỉnh nhưng đang dần già yếu này đang nghiên cứu một chuyện hoàn toàn không hấp dẫn đối với hắn. Đó chính là kéo dài tuổi thọ. Nhân gian này cũng không phải là nhân gian thật sự. Trời đất không trọn vẹn, không có luân hồi. Có người bước lên đỉnh tiên lộ, có thể giết người lấy hồn, còn có ba trong thập tuyệt thuật liên quan đến bí mật sinh tử và căn bản của linh hồn. Người thọ đến mấy trăm năm, yêu ma thọ đến vài trăm năm. Thọ nguyên là một thanh đao treo trên đầu tất cả sinh linh. Có tiên pháp kéo dài tuổi thọ, dùng tiên thuật tăng mệnh, có địa pháp kéo dài tuổi thọ, đặt quan tài vào âm mạch để đóng băng ngủ say, có nhân pháp kéo dài tuổi thọ, tàn sát sinh linh, cướp đoạt linh khí của người khác, giết người luyện đan. Đáng tiếc, ta đã trường sinh, siêu thoát bên trên tất cả sinh mệnh rồi. Đêm nay, tuyết lại rơi lất phất, gió hơi lạnh, mang theo mùi máu tanh. Hoàng cung đại loạn, vô số yêu ma, có con cao trăm trượng, thân ảnh khổng lồ chống trời, có con chỉ nhỏ bằng ba thước, đen như mực, yêu khí cuồn cuộn, liều chết xông vào từ cửa cung. Ha ha ha, tên vua chó kia, xem ta, đệ nhất yêu ma dưới trướng yêu ma sơn, đến lấy mạng chó của ngươi đây. Tiếng cười khặc khặc vang lên. Và anh, trận chiến đáng sợ bùng nổ. Một y sĩ có tu hành giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt trèo lên mái nhà, nhìn về phía hoàng cung, sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Yêu ma, đều là yêu ma, ít nhất 10 vạn yêu ma, đây là sắp bị diệt quốc sao? Yến tướng quân, chẳng phải nói Yến tướng quân đang vây quét yêu ma ở ba vùng đất thất thủ, thế như trẻ tre, liên tiếp thắng trận sao? Sự hoảng loạn bao trùm khắp thái y địa viện. Nơi đây không có nhiều người tu hành, tất cả y sĩ tập hợp đến hầm trú ẩn. Một y sĩ hô lớn, trong mấy mắt tất cả y sĩ tập trung lại, đi về phía căn hầm. Thứ ca, ngự y mới được thăng chức, Thứ ca vẫn còn ở trong sân. Có người nhắc nhở, mặc kệ hắn, để hắn chết đi cho rồi. Cháy mau. Có kẻ sợ hãi, nỗi khiếp sợ yêu ma khiến họ xô đẩy nhau tiến lên. Và anh, cánh cửa đá của căn hầm ầm ầm đóng lại. Cùng lúc đó, một con yêu ma đầu heo, miệng đang gặm đầu của một cung nữ, khỏe miệng chảy máu người, dẫn theo vô số yêu ma mặc giáp, ô ạt kéo đến đây. Ha ha ha. Khai trai, ăn mặn sau khi hết ăn chay. Ăn một bữa no nên nào, ăn mặn sau khi hết ăn chay. Ta đã sớm nghe ngóng kỹ rồi, nơi này là thái y địa viện, toàn là một lũ gà yếu, mạnh nhất cũng không quá nhị phẩm tu hành. Nhưng mà huyết nhục của chúng đều là tinh hoa được tẩm bổ qua bảo dược, đối với chúng ta là đại bổ. Yêu ma đầu heo cười lớn. Ha ha ha. Những yêu ma còn lại cũng cười phá lên. Chỉ là thái y địa viện đã vắng canh, người bên trong sớm đã trốn không còn một bóng, chỉ có một tiểu viện vẫn còn sáng đèn. Có một bóng người, bạch y như tuyết, đang ngắm trăng. Chỉ có một tên nhân tộc, lại còn gầy nhỏ như vậy, chia thế nào đây? Còn không đủ nhét cái răng. Yêu ma đầu heo lầu đầu, hắn tiến lên phía trước, muốn vặn đầu Tô Thần xuống, dùng làm đồ nhắm, ngai rôn rốt. Tô Thần ngước mắt lên, không nhìn nó mà chỉ nhìn ra ngoài hoàng cung, nơi có một đại yêu ma đáng sợ đang sừng sững đứng đó. Yêu ma sơn lớn mạnh, ép thiên minh do các tông sư đời trước tạo thành phải quy ẩn, rời khỏi hoàn thành. Yêu ma sơn cũng kiêng dè các cổ tiên đã lên đến đỉnh cao và những người đạt tới tuyệt đỉnh tiên thiên đại cảnh đang ẩn náu trong nhân gian. Vì vậy, ba bên đã có một giao ước, tông sư không ra mặt, tối đa chỉ có nhất phẩm tranh đấu. Triều đình phái Yến tướng quân, một vị tông sư, dẫn 10 vạn binh mã đi vây quét yêu ma ở ba vùng đất thất thủ, đã phá vỡ sự ăn ý này. Vì vậy, yêu ma sơn cũng phái ra đội hình tương tự. Một đại yêu ma dẫn 10 vạn yêu ma, vượt sông băng núi, tập kích hoàng thành, hòng huyết tẩy hoàng cung. Người bây giờ rời đi, vẫn còn có thể sống. Tô Thần lên tiếng, không phải nói với yêu ma đầu heo, mà là nói với con yêu ma mạnh nhất, cấp bậc cá tiên tiên kia. Hả? Yêu ma đầu heo gãi gãi tai, nhìn tên nhân tộc da mịn thịt mềm chỉ cao tới đầu gối mình, rồi nhe răng cười gằn. Ngươi đang nói chuyện với ta? Yêu ma nhe răng cười, đưa tay vặn về phía đầu Tô Thần. Bên cạnh, trong số không ít yêu ma mặc giáp, có một bóng người thấy Tô Thần không hề sợ hãi thì trong lòng kinh ngạc, vội vàng lật mật cuốn ra tra cứu thông tin về người này. Nhưng sau khi xem rõ tình báo về người này, hắn lộ vẻ khinh miệt và giễu cợt. Thứ ca, thân thể trăm lỗ rõ, chẳng qua chỉ là một người bình thường, một y sĩ quen. Vậy mà suýt nữa hắn đã bị dọa sợ. Tên này có thể giết. Hắn gật đầu với thủ lĩnh yêu ma đầu heo. Ha ha ha. Chết. Yêu ma đầu heo gào rú. Trong nháy mắt tiếp theo, máu tươi văng khắp nơi. Đáng tiếc, không phải Tô Thần.
máu nhuộm đỏ cả tuyết, tựa như một trận mưa máu vừa chút xuống. Tô Thần cầm ô, vô vô tiểu quy rồi nói một câu: "Xem cho kỹ bảo." Nói xong, hắn đi về phía cửa cung. Trong sân, yêu ma đầu heo cùng hơn 10 tên yêu ma nhất phẩm, nhị phẩm khác, tất cả đều đứng sững tại chỗ. Rầm rầm, như thể bị một thanh đao kiếm sắc bén nào đó cắt qua. Trong mấy mắt, nơi đây chỉ còn lại đầy đất những mảnh thi thể yêu ma. Trong sân, Tô Thần áo trắng như tuyết, cầm ô đi tới, không dính một giọt máu tanh, lướt qua bóng người đang cầm mật cuốn, kẻ đó sợ đến chết khiếp. Giả dạng thành yêu ma, người Chu, há tất phải khổ như vậy? Bóng dáng hai người lướt qua nhau, người Chu này cũng đã chết. Khi đi ra khỏi sân, Tô Thần đã không phải là Từ Ca. Áo bào trắng như tuyết đã nhuốm một mực, bên hông treo một tấm vải gỗ tre, một thân áo đen như mực. Trong tay cầm ô hoàng thành đầy đất máu tanh, sinh linh đồ thán, khắp nơi đều là tiếng la hét tuyệt vọng và tiếng kêu gào thảm thiết. Tô Thần đi tới trước cửa cung, nhìn về phía con đại yêu ma cấp á tiên tiên to lớn như ngọn núi, tỏa ra áp lực đáng sợ. Nhân tộc phân tranh, vương triều tranh đấu, liên quan gì đến yêu ma sơn? Cớ gì xuống núi quấy nhiễu nhân gian? Lùi đi, ngươi còn có thể sống.